Chương 549, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Chương 549, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Thời gian trôi qua, hai ngày sau đó, vẫn như cũng là cái kia ban đầu tỉnh lại trong phòng. Giang Hư Chu ngồi dưới đất, tinh tâm ngưng thần khống chế ba sợi nhân luân chi khí tại thể nội lưu chuyển. Hai ngày này hắn thử qua rất nhiều lần, đã theo một lần chỉ có thể điều động một tia biến thành ba sợi, điều động quá trình cũng biến thành cực kỳ thuận lợi. Giống như hô hấp đồng dạng đơn giản. Theo ba sợi nhân luân chi khí bị thân thể hấp thu, Giang Hư Chu chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được lại lần nữa mạnh lên một thân, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Hắn có thể điều động hạn mức cao nhất là 4 sợi nhân luân chi khí, nhưng vượt qua 3 sợi, liền sẽ không bị khống chế, cuối cùng tiến vào mi tâm tử phủ. Tại cái kia đồng trung gõ vang âm thanh bên trong, mê man đi. Mặc dù sau khi tỉnh lại thân thể không có gì dị thường, nhưng từ mê man đến tỉnh lại, phải lớn nửa ngày thời gian. Thời gian này quá dài, có cái này thời gian hắn đều đã hấp thu không biết bao nhiêu nhân luân chi khí. Cho nên khoảng thời gian này hắn đều là khống chế tại 3 sợi nhân luân chi khí bên trong, nếu như có thể khống chế 4 sợi, vậy hắn mạnh lên tốc độ sẽ càng nhanh. Hai ngày này thử nghiệm bên trong, hắn đã đại khái xác định, nhân luân chi khí tạm thời chỉ có tăng cường hắn nhục thân cùng khí huyết năng lực. Cùng tiên đồ hai chữ, còn không hợp. Khả năng duy nhất, có lẽ ngay tại mi tâm tử phủ. Nơi này cực kỳ đặc thù, tại rất nhiều ghi chép tiên nhân thoại bản tiểu thuyết bên trong, đều chiếm cứ lấy không nhỏ phân lượng. Nếu như hắn có thể duy trì liên tục thời gian dài khống chế nhân luân chi khí, gõ vang mi tâm tử phủ cái kia nhìn không thấy đồng trung, có lẽ cuối cùng có thể có một phen thu hoạch. Đây cũng là hắn hiện tại chuyên môn tăng cường nhục thân cùng khí huyết nguyên nhân một trong. Bởi vì hắn phát hiện, từ hắn lần thứ nhất gõ vang đồng trung hôn mê, đến phía sau mấy lần thử nghiệm sau đó hôn mê cùng tỉnh lại, thời gian này tại biên ngắn. Cái này cả một cái quá trình hắn cái gì cũng không làm, khác biệt duy nhất chính là mỗi lần hắn nhục thân cùng khí huyết đều so lần trước càng mạnh. Nếu như hắn suy đoán không sai, chờ hắn nhục thân cùng khí huyết mạnh đến trình độ nhất định, liền có thể không nhìn cái này đồng trung tiếng vang, thậm chí liên tục gõ vang đồng trung. Đến lúc đó có lẽ có thể mang cho hắn một chút không biết thu hoạch, để cho hắn dòm ngó tiên đồ. Nhưng phía sau hai câu nói là có ý gì đâu? Không nên bị ngạ, tiên đạo có hy vọng. Vĩnh thế trầm luân mới có thể thành tiên. Dựa theo hậu sinh suy đoán, hẳn là sẽ có tham sân si tam độc quân thần, nhưng bây giờ tựa hồ đối với ta một điểm ảnh hưởng đều không có, chẳng lẽ là vì ta còn không có thấy được tiên độ nguyên nhân? Giang Hư Chu tự lẩm bẩm. Đương nhiên, Giang Hư Chu nói thầm một tiếng hỏng bét. Hai ngày này quá chuyên chú, ngược lại là quên đi một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Hiện tại chấp hải đã trở thành hắn đan điền, cái kia tể nguyên bên kia làm sao bây giờ? Không có chấp hải, tể nguyên như thế nào dòm ngó tiên độ? Giang Hư Chu vội vàng nội thị chấp hải, muốn thử giống điều động nhân luân chi khí một dạng, điều động trong cơ thể chấp hải. Chỉ cần chấp hải có thể thoát ly một bộ phận đi ra, cái kia hoàn toàn có thể đem đi ra ngoài bộ phận chấp hải giao cho tể nguyên sử dụng. Lấy hắn đối với chấp hải hiểu rõ, chấp hải sẽ hấp thu trong thân thể chưa biết đồ vật lớn mạnh. Chỉ cần đem một bộ phận chấp hải giao cho tể nguyên, cuối cùng cũng có thể lớn mạnh đến hắn bây giờ trình độ. Nhưng mà, không bao lâu, Giang Hư Chu liền cho mày. Chấp hải giống như là thâm căn cố đế ở trong cơ thể hắn một dạng, vô luận hắn như thế nào thử nghiệm, đều không nhúc nhích tí nào. Đừng nói một giọt nước biển, liền một điểm gợn sóng đều không nổi lên được tới. Hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Hỏng, cái này chấp hải chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại hoặc là một lần nữa tìm một cái chấp hải, hoặc chính là chờ hắn bước vào tiên độ sau đó, nhìn xem có biện pháp gì hay không, để cho Tể Nguyên cùng nhau bước vào tiên độ. Nghĩ tới đây, Giang Hư Chu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, liền tiếp tục điều động nhân luân chi khí, tranh thủ nhanh chóng thấy được tiên độ. Hôm sau, thùng thùng, bên ngoài gian phòng giọng nói của Giang Du vang lên. Thư Thuyền, ngươi đã hai ngày chưa ăn cơm, trước đi ra ăn bữa cơm đi. Giang Hư Chu khống chế một điểm cuối cùng nhân luân chi khí tại thể nội vận chuyển xong xuôi, sau đó mở hai mắt ra đứng dậy. Từ khi hấp thu nhân luân chi khí về sau, hắn liền không cảm giác được đói bụng. Ăn cơm với hắn mà nói, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá nghe ra Giang Du lo âu trong giọng nói, hắn cũng chỉ có thể thở dài, đứng dậy mở cửa phòng. Tự thân tình huống xác thực không tốt nói với bọn họ. Nhìn thấy Giang Hư Chu sắc mặt như thường, Giang Du lo âu trong lòng thiếu một chút, đồng thời cũng ngạc nhiên vô cùng. Hai ngày này Giang Hư Chu đều ở tại trong phòng, đưa đồ ăn cũng một điểm không lúc đích. Nếu không phải ngày hôm qua hạ nhân đưa thức ăn thời điểm, Giang Hư Chu dặn dò hạ nhân không cần lại đưa đồ ăn tới. Giang Du cũng hoài nghi có phải là đói xong chóng mặt đi qua. Một nhà ba người lại lần nữa tập hợp lại cùng nhau ăn cơm, Từ Giao cùng Giang Du hai người không ngừng hướng Giang Hư Chu trong bắt gấp thức ăn. Hai người bọn họ mặc dù không biết Giang Hư Chu là thế nào đột nhiên có chữa bệnh năng lực, nhưng nghĩ tới trải qua mấy ngày nay, Giang Hư Chu sở tác sở vi, liền có thể biết Giang Hư Chu tuyệt đối là trả giá không ít vất vả. Nếu như không phải cân nhắc đến Giang Hư Chu không muốn nói, bọn hắn đã sớm mở miệng hỏi thăm. Nhìn xem trước mặt đều nhanh xếp thành một ngọn núi nhỏ đồ ăn, Giang Hư Chu bất đắc dĩ lắc đầu. Túi đầu ăn một lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn Giang Du cùng Từ Giao hai người khuôn mặt, tựa hồ muốn mặt của bọn họ cho khắc sâu tại trong đầu bên trong. Giang Hư Chu ánh mắt rất nhanh liền đưa tới hai người chú ý, liếc nhìn nhau sau đó, Từ Giao nhẹ nói, "Thế nào Hư Thuyền, là có chuyện gì sao?" Giang Du không nói chuyện, chỉ là ánh mắt quan tâm nhìn xem Giang Hư Chu. Chần chờ một chút, Giang Hư Chu rời đi ánh mắt, túi đầu ăn cơm đồng thời nói ra, "Ta phải đi." Lời này vừa nói ra, Giang Du cùng Từ Giao trên mặt biểu lộ cứng đờ. "Ngươi muốn đi? Ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ cùng ngươi mẫu thân bệnh tình có quan hệ?" Giang Du liên tục đặt câu hỏi. Từ Giao vô vô Giang Du, mở miệng nói, "Hai tử lớn, chúng phi phải đi ra sông sáo, cũng không thể một mực đem hắn lưu tại bên người chúng ta đi." Từ Giao liếc mắt liền nhìn ra Giang Hư Chu làm ra quyết định, khẳng định là xuất từ chính mình, mà không phải là bị ép. Đã như vậy, vậy liền để hắn đi ra sông sáo cũng tốt. Thế là nhìn hướng Giang Hư Chu nói ra, đi ra bên ngoài nhớ tới chú ý an toàn, giang hồ hiểm ác, không thể so chúng ta bên này, nếu như gặp phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, không cần xin cưỡng, có thể tùy thời về nhà, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Giang Hư Chu cúi đầu thân thể khó mà nhận ra run lên, không dám nhìn thẳng Từ Giao cái kia ánh mắt ôn nhu. Nương ngươi nói rất đúng, nếu là không ở bên ngoài xông ra cái gì tên tuổi cũng không sao, còn có thể trở về kế thừa gia sản, ta cùng ngươi nương cũng có thể trước thời hạn dưỡng lao. Giang Hư Chu hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, thấp giọng nói, sau đó cũng sẽ không trở lại nữa. Ngắn ngủi mấy chữ, dường như sấm sét vang vọng Giang Du cùng Từ Giao trong đầu. Không đợi hai người truy hỏi, Giang Hư Chu tiếp tục nói, có lẽ là bởi vì chấp niệm, cũng có lẽ là bởi vì những vật khác, ta mới sẽ đi tới nơi này, bây giờ nên làm đã làm, ta phải đi. Giang Du cùng Từ Giao hai người trầm mặc. Không hiểu Giang Hư Chu ý tứ của những lời này, nhưng cũng có thể nghe được lời nói bên trong kiên định. Tựa hồ là minh bạch Giang Hư Chu không muốn nhiều lời, Từ Giao ngược lại hỏi, ngươi dự định lúc nào rời đi? Không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau. Giang Hư Chu hồi đáp, lấy hắn tình huống hiện tại, ba ngày sau đó nhục thân có lẽ liền sẽ đến cực hạn. Đến lúc đó cũng là hắn rời đi thời điểm. Chương 550, rời đi nguyên bản hắn tính toán, là muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, nhưng nhớ tới đã từng kinh lịch, ý thức được ở đây chờ càng lâu, liền càng sẽ ham sâu trong đó. Giang Hư Chu chỉ có thể mau rời khỏi. Bằng không hắn cũng không xác định nơi này ảnh hưởng, lúc nào còn sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn. Nếu như một cái sơ sẩy, lại lần nữa bị vây ở chỗ này, có thể hay không còn nghĩ tới ký ức, liền muốn nhìn mệnh. Ăn cơm xong, Giang Hư Chu rời đi, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Giang Du cùng Từ Giao hai người trầm mặc rất lâu. Chờ Giang Hư Chu sau khi đi xa, Giang Du mới vội vàng nói, ngươi đồng ý Hư Thuyền rời đi. Ngươi có thể nghe rõ ràng, hắn nói là cũng sẽ không quay lại nữa. Đây không phải là đang nói mê sảng sao? Hắn không trở về sau người nào tới kế thừa gia sản? Giang gia hương hỏa làm sao bây giờ? Từ Giao thở dài, Hư Thuyền gần nhất biến hóa ngươi cũng là nhìn ở trong mắt, ngươi cảm thấy đây là bình thường sao? Giang Du nhất thời nghẹn lời. Giang Hư Chu khoảng thời gian này góp nhặt một chút như cổ tịch, mang theo tiên nhân truyền thuyết đồ vật, hoặc chính là tiến về Đại Hoang Sơn mạch bên trong, không biết đã làm những gì. Sau đó liền không hiểu sao chữa khỏi Từ Giao bệnh, còn để cơ thể của Từ Giao mạnh lên rất nhiều. Đủ loại sự tình, không khỏi là đang nói Giang Hư Chu trên thân nhất định chuyện gì xảy ra. Có thể Giang Hư Chu không nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi. Từ Giao nói ra, nếu như có thể, ta tin tưởng Hư Thuyền khẳng định là sẽ không rời đi. Nhưng Hư Thuyền tất nhiên quyết định rời đi, không trở về nữa, khẳng định cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chúng ta làm cha nương, lúc này biện pháp tốt nhất chính là hỗ trợ, để tránh loạn Hư Thuyền tâm, không thể thật tốt làm chính mình sự tình. Giang Du ha to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Từ Giao nói xác thực không cách nào phản bác. Hư thân thuyền bên trên phát sinh sự tình, rất rõ ràng không đơn giản, không phải bọn hắn có thể tham dự. Đã như vậy, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có ủng hộ. Ai, tính toán, tiểu tử này đã quyết định tốt, chúng ta còn có thể làm sao đây? Chỉ hy vọng tiểu tử này thỉnh thoảng có thể trở về nhìn xem chúng ta, cho dù là lén lút trở về xem chúng ta, không cho chúng ta biết cũng tốt. Tốt xấu cũng cho chúng ta có cái tưởng niệm. Từ Giao vỗ nhẹ nhẹ Giang Du tay, tốt, đều nói không cần loạn Hư Thuyền tâm, lời này của ngươi nếu như bị Hư Thuyền nghe được, sẽ ảnh hưởng đến Hư Thuyền. Được, ta không nói, ta không nói. Giang Du liên tục xua tay, không nói nữa. Mới vừa đến bên ngoài gian phòng, Giang Hư Chu bước chân dừng lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, Giang Du cùng Từ Giao ở giữa đối thoại tự nhiên không gạt được hắn. Ai? Cho dù đã biết hai người cũng không phải là phụ mẫu ruột của hắn, chỉ là phương này hư nguyên thế giới chỗ huyên hóa ra tới. Nhưng Giang Hư Chu nhìn không ra một điểm sơ hở, chỉ có thể cảm nhận được sớm đã biến mất thân tình cùng yêu mến. Nhiều năm như vậy dưới mặt cảm tình tới, trong lòng hắn cũng dâng lên qua ở lại chỗ này ý nghĩ. Có thể giả dối chung quy là giả dối. Nếu như không có chấp hải lời nói, có lẽ hắn sẽ lựa chọn vĩnh viễn ở chỗ này. Đáng tiếc không có nếu như, đã luyện hóa chấp hải trong lòng hắn rõ ràng, quyết định gì là chính xác, quyết định gì là sai lầm. Muốn lại lần nữa nhìn thấy phụ mẫu hắn, đại khái có thể sau khi thành tiên, tại thế giới hiện thực phục sinh bọn hắn, mà không phải trầm luân tại cái này phương hư nguyên thế giới bên trong. Thật xin lỗi, yếu không thể nghe thấy âm thanh bị tiếng mở cửa che giấu. Giang Hư Chu đẩy cửa vào, đóng chặt cửa phòng. Hiện tại hắn muốn làm, chính là trong vòng 3 ngày, đến nhục thân cực hạn, có đầy đủ sức tự vệ. Hắn không biết ngoại giới trôi qua bao lâu, nhưng từ nơi này sau khi ra ngoài, nguy hiểm nhất định rất lớn. Ngoại giới tuyệt đối có người bảo vệ, hắn vừa đi ra ngoài liền sẽ bị để mắt tới. Trong thời gian ngắn, hắn duy nhất có thể làm, chính là dựa vào nhân luân chi khí đến nhục thân cực hạn. Chỉ có đủ thực lực mới có thể tự vệ, hoặc là nói là chạy ra Đại Hoang Sơn mạch. Nếu là có thời gian dư thừa, hắn cũng có thể thử một chút gõ vang mi tâm tử phủ đồng trung, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Suy nghĩ dần dần định. Thời gian tại Giang Hư Chu tu luyện bên trong nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt liền đã ngày thứ 3. Lúc này Giang Hư Chu nhục thân đã đến cực hạn, đồng thời mang theo một chút không hiểu biến hóa. Hắn có thể điều động nhân luân chi khí cũng đi tới 5 sợi. Đến nhục thân cực hạn về sau, Giang Hư Chu vốn là muốn trực tiếp khống chế một tia nhân luân chi khí tiến vào mi tâm tử phủ, lại lần nữa gõ vang đồng trung. Có thể cái kia sợi nhân luân chi khí tiến vào trong cơ thể về sau, liền bám vào tại huyết nục, xương cốt, kinh mạch, cơ quan nội tạng rất nhiều địa phương, không ngừng thâm nhập. Nhiều lần thử nghiệm sau đó, Giang Hư Chu toàn bộ nhục thân đều đã bị nhân luân chi khí bám vào. Một loại trong minh minh trực giác nói cho Giang Hư Chu, nhục thân tại tiến hành thuế biến. Lột xác thành công sau đó, chính là hắn lại lần nữa gõ vang đồng chung thời điểm. Băng vào nội thị, tình huống trong cơ thể nhìn một cái không sót gì, đều bị thu hết vào mắt. Xác nhận trong thời gian ngắn nhục thân thuế biến không xong, Giang Hư Chu liền đứng lên, đi ra ngoài. Cái này 3 ngày hắn phát giác một tia không đúng, ký ức lại bắt đầu xuất hiện vấn đề, một chút ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Loại này mơ hồ là thay đổi một cách vô tri vô giác, coi như ngươi không làm gì, đều sẽ yên lặng mơ hồ trí nhớ của ngươi. Điểm này cũng may mà hắn thời khắc tại hấp thu nhân luân chi khí, cho nên rất nhanh liền phát giác ra được vấn đề. Giang Hư Chu không biết còn có hay không biến hóa khác là hắn không có phát giác được. Vì chả có thể đi ra, hôm nay nhất định phải rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy Giang Du cùng Từ Giao, hai người biểu hiện cùng bình thường một dạng, chính là lời nói thiếu một chút. Cơm ăn đến một nửa, Từ Giao hai mắt có chút từng đỏ. Biết lần này nhìn thấy Hư Thuyền nói không chừng chính là một lần cuối. Muốn đem nhi tử mình khuôn mặt lạc ấn ở trong đầu, sợ chính mình sau này già rồi sẽ quên. Nhưng nhìn đến nhi tử mình khuôn mặt, lại có chút không nhịn được nghĩ rơi lệ. Sợ hắn phát giác được, cho nên lúc nào cũng nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Giang Hư Chu phát giác Từ Giao ánh mắt, không dám cùng đối mặt. Nhiều năm tình cảm để dành đến, hắn đã đem trước mắt Từ Giao xem như là mẫu thân của mình, cho dù là giả tạo. Cuối cùng vẫn là Giang Du dẫn đầu đánh vỡ cái này bầu không khí. Tốt, muốn nhìn chỉ có sáng đang lớn nhìn, Hư Thuyền, ngươi cũng đừng cúi đầu, hôm nay cuối cùng này một mặt, đưa ngươi cái lễ vật à. Nói xong, Giang Du từ trong ngực lấy ra một cái màu đen túi thơm đưa cho Giang Hư Chu. Đây là đưa ngươi thức đêm cho ngươi may, vốn là muốn chứa một ít để thần tỉnh nào thảo dược, để cho ngươi tại bên ngoài cũng có thể thời khắc bảo trì cảnh giác. Nhưng cân nhắc đến loại này thảo dược đều có mùi, đối mặt một chút võ giả cao thủ, rất dễ dàng bị đoán được, bại lộ hành tung. Cho nên nương ngươi đặc biệt đi trong miếu cho ngươi cầu xin một đạo bình an phù đặt ở bên trong, chỉ cầu ngươi có thể bình an. Cái này bình an phù là ta cùng cha ngươi cùng nhau cầu, hắn ra mặt mỏng, có mấy lời ngượng ngùng nói, ngươi thân ở phương xa, nếu là nhớ nhà, ngươi liền lấy ra đến xem. Từ Giao lúc này ở một bên nói bổ sung. Đà tạ cha nương. Giang Hư Chu tiếp nhận túi thơm, cẩn thận từng ly từng tí đeo tại bên hông. Được rồi, đừng nói những thứ này, đồ ăn đều phải lạnh. Giang Du đổi chủ đề, lại tiếp tục như vậy, bầu không khí lại muốn không đúng. Chỉ là ăn một lúc sau, Giang Du liền không nhịn được căn dặn Giang Hư Chu tại bên ngoài làm việc, phải cẩn thận một chút, không cần thiết làm náo động. Thỉnh thoảng Từ Giao sẽ còn ở một bên bổ sung một chút Giang Du không đề cập cùng điểm. Lần này Giang Hư Chu không có lựa chọn né tránh, mà là từng cái nghiêm túc lắng nghe, biểu thị sẽ nhớ. Cũng thoải mái đối mặt ánh mắt hai người. Ban đêm lặng yên tiến đến, quen thuộc trong phòng, Giang Hư Chu nhắm mắt ngưng thần. Đối với đi ra biện pháp, trong lòng hắn đã có suy đoán. Tất nhiên nơi này là hấp thu người nội tâm khát vọng ý nghĩ mà tạo thành, vậy chỉ cần trong lòng có đầy đủ muốn đi ra ý nghĩ, có lẽ liền có thể rời đi nơi này. Theo Giang Hư Chu nội tâm rời đi ý nghĩ càng mãnh liệt. Quả nhiên, dần dần, cơ thể của Giang Hư Chu bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản thiếu niên dáng dấp bắt đầu rút đi, biến trở về hắn nguyên bản râu tóc bạc trắng lao giả dáng dấp. Đồng thời thân thể của hắn cũng biến thành mờ đi. Giang Hư Chu gặp cái này biết sắp đi ra ngoài, vội vàng khống chế tự thân huyết nhục xương cốt lệnh vị trí. Trong nháy mắt, Giang Hư Chu ngũ quan thân cao liền phát sinh biến hóa. Đây cũng là đến nhục thân cực hạn sau đó, mang tới một chút thay đổi nhỏ. Có thể để cho hắn tại trong phạm vi nhất định, khống chế tự thân huyết nhục xương cốt lệnh vị trí, đạt tới tạm thời thay đổi hình thể hiệu quả. Tình huống ngoại giới như thế nào tạm không biết, không thể lấy bộ mặt thật gặp người. Cuối cùng bay người nhìn thoáng qua hắn cha nương vị trí, Giang Hư Chu mới bước về phía trước một bước, biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, rất nhanh Giang Du cùng Từ Giao liền chạy tới nơi này. Nhìn xem không có một hai gian phòng, Từ Giao khỏe mắt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, sau đó bị Giang Du lao đi. Hai người không biết Giang Hư Chu đi bao xa, cho nên đều cố nén tiếng khóc. Sợ Giang Hư Chu trước khi rời đi còn muốn lo lắng bọn hắn. Thật lâu, tiếng khóc mới dần dần từ trong phòng truyền ra. Chương 551, vây quanh chương 551, vây quanh ngoại giới, Đại Hoàng Sơn mạch giờ phút này đã bị trùng điệp vây quanh. Mặt đất rất nhiều mới tới thế lực nhân viên đem hư miễn thế giới xung quanh vây quanh chật như nêm cối. Trên bầu trời, bảy vị ngự khí cảnh ngự không mà đứng, nhìn chằm chằm trong mắt hư miễn thế giới suy nghĩ ngàn vạn, Trang Văn Hạc ngay tại trong đó. Mà tại đầu của bọn hắn đỉnh, ba tên chân đan cảnh quan sát phía dưới, thống ôm toàn cục. Lúc này khoảng cách Trừ Du bỏ mình đã qua một ngày. Lấy Đại Hoang Sơn mạch làm trung tâm, chỉ cần nhận đến dị tượng xuất thế tin tức, có thể thời gian ngắn chạy tới người đều đã đến nơi này. Nguyên bản ngự khí cảnh cũng không chỉ mới tới 6 người, nhưng có 3 vị ngự khí cảnh tự cho mình siêu phàm, khinh thường những cái kia không dám tiến vào, chỉ dám ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Thế là cái này 3 vị ngự khí cảnh tại hư huyễn thế giới trong phạm vi trăm dặm đều tự tìm cái địa phương lễ bái tiến vào bên trong, sau đó lại cũng không có đi ra. Cái này càng thêm để khác ngự khí cảnh không dám vào. Từ bọn hắn đến nơi này sau đó lấy được tin tức nhìn, liền không có một người đi ra qua. Nói không chừng trước mắt hư huyễn thế giới chính là một cái không có chút nào sinh cơ hung hiểm chi địa. Người nào tiến vào bên trong đều là cái chết. Lúc đầu đều có ngự khí cảnh muốn đi, dù sao không ít ngự khí cảnh đều hãm sâu trong đó, bọn hắn trên đầu còn có 3 tên chân đăng cảnh. Coi như cuối cùng có bảo vật xuất thế, có thể được đến bảo vật cũng sẽ không là bọn hắn. Nhưng ôm đến đều đến rồi tâm thái, lại thêm nhìn một chút ngự khí cảnh không đi, bọn hắn cũng liền thuận thế lưu lại. Chuẩn bị nhìn xem phương này hư huyễn thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, bảo vật trong đó lại sẽ hoa rơi vào nhà nào. Hai vị, cứ như vậy chờ lấy. Chờ đợi thêm nữa, cũng chưa chắc có kết quả gì, chẳng bằng theo ta cùng nhau tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực tốt. Một đám người phía trên, 3 tên chân đan cảnh một trong, Vân Tố Y Lì nhìn hướng Diệp Quy Trần cùng Phượng Tên Ngô, mở miệng nói ra. Hắn cũng tại nơi này chờ một ngày. Nhìn xem từng người được an bài tiến vào phương kia hư huyễn thế giới bên trong, lại không có một người đi ra, hắn đã không có gì kiên nhẫn. Đến nơi này phía trước, vốn cho rằng chỉ là bình thường bảo vật xuất thế, đưa đến dị tượng. Nhưng chờ chân chính đến nơi này sau đó, mới phát hiện trước mắt phương này hư huyễn thế giới tồn tại, đã vượt qua hắn nhận biết. Hắn đã dùng hết thể thủ đoạn, đều không thể chạm đến mảy may. Cho dù là công kích, cũng sẽ chỉ xuyên thấu hư huyễn thế giới, đả kích đến chân thật đại hoang sơn mạch. Liên cung thật là huyễn tượng đồng dạng. Có thể mà lại dựa theo nội dung trên tấm bia đá tiến hành lễ bái sau đó, lại có thể tiến vào bên trong. Thần kỳ như thế sự tình, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phối hợp với phía trước đại hoang sơn mạch tiên nhân bảo tàng nghe đồn, có thể nghĩ ẩn chứa trong đó cơ duyên đến cùng lớn bao nhiêu. Trong lòng hắn cũng hoài nghi có phải là trên đời thật tồn tại tiên nhân rồi. Nếu như không phải cân nhắc đến Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô hai người vẫn còn, nghĩ kéo cái đệm lưng, hắn đã sớm tiến vào. Nhưng bây giờ một ngày trôi qua, hắn đã không có gì kiên nhẫn. Chờ đợi thêm nữa, hắn đều lo lắng sẽ xuất hiện hóa linh cảnh cao thủ. Dưới tình huống bình thường, hóa linh cảnh đều tại nhà mình thế lực bên trong đợi, rất ít đi ra. Nhưng bây giờ tình huống không giống, Huyền Quang Tông đan sư đại hội mời không ít thế lực, hóa linh cảnh cũng sẽ tiến về tham gia. Nếu là vừa vặn đi qua nơi này, lòng sinh hiếu kỳ tới tìm tòi hư thực, cái kia còn có bọn hắn những thứ này chân đan cảnh chuyện gì? Phượng Minh, ngươi nói thế nào? Một bộ áo trắng Diệp Quy Trần nhìn hướng Phượng Tê Ngô, muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Phượng Tê Ngô không có ngay lập tức trả lời, mà là đang suy tư muốn hay không từ bỏ cho Chử Du báo thù cơ hội, tiến vào hư huyễn thế giới bên trong. Ba người bọn họ một khi tiến vào, tên kia giết Chử Du chân đan cảnh nếu là vừa lúc đi ra, không ai có thể ngăn được. Sau đó muốn báo thù, liền không dễ như vậy. Phượng Tê Ngô, nghĩ gì thế? Nhanh lên cho cái lời chắc chắn, ngươi nếu là không đi vào, ta cùng Diệp Quy Trần nhưng là tiến vào. Vân Tô Y ở một bên thúc giục nói. Hừ, gấp cái gì mà gấp, trước an bài tốt tình huống nơi này, lại tiến vào cũng không mượn. Phượng Tê Ngô nói xong, liền quan sát phía dưới, dự định kêu Trang Văn Hạc tới. Cũng liền tại lúc này, Phượng Tê Ngô con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tầm mắt, mặt đất phương kia hư huyễn thế giới đột nhiên hiện ra một vệt kim quang. Thời khắc chú ý đến hư huyễn thế giới ngự khí cảnh, còn có mặt đất những người kia cũng đồng thời phát hiện cái này một dị thường. Trong chốc lát, mặt đất tiếng kinh hô truyền vào Diệp Quy Trần cùng Vân Tô Y ở trong hai. Hai người ánh mắt nhìn, chỉ thấy kim quang bên trong, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Có người từ trong đi ra. Cái này sẽ là ai? Chẳng lẽ là trước kia tiến vào bên trong ngự khí cảnh một trong? Đây còn phải nói, tất nhiên là ngự khí cảnh một trong. Có người có thể từ trong đi ra, vậy liền chứng minh bên trong tuyệt không phải không có chút nào sinh cơ hung hiểm chi địa. Có lẽ chúng ta có thể từ trong miệng hắn biết được tình huống bên trong. Các ngươi nói, bảo vật có thể hay không ngay tại trên người hắn? Trong một trận kinh hô cùng suy đoán bên trong, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia bị kim quang bao vây thân ảnh. Theo đạo thân ảnh kia bước ra một bước, quanh thân kim quang lập tức tiêu tán vô tung. Một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả thân ảnh lộ rõ mà ra. Trong chốc lát, hiện trường rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Trên mặt đất người ánh mắt nhao nhao sau lưng lão giả đánh giá xung quanh, muốn nhìn một chút lão giả có hay không từ phương kia hư huyễn thế giới bên trong mang ra bảo vật gì. Mà tại trên không sáu vị ngự khí cảnh thì là một bộ phận ánh mắt nhìn hướng Trang Văn Hạc. Trang Minh, người này là trước kia tiến vào ngự khí cảnh một trong, có thể từ trong đi ra, tất nhiên thực lực không tệ, mà cái này lão giả thực lực bọn hắn nhìn không thấu, cũng hẳn là vị ngự khí cảnh. Nhưng mà Trang Văn Hạc lại nhìn phía dưới lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu nói ra, hẳn không phải là, ta đều chưa từng thấy người này, liền xem như nhóm đầu tiên tiến vào bên trong ngự khí cảnh, cũng không có người này. Nhóm đầu tiên tiến vào bên trong ngự khí cảnh, hắn đều biết rõ là ai. Lời này vừa nói ra, ở đây ngự khí cảnh đều là hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là ta lúc hôn mê đi vào? Trang Văn Hạc không xác định, nhưng hình như cũng chỉ có khả năng này lớn hơn một chút. Nghe vậy, ở đây ngự khí cảnh lông mày mới giãn ra. Trang Văn Hạc cùng Chử Du mấy người sự tình, bọn hắn đã biết. Nếu như cái này lão giả là thừa dịp Trang Văn Hạc lúc hôn mê đi vào, cái kia không có gì. Chỉ cần không phải từ cái này hư huyễn thế giới bên trong vô căn cứ chạy ra là được rồi. Nghĩ tới đây, mấy vị ngự khí cảnh đều là lắc đầu, đem đột nhiên xuất hiện này suy nghĩ ném ra sau đầu. Nghĩ đến bao nhiêu là vì tiên nhân bảo tàng nghe đồn, mới để cho bọn họ nội tâm sinh ra loại này hoang đường ý nghĩ. Sau đó bảy vị ngự khí cảnh ăn ý nhìn hướng trên đỉnh đầu, cái kia ba vị chân đan cảnh chỗ, chờ bọn hắn chỉ huy. Cùng lúc đó, vừa rời đi phương kia hư huyễn thế giới Giang Hư Chu, bên hai tựa hồ chuyển đến một trận tiếng khóc. Trong nháy mắt Giang Hư Chu liền nghe được là mẫu thân hắn tiếng khóc. Đang tiếng khóc bên trong, còn kèm theo cha hắn tiếng an ủi. Giang Hư Chu hoảng hốt một cái trước mắt, liền lấy lại tinh thần, hai mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt. Ở phía trước của hắn, rất nhiều người tham lam đánh giá hắn, trong tầm mắt chỗ đều là người. Mà tại đầu của bọn hắn đỉnh, bảy người ngự không mà đứng, rõ ràng ít nhất là ngự khí cảnh. Tại cái này bảy người trên đầu, còn có ba người quan sát phía dưới, rõ ràng thực lực tối cường. Tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người hắn, nhất là phía trên nhất ba đạo ánh mắt, mang cho hắn áp lực lớn nhất. Cảm giác tùy thời có cỗ uy áp sẽ từ trên trời giáng xuống, đem hắn nghiền nát. Chương 552, túi thơm chương 552, túi thơm nhìn trước mắt một màn, Giang Hư Chu hít sâu một hơi. Lấy hắn nhục thân cực hạn thực lực, có lẽ còn có thể cùng trên mặt đất những người này đấu một trận, nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Nhưng trên trời cái kia bảy tên có thể là ngự khí cảnh người làm sao bây giờ? Chứ không nói đánh thắng được hay không, hắn lại không biết bay, liền xem như giết ra ngoài, cũng không vung được bọn hắn. Chớ nói chi là tại những người này phía trên, còn có ba tên thực lực không biết cao thủ. Giang Hư Chu trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra hôm nay là không có cách nào rời đi Đại Hoang Sơn Mạch. Trên bầu trời, giọng nói của Phượng Tê Ngô truyền đến, ngươi là lúc nào đi vào? Nhưng có ở bên trong thấy được một nữ tử? Bên trong lại là cái gì tình huống? Nhanh chóng nói tới. Kèm theo đạo thanh âm này truyền vào Giang Hư Chu trong tai, một cỗ nhìn không thấy bị áp, cũng từ trên trời giáng xuống. Giang Hư Chu thân thể trầm xuống, cảm giác trên thân không hiểu nhiều hơn một tòa núi nhỏ đồng dạng. Bất quá còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, thân thể chỉ là có chút cong. Ân. Phượng Tê Ngô trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, mặc dù hắn chỉ là nghĩ dọa một chút người này, để cho hắn đem kinh lịch hết thể nói hết ra, cho nên không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận. Người này thực lực mặc dù không có đến ngự khí cảnh, nhưng cũng đã gần bằng. Nghĩ đến đây, cô kia uy áp đột nhiên mạnh lên. Giang Hư Chu kêu lên một tiếng đau đớn, lưng eo trong nháy mắt cong, song quyền vô ý thức nắm chặt. Còn không mau mau nói tới, chỉ cần ngươi như thật nói ra, ta chẳng những tha cho ngươi một cái mạng, còn có thể ban cho ngươi một cọc cơ duyên, để cho ngươi bước vào ngự khí cảnh. Phượng Tê Ngô lời này truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều người nhìn hướng Giang Hư Chu trong mắt đều tràn đầy ghen tị. Ngự khí cảnh đã là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Không nghĩ tới tại Phượng Tê Ngô vị này chân đan cảnh trong mắt, cũng chỉ là có thể tiện tay ban cho một cọc cơ duyên. Trên trời cái kia bảy tên ngự khí cảnh, cũng biết Giang Hư Chu còn chưa đến ngự khí cảnh, nhìn hướng Giang Hư Chu trong mắt, lập tức tràn đầy khinh thị cùng hiếu kỳ. Khinh thị chính là thực lực, hiếu kỳ thì là Giang Hư Chu là thế nào đi ra. Phải biết rằng mấy tên ngự khí cảnh sau khi đi vào, đều không có đi ra. Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì bí mật hay sao? Xem như người trong cuộc Giang Hư Chu lông mày nhíu lại. Hắn không có từ phương tiên hư huyền thế giới bên trong được cái gì bảo vật, cũng là không cần lo lắng bị nhớ thương. Trọng yếu nhất chấp hải cũng tại trong thân thể của hắn. Nếu như hắn ăn ngay nói thật, đem hư huyền thế giới bên trong tình huống nói ra, có lẽ thật đúng là có một chút hy vọng sống. Trên trời tên kia lên tiếng người tổng không đến mức tại trước mặt mọi người, lật lọng đi. Coi như muốn lật lọng, cũng là trong bóng tối phái người xuất thủ. Thế nào đều so hắn hiện tại nhìn thẳng vào tất cả mọi người tới còn sống hy vọng lớn hơn một chút. Nghĩ rõ ràng Giang Hư Chu vừa muốn mở miệng, một đạo yếu ớt kim quang liền từ bên hông hắn sáng lên. Trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Giang Hư Chu bên hông mang theo màu đen túi thơm đang phát ra yếu ớt kim quang, phản phất bên trong có cái gì chí bảo. Mau nhìn, cái kia túi thơm đang phát sáng, bên trong khẳng định là có cái gì bảo bối. Ta liền nói hắn có thể đi ra, khẳng định là thu được bảo bối gì đi. Nói không chừng là cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ một thoáng, hiện trường liền bạo phát kịch liệt nghị luận, bắt đầu nhao nhao suy đoán túi thơm bên trong là cái gì. Ánh mắt cũng càng thêm tham lam. Nếu không phải phía trên có người để lấy, hiện tại đã bắt đầu động thủ. Nhìn xem Giang Hư Chu bên hông tỏa ra kim quang túi thơm, Phượng Tê Ngô ba người hai mắt sáng lên, lập tức lên tiếng nói, ngươi cái này túi thơm bên trong là bảo vật gì, còn không mau mau dâng lên. Sau đó đem trong đó quá trình mười nói rõ ràng. Giang Hư Chu nhìn xem túi thơm, một mặt ngộng, hắn đều không nghĩ tới túi thơm sẽ xuất hiện vào lúc này dị thường. Hơn nữa túi thơm bên trong, không phải liền là cái bình an phụ sao? Như thế nào đột nhiên tỏa ra kim quang? Giang Hư Chu nghĩ mãi mà không rõ, bất quá cũng không có ý định tiếp tục suy nghĩ, vận chuyển trong cơ thể khí huyết, giáng chống đỡ trên trời đạo kia bị áp. Bất quá vẫn là giả vờ như bị ép tới lưng eo cong, hai mắt đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tốt nhất đột phá lộ tuyến. Phượng Tê Ngô ba người chờ đợi một hồi, thậm chí Phượng Tê Ngô đều đem chân khí uy áp triệt hồi một chút. Nhưng Giang Hư Chu vẫn là không nói gì ý tứ. Một cử động kia trực tiếp để cho Phượng Tê Ngô sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới Giang Hư Chu như thế cho thể diện mà không cần. Phượng Tê Ngô, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, một giới sâu kiến mà thôi, trực tiếp đoạt là được. Vân Tô Y Y một mặt khinh thường, nói xong đối với phía dưới ngự khí cảnh ra lệnh, đi, đem túi thơm mang tới. Vừa dứt lời, bảy tên ngự khí cảnh bên trong liền có người xuất thủ trước. Bàng bạc chân khí càn quét hướng Giang Hư Chu, đem quanh người hắn toàn bộ bao khỏa. Sau đó một tay nắm chặt, hấp lực cường đại trong nháy mắt sinh ra, Giang Hư Chu bên hông túi thơm trong nháy mắt thoát ly, bay về phía bầu trời. Xuất thủ ngự khí cảnh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đã có thể tưởng tượng đến chính mình cầm tới túi thơm hình ảnh. Mà còn lại 6 tên ngự khí cảnh thì là thầm nghĩ đáng tiếc, xuất thủ thế mà chậm một chút. Ngay tại lúc này, một cái giàn mua cánh tay rối ra, mang theo bàng bạc nồng đậm khí huyết, cầm thật chặt cái kia bay về phía bầu trời túi thơm. Xuất thủ ngự khí cảnh nụ cười cứng ở trên mặt, trong mắt lóe lên một tia sát ý, một cái ngự khí cảnh cũng chưa tới sâu kiến, còn dám trước mặt nhiều người như vậy phản kháng hắn, quả thực chính là tại đánh hắn mặt. Nghĩ xong, cô kia hấp lực cường đại đột nhiên tăng lớn. Nhưng mà, Giang Hư Chu một mực đứng trên mặt đất, quanh thân bao quanh bàng bạc hùng hậu khí huyết, bắt lấy túi thơm tay không có một chút bung ra dấu hiệu. Cứ như vậy đối cứng chân đang cảnh uy áp, còn có ngự khí cảnh xuất thủ, đem túi thơm nắm trong tay. Xuất thủ ngự khí cảnh sắc mặt lập tức khó coi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão bất tử này khí huyết thế mà hùng hậu như vậy, chẳng lẽ là ăn cái gì kỳ chân dị quả sao? Ở đây hơi có kiến thức người, giờ phút này trong đầu đều là ý nghĩ này. Bằng không tuổi tác to lớn như thế, cũng không phải là ngự khí cảnh, khí huyết không có suy bại cũng không tệ rồi, làm sao có thể còn hùng hậu như vậy? Tuyệt đối là tại phương kia trong thế giới ăn cái gì kỳ chân dị quả. Nghĩ đến đây, mọi người tại đây trong lòng tham lam càng thêm tăng vọt. Nhìn xem những người này hận không thể đem hắn ăn hết ánh mắt, Giang Hư Chu cũng có thể đoán cái đại khái. Lại lần nữa xác định một chút đột phá lộ tuyến, Giang Hư Chu cũng không tiếp tục cần giấu, viễn siêu bình thường hoán huyết cảnh khí huyết bộc phát. Ầm. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất run lên, Giang Hư Chu liền hóa thành tàn ảnh, hướng về một phương hướng phóng đi. Cử động lần này để rất nhiều người trong lòng giật mình, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ còn dám phản kháng. Bất quá cũng coi như xác nhận một điểm, đó chính là trong lòng người này có quỷ, có lẽ trên thân còn cất giấu không ít bí mật. Trong lúc nhất thời, mặt đất không ít hoán huyết cảnh đã vận chuyển khí huyết, bắt đầu chuẩn bị chặn đường Giang Hư Chu. Trên trời bảy tên ngự khí cảnh, nhất là phía trước đầu tiên xuất thủ tên kia ngự khí cảnh, đều đã đầy mặt sắc khí, dự định không còn lưu thủ. Đem Giang Hư Chu đánh cái nửa tàn lại nói, cũng liền vào lúc này, mới dị biến xuất hiện. Phương Tiên Hư miễn thế giới xuất hiện lần nữa kim quang cuồn cuộn, tựa hồ lại có người muốn theo bên trong đi ra. Lần này trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý, Phượng Tê Ngô ba người cùng bảy tên ngự khí cảnh chú ý, cũng đều trong nháy mắt bị hấp dẫn. Chương 553, phá vây chương 553, phá vây Giang Hư Chu thực lực vẫn chưa tới ngự khí cảnh, có trên mặt đất những người khác ngăn đón, tạm thời không tạo nổi sóng gió gì. Tất cả ngự khí cảnh trở lên người, trong nháy mắt liền đem ánh mắt tập trung mới kim quang bên trên. Chỉ thấy kim quang tản đi, một vị dáng người chuyển chuyển, dung mạo kinh người nữ tử lộ rõ mà ra. Trang Văn Hạc khi nhìn đến nữ tử này lần đầu tiên, liền hai mắt bỗng nhiên trợ to. Hướng về đỉnh đầu cao giọng nói, "Phượng tiền bối, chính là nàng." Chính là nàng động thủ giết trừ du bọn hắn. Âm thanh vang vọng đất trời, còn mang theo vẻ run rẩy. Nếu như không phải có Phượng Tê Ngô ba vị chân đang cảnh ở đây, nhìn thấy hung thủ giết người lần đầu tiên, hắn liền trực tiếp chạy. Nghe được Trang Văn Hạc câu nói này, vốn là lòng sinh hoài nghi Phượng Tê Ngô nhẹ gật đầu, xem ra hắn suy đoán không sai. Người này vô luận là quần áo vẫn là dung mạo, đều cùng phía trước Trang Văn Hạc miêu tả giống nhau như lúc. Nhìn thoáng qua phía dưới, đã xông vào trong đám người, dự định giết ra khỏi trùng vây Giang Hư Chu. Phượng Tê Ngô hướng cái kia bảy tên ngự khí cảnh nói ra, ngăn lại lao đầu kia, đem túi thơm cho ta đoạt lại, nhớ tới để lại người sống. Là Phượng tiền bối. Trang Văn Hạc lập tức mang theo 6 tên ngự khí cảnh ngăn cản Giang Hư Chu. Sau đó Phượng Tê Ngô nhìn hướng Vân Tố Y cùng Diệp Quy Trần, hai vị đồng loạt ra tay. Lấy nàng chân đan cảnh thực lực, khẳng định từ trong lấy được không ít đồ tốt. Ta đối với nàng tu luyện công pháp tương đối yêu kỳ, chờ bắt giữ sau đó, ta cần biết nàng công pháp. Diệp Quy Trần lúc này nói, có thể luyện đến chân đan cảnh luyện thể công pháp tại Du Châu đều là khó gặp, bây giờ có cơ hội, hắn không ngại hiểu rõ một phen. Được rồi, nói lời vô dụng làm gì, trước đem trấn áp lại nói. Lời còn chưa dứt, Vân Tố Y liền xuất thủ trước. Lúc trước bọn hắn liền đã câu thông qua rồi. Các đại thế lực bên trong đều không thể đối đầu nhân vật, nếu có, bọn hắn coi như không quen biết cũng nghe qua. Nhưng trước mắt tên này chân đan cảnh nữ tử, cũng không có một người biết, nói rõ là cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện. Vậy liền không cần thiết hỏi lai lịch, trực tiếp trấn áp liền tốt. Trên mặt đất, nhìn xem hướng nàng bọn tới Vân Tô Y Y, còn có sau người Phượng Tê Ngô, Diệp Quy Trần hai người. Kiếm Đồ đống nhiên dậm chân một cái, tại chỗ trực tiếp giẫm ra một cái hố to, mặt đất rung động, mà Kiếm Đồ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một đạo mãnh liệt tiếng xé gió. Xông vào trước nhất đầu Vân Tố Y thì con mắt trong nháy mắt trừng lớn, tốc độ thật nhanh, không kịp nghĩ nhiều, tại trên không ngừng lại thân hình, toàn thân chân khí bộc phát, bao trùm bầu trời. Tại chân khí trong sân, một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh không trở ngại chút nào xông phá chân khí tràng, xuất hiện trước hắn. Cùng lúc đó, bên hai cũng truyền tới Diệp Quy Trần cùng giọng nói của Phượng Tên Ô. Cẩn thận, nàng trước ngươi. Thiên La Đoạt Nguyên Ti. Vân Tố Y hét lớn một tiếng, quanh mình chân khí tràng trong nháy mắt hóa thành Thiên La Đoạt Nguyên Ti, dệt thành lưới, một khi cuốn thân, không những gò bó hành động, còn có thể chậm chạp rút ra đối thủ chân khí trả lại tự thân. Đồng thời quay người hai tay kết ấn, Huyền Băng Chân Ấn. Trước người trong nháy mắt hiện lên từ cực hàn chân khí ngưng tụ mà thành Huyền Băng Chân Ấn. Huyền Băng Chân Ấn ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, Kiếm Đồ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt Vân Tô Y Y, theo sát mà đến chính là Kiếm Đồ bá đạo vô cùng một quyền. Ầm. Huyền Băng Chân Ấn ầm vang vỡ vụn, Kiếm Đồ một quyền đánh vào Vân Tô Y Y kết ấn trên hai tay. Chỉ nghe răng rắc tiếng xương nứt vang lên, Vân Tô Y Y đầy mặt dữ tợn, kết ấn ngón tay bị một quyền đánh phế, sau đó chúng đích lồng ngực, một ngụm máu tươi còn chưa kịp phun ra, toàn bộ liền bay ngược đi ra. Bèn, tại chỗ rất xa to lớn rơi xuống đất tiếng vang lên, mặt đất đều rung động không thôi. Mà tại một quyền này sau đó, Kiếm Đồ thân thể rơi xuống đất mấy mắt, mặt đất liền nhấc lên một trận bụi đất, chạy thẳng tới Vân Tô Y Y mà đi. Không tốt, nàng muốn giết Vân Tô Y Y, nhanh ngăn lại nàng. Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô biến sắc, hai người hóa thành tàn ảnh đuổi theo đạo kia bụi đất. Mà lúc này, những cái kia ngự khí cảnh thì đã bắt đầu ra tay với Giang Hư Chu. Đối với nơi xa đạo kia rơi xuống đất âm thanh, bọn hắn cũng không có quan tâm quá nhiều, chân đang cảnh động thủ động tĩnh lớn rất bình thường. Đoán chừng tên kia chân đang cảnh nữ tử đang bị Phượng Tê Ngô ba người vây công, nghĩ đến rất nhanh liền có thể có kết quả. Mà bọn hắn bên này, Giang Hư Chu biểu hiện có chút ngoài dự liệu của mọi người. Quanh thân khí huyết vờn quanh Giang Hư Chu, như vào chỗ không người đồng dạng. Một tay nắm chặt túi thơm, một tay huy động ở giữa quanh thân khí huyết cuộn, người không có phận sự căn bản là không có cách cẩn thân. Cho dù là hoán huyết cảnh xuất thủ, cũng sẽ bị hắn một quyền đánh bay, sau khi rơi xuống đất miệng phun máu tươi mà chết. Dẫn đến trong thời gian ngắn, liền đã không có hoán huyết cảnh dám cẩn thân, chỉ có thể ở phía xa công kích, tính toán tổn thương đến Giang Hư Chu, nhưng đều bị Giang Hư Chu bên cạnh vờn quanh khí huyết ngăn lại. Thật mạnh khí huyết, xem ra hắn ở trong đó thu hoạch kinh người a. Có ngự khí cảnh phát ra sợ hãi thán phục. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng đều không thấy Giang Hư Chu dùng ra võ công chiêu thức. Vẹn vẹn bằng vào khí huyết vờn quanh quanh thân, là đủ ngăn cản tất cả hoán huyết cảnh công kích. Loại này thực lực sai biệt, coi như đổi lại là bọn hắn tại hoán huyết cảnh bên trong, cũng chưa chắc có thể làm đến. Chớ nói chi là Giang Hư Chu còn như thế giả, khí huyết còn có thể như vậy tràn đầy, nếu là lúc còn trẻ, chẳng phải là đều có cơ hội ngạnh kháng thiên nhân hậu duệ. Mọi người ánh mắt sáng lên, càng thêm muốn biết Giang Hư Chu ở bên trong đều đã trải qua cái gì. Tất cả lui ra. Trang Văn Hạc hô lớn một tiếng, vây quanh Giang Hư Chu người không có một chút do dự, lập tức rời xa. Trên mặt đều mang sợ hãi biểu lộ. Giang Hư Chu không ngừng bước chân tiến tới dừng lại, nhìn về phía trước ngự không Trang Văn Hạc, còn có vây quanh hắn 6 tên ngự khí cảnh, trong cơ thể khí huyết vận sức chờ phát động. Trên mặt không có một chút vẻ sợ hãi, hắn muốn cho rằng đối mặt những thứ này hoán huyết cảnh sẽ rơi vào chiến đấu bên trong, không nghĩ tới giải quyết bọn hắn dễ dàng như vậy. Cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ, thậm chí cái này còn không phải toàn lực của hắn. Đây cũng là đối mặt Trang Văn Hạc những thứ này ngự khí cảnh, Giang Hư Chu còn có chút phấn khích nguyên nhân. Lao đầu, đem bảo vật giao ra, sau đó thúc thủ chịu trói đi, đối mặt ngự khí cảnh, ngươi không có gì phần thắng, cũng để tránh chúng ta độc thủ. Trang Văn Hạc trên cao nhìn xuống nói. Giang Hư Chu không nói, chỉ là một mực điều động trong cơ thể khí huyết. Vừa rồi hắn tại thời điểm chiến đấu, thời khắc quan sát đến trên trời cái kia ba tên người thực lực mạnh nhất độc tính. Đã thấy trên trời ba tên người thực lực mạnh nhất, bị đi ra nữ tử kia dẫn đi. Vậy hắn chỉ cần đánh thắng trước mắt ngự khí cảnh, liền có thể chạy ra Đại Hoang Sơn Mạch. Mắt thấy Giang Hư Chu vẫn như cũ không nói, Trang Văn Hạc nộ khí dần dần sinh. Không biết tốt xấu. Canh kim kiếm khí. Trang Văn Hạc suy nghĩ khẽ động, trong cơ thể canh kim kiếm khí phá thể mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang bay vụt Giang Hư Chu. Còn lại ngự khí cảnh thì là không có động thủ. Đối phó một cái hoán huyết cảnh, một người là đủ, bằng không cũng không tốt lưu lại người sống. Nhìn trước mắt bay tới kiếm quang, Giang Hư Chu có thể thấy rõ canh kim kiếm khí phi hành quy tích. Nhưng Giang Hư Chu không có lựa chọn tránh né, quanh thân khí huyết vờn quanh đồng thời. Học phía trước những cái kia hoán huyết cảnh ngưng tụ binh khí, tay phải hư không nắm chặt. Oanh! Trong cơ thể khổng lồ khí huyết đột nhiên bộc phát, tại trong tay tập hợp. Canh kim kiếm khí vừa mới đến quanh thân vờn quanh khí huyết chỗ, Giang Hư Chu tay phải khí huyết liền đã ngưng tụ thành một cái trường côn. Một cái đỏ thâm vô cùng trường côn. Đỏ thâm trường côn thậm chí còn tại hướng về xung quanh tản ra kinh người khí huyết dư âm. Tại cái này cố khí huyết dư âm cùng quanh thân khí huyết vờn quanh phía dưới, cái kia canh kim kiếm khí thế mà tại ánh mắt mọi người bên trong chậm rãi dừng lại. Đồng thời đang không ngừng bị Giang Hư Chu khí huyết chỗ ma diện. Chương 554, màu đỏ sẩm khí huyết chương 554, màu đỏ sẩm khí huyết cái gì? Hắn khí huyết lại có thể đạt tới ma diện ta canh kim kiếm khí trình độ. Trang Văn Hạc trong lòng run lên. Biết Giang Hư Chu khí huyết viễn siêu cùng cảnh giới, nhưng không nghĩ tới có thể làm đến loại này tình trạng. Phải biết rằng hắn nhưng là ngự khí cảnh hậu kỳ, kém một bước liền có thể ngự khí cảnh viên mãn. Coi như hắn không dùng hết toàn lực, cũng không đến mức sẽ bị hoán huyết cảnh khí huyết chỗ ma diện. Chỉ là khí huyết dư âm vi lực liền có thể ma diện kiếm khí, lao đầu này thực lực chẳng lẽ có thể sánh vai thiên nhân hậu duệ? Lao đầu này đến cùng ở bên trong lấy được cơ duyên gì, khí huyết như vậy khoa trương? Hừ, muốn biết trực tiếp đem chấn áp liền tốt, Trang Minh, ngươi tới vẫn là ta tới. Có ngự khí cảnh mở miệng nói ra, không hề cảm thấy lao đầu trước mắt có thể có bao nhiêu lợi hại. Vừa rồi Trang Văn Hạc chỉ là thoáng xuất thủ, chưa đem hết toàn lực, một khi Trang Văn Hạc toàn lực xuất thủ, như thế nào chỉ là hoán huyết cảnh có thể ngăn cản? Ta tới đi. Trang Văn Hạc sắc mặt âm trầm. Tại những này ngự khí cảnh còn có đã rút lui đến nơi xa liền ngự khí cảnh đều không có người trước mặt ăn quả đắng. Cho dù là bởi vì hắn không dùng toàn lực, cũng đã rất mất mặt. Hiện tại đương nhiên phải rửa sạch xỉ nhục. Nghĩ xong, Trang Văn Hạc nhìn xem Giang Hư Chu trong tay còn đang không ngừng tập hợp khí huyết đỏ thâm trường côn, hai mắt lạnh lẽo. Canh kim pha sát. Một thanh canh kim kiếm khí ngưng tụ trường kiếm hiện rõ, hướng quanh mình tản ra sắc bén thế. Cũng chính là tại lúc này, đã lặng lẽ tại thể nội góp nhặt tốt khí huyết Giang Hư Chu nắm chặt trong tay đỏ thâm trường côn. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể góp nhặt bàng bạc khí huyết trong nháy mắt bộc phát. Xung quanh 10 mét đều tại đỏ thâm khí huyết phạm vi bao phủ. Tại đỏ thâm khí huyết phía dưới, Giang Hư Chu thân ảnh bị che lấp không thấy. Không giữ lại chút nào khí huyết quán thâu phía dưới, Giang Hư Chu trong tay đỏ thâm trường côn nhiễm lên một tia đỏ sẫm chi sắc. Đồng thời theo khí huyết quán thâu, cái này lao đỏ sẫm chi sắc đang nhanh chóng lan tràn toàn bộ đỏ thâm trường côn. Nhìn xem đỏ thâm khí huyết bên trong đột nhiên xuất hiện đỏ sẫm chi sắc, một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, Trang Văn Hạc đội vàng nói, "Không tốt, nhanh ngăn lại hắn." Lời còn chưa dứt, khác 6 tên ngự khí cảnh đã bắt đầu hành động. Bọn hắn cũng phát giác cỗ kia cảm giác nguy hiểm. Trong chốc lát, 7 tên ngự khí cảnh bên trong, liền có 3 người xuất thủ trước. Thiên Huyễn Lưu Quang chỉ, mấy trăm đạo hư thực khó phân biệt chỉ kình hóa thành lưu quang, mỗi đạo lưu quang đều có cực mạnh phá thể hiệu quả. Vũ Nhạc trấn ma trưởng, chân khí dẫn dắt địa khí, hòa làm một thể hóa thành 5 đạo màu vàng đất trưởng ấn. Phá quân thất sát thương, kèm theo chân khí trường thương vung đẩy, 7 đạo trường thương hư ảnh bày tán loạn. Xuyên thấu tính cực mạnh mấy trăm đạo lưu quang trong nháy mắt liền chui vào đỏ thâm khí huyết bên trong. Theo sát sau đó, chính là 5 đạo khổng lồ màu vàng đất trưởng ấn, còn có 7 đạo trường thương hư ảnh. Oanh! Ba cùng khí huyết tiếp xúc trong nháy mắt, nổ thật to âm thanh liền vang vọng trong thai mọi người. Khí huyết khuấy động chập chờn, sau một khắc liền đột nhiên tản ra, càn quét bốn phương, bao trùm trăm mét. Ngay tại lúc này, còn thừa lấy Trang Văn Hạc cầm đầu 4 tên ngự khí cảnh, cũng ngang nhiên xuất thủ, hóa thành 4 đạo tàn ảnh phóng tới khí huyết trung tâm cái kia lao đỏ sẫm chỗ. Dự định chém giết gần người, đem Giang Hư Chu trấn áp tại chỗ. Tiến vào tản mạn ra khí huyết bên trong, Trang Văn Hạc cầm trong tay canh kim phá sát kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia lao đỏ sẫm, chuẩn bị ngay lập tức liền chặt đứt Giang Hư Chu cánh tay. Nhưng mà, sau một khắc, trong mắt cái kia lao đỏ sẫm liền hướng hắn nhanh chóng tới gần, tùy theo cùng nhau tới, là một cỗ cực nóng nhiệt độ. Trang Văn Hạc trong lòng căng thẳng, trong tay canh kim phá sát kiếm huy động, mấy chục đạo canh kim kiếm khí bay vào khí huyết bên trong ngăn cản cái kia lao đỏ sẫm. Đinh đinh đinh. Mấy chục đạo kim thiết va chạm âm thanh vang lên. Cái kia lao đỏ sẫm không có nhận đến canh kim kiếm khí mảy may ngăn cản, trực tiếp hướng Trang Văn Hạc vào tới. Trang Văn Hạc hơi nhíu mày, giơ cao trường kiếm trong tay vung xuống. Canh kim phá sát, mười mấy thước trường kiếm hư ảnh tại trên không xuất hiện, chém thẳng vào trước mắt đỏ sẫm, đồng thời muốn bổ ra trước mắt tràn ngập khí huyết, triệt để thấy rõ Giang Hư Chu tình huống. Trường kiếm hư ảnh rơi xuống trong nháy mắt, xung quanh tràn ngập khí huyết tản ra một chút, cũng để cho Trang Văn Hạc thấy rõ ràng cái kia lao đỏ sẫm cùng Giang Hư Chu thân ảnh. Tại thấy rõ một khắc này, Trang Văn Hạc hai mắt lập tức trừng lớn. Vẫn là phía trước nhìn thấy đỏ thẫm trường côn, chỉ là lúc này từ đỏ thẫm biến thành đỏ sẫm, nhưng đã không nhìn thấy mảy may khí huyết ngưng tụ vết tích, phản phất thực thể. Xem toàn thể giống như là cái gì màu đỏ sẫm kim loại chế tạo trường côn. Nhưng mà khiến Trang Văn Hạc hai mắt trừng lớn còn không phải cái này, mà là căn này màu đỏ sẫm trường côn tại Giang Hư Chu trong tay cái kia một đầu chỉ có bình thường cây gậy lớn nhỏ, một đầu khác cũng đang không ngừng kéo dài, không ngừng biến lớn biến lớn. Đồng thời, căn này đỏ sẫm trường côn còn tại hướng về xung quanh tiêu tán màu đỏ sẫm khí huyết. Ngay người ở giữa, trường kiếm hư ảnh liền đã cùng đỏ sẫm trường côn chạm vào nhau. Oeng! Trường kiếm hư ảnh trong nháy mắt bị đỏ sẫm trường côn đánh nát, tiêu tán chân khí bị xung quanh khí huyết chô ma diện. Chờ Trang Văn Hạc lấy lại tinh thần, đỏ sẫm trường côn đã tới gần. Đối mặt đường kính 10 mét thô đỏ sẫm trường côn, còn có cái kia hơi nóng phả vào mặt, Trang Văn Hạc không kịp nghĩ nhiều. Trong tay canh kim phá sát kiếm đã đâm ra, trong cơ thể chân khí cũng tràn vào trong kiếm, muốn ngăn cản đỏ sẫm trường côn. Đinh! Tiếng kim loại vang lên thời điểm, Trang Văn Hạc liền sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực từ đỏ sẫm trường côn bên trên truyền đến, gan bàn tay xé rách máu tươi chảy ròng, trong tay canh kim phá sát kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay. Nổi lên trong cơ thể chân khí, Trang Văn Hạc hai bàn tay bung ra. Oeng! Cương đại chân khí cùng đỏ sẫm trường côn va chạm, sóng xung kích trong nháy mắt xé ra xung quanh khí huyết. Trang Văn Hạc hai bàn tay chống đỡ đỏ thẫm trường côn, thân thể liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều đem mặt đất giẫm ra một cái hố to tới. Liền trong cơ thể khí huyết đều quần quần không chỉ. Ngay tại Trang Văn Hạc thật vất vả ngừng lại lui lại bộ pháp về sau, trước mặt đỏ sẫm trường côn từ trước mắt hắn bay qua. Tại Giang Hư Chu vung vẩy phía dưới, cuốn sạch lấy xung quanh khí huyết công hướng đã đến phụ cận ba tên ngự khí cảnh. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Trang Văn Hạc đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem khí huyết bên trong không ngừng bị vung vẩy đỏ sẫm chi sắc. Một cái nho nhỏ hoán huyết cảnh, liền thiên nhân hậu duệ đều không phải, lại có thể đả thương hắn. Vẫn là như thế dã man lấy lực thủ thắng. Hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày này, nhưng cũng là dạng này, càng thêm kích phát hắn nội tâm tham lam. Càng muốn biết lão đầu này tại phương kia hư miễn thế giới bên trong thu được cơ duyên gì. Nếu là một đối một, hiện tại hắn lập tức liền đi, không có dư thừa tâm tư. Nhưng bây giờ là bảy tên ngự khí cảnh đối với một cái hoán huyết cảnh, ưu thế tại hắn. Theo ý nghĩ này rơi xuống, Trang Văn Hạc lao đi khỏe miệng máu tươi, liền vận lên trong cơ thể chân khí, lại lần nữa hướng về Giang Hư Chu vị trí chỗ ở phóng đi. Khí huyết bao trùm bên ngoài, cái kia ba tên ngự khí cảnh nghe lấy khí huyết bên trong không ngừng truyền đến giao thủ âm thanh, mười phần ngoài ý muốn. Nghe thanh âm Trang Văn Hạc bọn hắn tựa hồ cùng lão đầu kia đánh đến khó phân thắng bại. Có thể bên trong có bốn tên ngự khí cảnh a, đánh một cái hoán huyết cảnh lao đầu còn không đánh lại. Hơn nữa cái này khí huyết phạm vi còn giống như tại mở rộng. Ngay tại lúc này, khí huyết bên trong truyền đến giọng nói của Trang Văn Hạc. Mau vào đồng loạt ra tay. Lao đầu này có gì đó quái lạ. Chương 555, thoát đi chương 555, thoát đi khí huyết trung tâm, Giang Hư Chu vung vẩy trong tay màu đỏ sẫm trường côn, trong cơ thể màu đỏ sẫm khí huyết không ngừng tràn vào trong đó. Những thứ này màu đỏ sẫm khí huyết nơi phát ra, toàn bộ đều bắt nguồn từ trong cơ thể hắn. Chuẩn xác mà nói bắt nguồn từ trong cơ thể hắn huyết nục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ các loại bộ vị. Những thứ này phía trước bị nhân vân chi khí thẩm thấu bộ vị, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra đại lượng màu đỏ sẫm khí huyết. Những thứ này khí huyết thậm chí đều có chút sền sệt. Ngoại trừ vừa bắt đầu nhuộm dần màu đỏ thẫm trường côn, đem nó biến phải đỏ sẫm, là dựa vào trong cơ thể hắn khí huyết chồng chất đi ra. Phía sau đỏ sẫm trường côn đều là dùng những thứ này ngũ tạng lục phủ, huyết nục, xương cốt các loại rất nhiều bộ vị sinh ra đỏ sẫm khí huyết nhuộm dần mà thành. Đồng thời theo những thứ này đỏ sẫm khí huyết sinh ra, phía trước hắn tiêu hao bình thường khí huyết đã không còn khôi phục, sau đó tự mình khôi phục khí huyết đều biến thành đỏ sẫm chi sắc, liên huyết dịch cũng bắt đầu hướng về màu đỏ sẫm chuyển hóa. Hắn có thể cảm giác được màu đỏ sẫm khí huyết bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, đồng thời còn có một cỗ kinh người nhiệt lượng. Cái này một hệ liệt biến hóa, để cho hắn cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng. Cho dù không biết cái gì cao thâm võ công, đều có thể trực tiếp bằng vào man lực huy động đỏ sẫm trường côn ngăn cản bốn tên ngự khí cảnh tiến công. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể để cho bọn họ mệt mỏi tránh né, không dám cận thân. Dù sao hiện tại đường kính đã đạt tới 20 mét đỏ sẫm trường côn, phối hợp với vung ra tàn ảnh tốc độ, một cái sơ sẩy bị đánh trúng, vậy cũng chỉ có trọng thương hạ chẳng, thậm chí có thể tại chỗ tử vong. Huy động trong tay đỏ sẫm trường côn đồng thời, Giang Hư Chu nhìn một cái tay khác một mực cầm túi thơm, trong lòng thở dài một hơi. Lúc này trong tay túi thơm tại kim quang bên trong dần dần tan rã, đã có một bộ phận lớn tan rã tiêu tán. Giang Hư Chu thậm chí đều có thể thấy được túi thơm bên trong chỉ còn lại một phần nhỏ bình an phủ, đang tại hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán tại trên không. Giờ khắc này, Giang Hư Chu cũng coi là biết trên tấm bia đá sau hai câu nói là có ý gì. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Giả tạo thủy chung là giả tạo, một khi thoát ly phương kia hư huyễn thế giới, ở bên trong có được đồ vật, liền sẽ biến mất. Trừ phi lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật, đem giả dối hóa thành chân thực không giả. Chỉ là không biết cái này lễ bái nhật nguyệt, là mặt chữ ý tứ lễ bái nhật nguyệt vẫn là ý tứ gì khác. Nếu như là mặt chữ ý tứ, lễ bái lại là thế giới hiện thực bên trong nhật nguyệt, vẫn là phương kia hư huyễn thế giới bên trong nhật nguyệt. Nhìn xem trong tay dần dần tiêu tán túi thơm cùng bên trong bình ngắt phủ, Giang Hư Chu không có lại tiếp tục nghi tiếp. Coi như giả tạo hóa thành chân thật, cũng thủy chung là giả tạo, vĩnh viễn sẽ không là cùng một người. Một điểm cuối cùng kim quang tại trong tay tiêu tán, túi thơm cùng bình an phủ hoàn toàn biến mất. Đan Dương Tử ánh mắt cũng đặt ở mới tiến vào ba tên ngự khí cảnh trên thân. Có xung quanh khí huyết bao phủ, hắn thời khắc có thể biết những thứ này ngự khí cảnh vị trí. Bây giờ 7 tên ngự khí cảnh đều tiến vào bên trong. Đã có người bắt đầu chuẩn bị phối hợp ngăn cản được Đỏ Sẫm Trường Côn, sau đó phái ra mấy người cận thân cùng Đan Dương Tử đánh nhau. Bọn hắn không tin cận thân còn không thể đánh thắng Đan Dương Tử. Phát giác được bọn hắn ý đồ, Đan Dương Tử minh bạch đến muốn tốc chiến tốc thắng thời điểm. Thừa cơ hội này, duy nhất một lần giải quyết những thứ này ngự khí cảnh. Bằng không bọn hắn ngự không mà đi, Đan Dương Tử vô luận chạy đến chỗ nào, đều sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Đan Dương Tử tại một lần huy động Đỏ Sẫm Trường Côn sau đó, trực tiếp thay đổi ngày trước không có quy luật chút nào vung vét, mà là dơ cao một mặt đường kính đã có 20 mét Đỏ Sẫm Trường Côn, một cái bổ côn trực kích mặt đất. Oeng! Tựa như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, mặt đất rung động kịch liệt. Bị đánh trúng mặt đất xuất hiện một cái sâu sắc hố to, mà Đỏ Sẫm Trường Côn thì là ầm vang vỡ vụn, ẩn chứa trong đó khủng bố Đỏ Sẫm khí huyết càn quét bốn phía. Phàm là Đỏ Sẫm khí huyết những nơi đi qua, vô số cỏ cây vỡ thành một biển, sau đó bị kinh người nhiệt lượng đốt thành tro bụi. Đồng thời cũng cuốn theo bao trùm ở xung quanh bình thường khí huyết quét ngang bốn phía. Đột nhiên lên biến hóa, để cho Trang Văn Hạc đám người trong lòng giật mình. Bọn hắn mới vừa vặn lén lút thương lượng xong làm sao độc thủ, cái kia Đỏ Sẫm Trường Côn liền thay đổi phía trước phương thức công kích. Không còn vung quét, mà là một cái không có kết cấu gì bổ côn. Mặc dù tạo thành uy thế rất lớn, nhưng một người đều không có tổn thương đến. Chợt trong lòng mọi người vui mừng, lập tức vận chuyển khinh công nhân cơ hội này cẩn thân. Nhưng mà sau một khắc, trong lòng mọi người xông lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Trong tầm mắt, phía trước đột nhiên hiện ra mảng lớn Đỏ Sẫm chi sắc, xen lẫn một vệt đỏ thẫm, cấp tốc hướng bên này lan tràn mà đến. Không tốt, mau bỏ đi. Mọi người thân ảnh mau lẹ, nhưng mà cái kia Đỏ Sẫm chi sắc lan tràn tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người còn chưa kịp chạy đi, cái kia lao Đỏ Sẫm chi sắc liền đã đến bọn hắn bên này. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy cái kia lao Đỏ Sẫm chi sắc, chính là cực kỳ nồng đậm khí huyết, nồng đậm đến bọn hắn đều cảm giác có chút sền sệt tình trạng. Nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ lại phi thường nhanh. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, tất cả mọi người vận chuyển trong cơ thể chân khí, muốn ngăn cản xuống tới. Phúc. Trong chốc lát, cực nóng vô cùng Đỏ Sẫm khí huyết xuyên thấu bọn hắn hộ thể chân khí. Mãnh liệt thiêu đốt cảm giác từ bọn hắn bên ngoài thân truyền đến. Lan ra, huyết nục, huyết dịch, xương cốt, nội tạng. Đỏ Sẫm khí huyết thâm nhập trong đó, những nơi đi qua, huyết nục xương cốt trở nên cháy đen, huyết dịch đều bị sấy khô. Đỏ Sẫm khí huyết lướt qua bọn hắn thời điểm, bình một tiếng, cố xác chết cháy ngã trên mặt đất. Còn tại bốc lên từng sợi khói xanh. Không. Trang Văn Hạc kêu thê lương thảm thiết một tiếng, hắn đã lui ra phía sau mọi người sau lưng, nhưng làm sao tốc độ còn chưa đủ, bị Đỏ Sẫm khí huyết đuổi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cực nóng Đỏ Sẫm khí huyết xuyên tấu chân khí, xông vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó là kịch liệt đau nhức truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời. Doa đến đã sớm núp ở phía xa mọi người nhao nhao bắt đầu tiếp tục rút lui. Thanh âm này bọn hắn đã nghe ra là Trang Văn Hạc. Xem ra Trang Văn Hạc đây là bị thiệt lớn a, không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, trong tầm mắt khí huyết liền đã bị màu Đỏ Sẫm khí huyết thay thế, đồng thời lấy một loại bọn hắn khó mà với tới tốc độ lan tràn bốn phía. Bởi vì màu Đỏ Sẫm khí huyết ngăn cản, người nào đều không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Nhưng không cần đầu đoán đều biết rõ, hiện tại bọn hắn muốn làm liền một cái chữ: chạy. Chạy càng xa càng tốt. Liên tại bọn hắn thời điểm chạy trốn, một thân ảnh đã theo màu Đỏ Sẫm khí huyết bên trong đi ra, hướng về cùng bọn hắn chạy trốn phương hướng ngược nhau vội vã đi. Cái phương hướng này là hắn phía trước liền xác định rõ rút lui lộ tuyến. Đan Dương Tử mang trên mặt vẻ hưng phấn, hắn cũng không có ngờ tới cái kia Đỏ Sẫm khí huyết bộc phát lại có thể có loại này uy lực khủng bố. Ngự khí cảnh đều trực tiếp bị đánh giết, không có lực phản kháng chút nào. Vốn cho rằng còn muốn tại chiến đấu một hồi, nhiều ngưng tụ ra mấy cây Đỏ Sẫm trường côn đây. Cho đến bây giờ, trong cơ thể hắn Đỏ Sẫm khí huyết vẫn như cũng là quần quần không dứt, còn có thể lại nhiều sử dụng mấy lần loại này công kích. Thoát đi quá trình bên trong, Đan Dương Tử quay đầu nhìn thoáng qua tại chỗ rất xa, cái kia ba tên thực lực cao nhất người cùng nữ tử kia chiến đấu chính ở đằng kia. Hắn bên tai còn có thể nghe được tại chỗ rất xa truyền ra rung động ầm ầm âm thanh. Nơi đó tình hình chiến đấu xa so với hắn nơi này muôn kịch liệt. Trong trí nhớ mấy ngọn núi đều đã bị đánh sụp đổ, cũng không còn thấy ngày xưa nguy nga hùng vĩ. Chương 556, Tham Lam chương 556, Tham Lam đáng chết, cô gái này luyện đến là cái gì luyện thể công pháp, làm sao như thế không hợp thói thường. Phượng Tên Ngô, ngươi cũng không nói nàng luyện thể luyện đến trình độ như vậy à, liền y phục đều có thể luyện đến kim cương bất hoại. Bất đồ y trên thân máu tươi chảy xuôi, phía trước bị đánh gãy hai tay ngón tay cho dù hiện tại đã bài chính, cũng có thể cảm giác được chuyển đến kịch liệt đau nhức. Bên trong xương đều đã bị đánh nứt ra. Bây giờ còn có thể động thủ, đã là Vân Tố ý chí lực cường đại. Nhưng mà cho dù cường đại hơn nữa ý chí lực, đối mặt kiếm đồ cái kia không hợp thói thường phòng ngự, cũng chỉ có thể đạo tâm phá toái. Một bên Phượng Tê Ngô cùng Diệp Quy Trần thần sắc nghiêm trọng. Phía trước hai người bọn họ là thành công chặn đường kiếm đồ, đồng thời cùng kiếm đồ giao thủ. Cũng chính là cái này giao thủ, để hai người cảm nhận được Vân Tố ý đối mặt kiếm đồ lúc cảm giác. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, kiếm đồ tại chân đan cảnh bên trong đều là số 1. Mỗi một quyền đều bá đạo vô cùng, bọn hắn thậm chí đều không có cảm nhận được mảy may chân khí ba động, giống như là hoàn toàn dựa vào nhục thân lực lượng đánh đi ra đầu dạng. Tốc độ đủ để sánh vai bọn hắn toàn lực thi triển khinh công thời điểm, lực đạo có thể sánh vai bọn hắn toàn lực xuất thủ uy lực, thậm chí còn hơn. Bởi vì kiếm đồ mỗi một quyền lực lượng đều rất tập trung, bọn hắn thi triển chiêu thức tại kiếm đồ dưới nắm tay, tất cả đều bị đánh nổ. Nếu như vẹn vẹn dạng này, còn không đến mức để ba người bộ này bộ dáng. Khiến ba người cảm thấy không hợp thói thường chính là, Vân Tô Y ở sau lưng đánh lén thời điểm, rõ ràng một trường đánh trúng kiếm đồ sau lưng, đem nàng cả người đều đánh vào một tòa núi lớn bên trong. đại sơn đều bị đánh chặn ngang cắt đứt, nhưng kiếm đồ vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Chân chính lông tóc không tổn hao gì, liền góc áo hơi bẩn đều không có. Trong đó bọn hắn vẫn như cũng là một điểm chân khí ba động đều không có phát ra được. Phượng Tê Ngô cùng Diệp Quy Trần hai người lướt nhau. Một cái khó có thể tin suy đoán tại trong lòng hai người dâng lên. Không biết cái này nữ trong cơ thể một điểm chân khí đều không có, cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng đi. Hai người nhìn ra lẫn nhau nội tâm ý nghĩ, vô ý thức nuốt nước miếng. Nhục thân là có cực hạn, nơi nào có người đơn thuần dựa vào nhục thân, không dựa vào trong cơ thể chân khí liền có thể đạt tới loại này trình độ. Cho dù có người có thể mượn dùng một chút đặc thù luyện thể công pháp, đột phá nhục thân cực hạn, cũng không có khả năng trong cơ thể một điểm chân khí đều không có đi. Người này đến cùng luyện đến cái quỷ gì công pháp? Nhìn xem thân ở mặt đất kiếm đồ, ba người ánh mắt cùng hắn đối đầu. Kiếm đồ hai mắt vẫn như cũ không tình cảm chút nào đánh giá trên trời ba người. Cái kia băng lạnh ánh mắt, để cho Phượng Tê Ngô ba người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phượng Minh, còn đánh sao? Diệp Quy Trần ánh mắt nhìn thẳng kiếm đồ, trong lòng cảnh giác và phần. Đánh, đương nhiên muốn đánh. Ta đều bị thương thành dạng này, không giết nàng khó giải mối hận trong lòng ta. Vân Tố ý giữ tợn gầm thét lên. Tự giác nếu không phải trước đó không có chuẩn bị, tuyệt sẽ không bị đánh thành dạng này. Phượng Tê Ngô nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, coi như chúng ta không nghĩ đánh cũng không được. Nói thật, Phượng Tê Ngô hiện tại trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận. Bất quá không phải hối hận ra tay với kiếm đồ, mà là hối hận hiện tại sớm hơn xuất thủ, không hiểu đối thủ nội tình. Nếu như trước thời hạn hiểu rõ lời nói, liền có thể tính nhắm vào xuất thủ. Thậm chí đều có thể lặng lẽ kêu tông môn cao thủ trước đến ám sát nữ tử trước mắt, sau đó đoạt được tu luyện công pháp. Phượng Tê Ngô trong mắt lóe lên một tia tham lam. Loại kia thuần túy nhục thân lực lượng, hắn không cách nào kháng cự, đừng nói hắn, liền xem như Diệp Quy Trần cùng Vân Tô Y thì hai người cũng giống như vậy. Bọn hắn cùng Phượng Tê Ngô quan hệ có thể tính không lên tốt bao nhiêu. Hiện tại không đi còn muốn xuất thủ, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thấy được kiếm đồ nhục thân lực lượng, lòng sinh tham lam, muốn đoạt được công pháp. Thuận tiện còn có thể thu hoạch được phương tiên hư miễn thế giới bên trong tình báo, quả thực là một công đôi việc. Này hết thảy để cho bọn họ càng không có lý do rút lui. Nhất là Vân Tô Y Y, đều bị đánh thành dạng này, nếu là đi, chẳng phải là càng nghĩ càng ăn thiệt thòi. Tốt, tất nhiên muốn đánh, cái kia hai vị liền lấy ra toàn lực a, bằng không có thể cầm không dưới người này. Diệp Quy Trần nghiêm túc nói. Vừa rồi đánh mặc dù kịch liệt, nhưng Diệp Quy Trần cũng không tin tưởng Vân Tô Y Y cùng Phượng Tê Ngô chỉ có chút bản lĩnh này, có thể trở thành chân đăng cảnh, cái nào không có bản lĩnh cuối cùng. Lời này vừa nói ra, Phượng Tê Ngô cùng Vân Tô Y Y không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Bây giờ nếu là không lấy ra bản lĩnh cuối cùng, cũng không có người sẽ là đối thủ của nàng, càng đừng nghĩ đoạt được công pháp. Trong lúc suy tư, Phượng Tê Ngô ba người trong cơ thể bàng bạc chân khí đã lặng yên vận chuyển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kiếm đồ. Mà lúc này kiếm đồ mặc dù ánh mắt nhìn thẳng trên trời ba người, nhưng một bộ phận tâm thần đã đặt ở nó chỗ. Lắng nghe Đan Dương Tử cấp tốc rút lui tiếng bước chân, xác định Đan Dương Tử đã rút lui Đại Hoang Sơn mạch, kiếm đồ mới thu hồi tâm thần, nối lòng gân cốt. Trước khi tới nơi này, Tề Nguyên cũng đã đem không ít binh khí giao cho nàng thôn vệ, thực lực tăng lên rất nhiều. Vừa rồi cùng Phượng Tê Ngô ba người đánh nhau, đối với kiếm đồ đến nói, cũng bất quá là làm nóng người mà thôi. Nếu như không phải cố kỵ ba người trước khi chết phản công, chiến đấu tác động đến phạm vi quá lớn, đem Đan Dương Tử nổ sát, chiến đấu đã sớm giải quyết. Hiện tại mới là chính thức chiến đấu bắt đầu. Hô, kiếm đồ thân thể hơi trầm xuống, phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt đã để mắt tới muốn động thủ mục tiêu. Ầm, hai chân đạp mạnh, kiếm đồ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, vô số bụi đất tùy theo dâng lên. Trên bầu trời, Vân Tô Y Y biến sắc, tại hắn trước thời hạn phân tán ở trên trời chân khí trong sân, có một cái tốc độ nhanh đến nhìn bằng mắt thường không thấy thân ảnh tại hướng hắn đánh tới. Nương theo mà đến, còn có lăng lệ tiếng xé gió. Tốc độ này so trước đó nhanh hơn. Nàng cũng tại dấu rốt. Ý nghĩ này rơi xuống một khắc này, Vân Tô Y Y trong mắt liền xuất hiện một khuôn mặt người. Kiếm đồ kinh diễm trên mặt giờ phút này xuất hiện nụ cười quỷ dị. Thả tới trước đây Vân Tô Y Y nhìn thấy như vậy tư sắc nữ tử, khẳng định sẽ khoa trương bên trên một câu chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười trên mặt kiếm đồ, Vân Tô Y Y chỉ có một loại muốn chết cảm giác. Khóe mắt liếc qua đã có thể nhìn thấy kiếm đồ nâng tay lên cánh tay. Lưu quang thể ảnh. Vân Tô Y Y trong lòng hét lớn một tiếng, trong cơ thể chân khí trực tiếp bị châm lửa, thân ảnh trong chốc lát tiểu hướng lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô cũng phản ứng lại. Kinh hãi kiếm đồ tốc độ càng nhanh đồng thời, cũng riêng phần mình thi triển áp đáy hòm kinh công, hướng về kiếm đồ đánh tới. Cửu Thiên Ngự Phong Quyết, Thanh Đế Vạn Sinh Kiếm. Diệp Quy Trần tựa như một tia tật phong, phóng tới kiếm đồ, mặt đất núi rừng có cây tinh khí bị chân khí dẫn dắt, tại sao lưng hóa thành vô số tiểu kiếm. Kim Ô Hóa Hồng Thuật. Phượng Tê Ngô thân hóa hồng quang, trong cơ thể chân khí trào lên không ngừng, hai bàn tay một trái một phải, cực hàn cùng nóng bỏng đan vào. Phốc. A. Kèm theo xé rách âm thanh vang lên, đã liều mạng thoát đi Vân Tố Ý Điệp vẫn là hét thảm một tiếng. Máu tươi lập tức từ trên trời rơi tới mặt đất. Mà lúc này Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô cũng đã đến phụ cận. Nhìn xem kiếm đồ một lần nữa hạ lạc, không thể trệ không thân thể, còn có trong tay nàng Vân Tô Ý Điệp một cánh tay. Hai người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 557, dấu rốt chương 557, dấu rốt nhân cơ hội này. Phượng Tê Ngô hô to một tiếng, cực hàn cùng nóng bỏng hai loại khác biệt chân khí tập hợp. Băng hỏa lưỡng cực phá, phát lạnh nóng lên hai loại chân khí tại trên không ngưng tụ ra một phương trường ấn. Hai loại chân khí không ngừng đang đan xen va chạm, mỗi lần va chạm mấy mắt đều sẽ để cho chân khí trường ấn không khí xung quanh vặn mèo, cũng để cho chân khí trường ấn trở nên vô cùng không ổn định. Trường ấn tạo thành thời điểm, liền cấp tốc rơi xuống, đuổi kịp kiếm đồ rơi xuống thân ảnh. Oeng. Cả hai đụng vào trong nháy mắt, mãnh liệt bạo tạc xuất hiện ở trước mắt, to lớn sóng xung kích càn quét bốn phía. Phương viên trăm dặm đều ở phạm vi bao trùm bên trong. Một bên sớm đã sụp đổ đại sơn giờ phút này càng là bị cỗ này sóng xung kích vỡ nát. Vô số bụi đất tung bay, trong lúc nhất thời nhìn không thấy kiếm đồ thân ảnh, không biết sinh tử. Nhìn dưới mặt đất bay lên bụi đất, Diệp Quy Trần một tay phất lên, sau lưng đếm không hết tiểu kiếm trong tay hắn tập hợp dung hợp, hóa thành một cái lục sắc trường kiếm. Thanh đế vạn sinh kiếm. Trong chốc lát, mấy chục đạo to lớn lục sắc kiếm quang xuất hiện. Kiếm đồ chỗ rơi xuống vị trí trực tiếp bị kiếm quang bổ ra từng đạo cực sâu khe rãnh. Diệp Quy Trần thần sắc chuyên chú, thanh đế vạn sinh kiếm chuyên phá phòng ngự, chỉ cần công kích đến, hắn tuyệt đối có tự tin phá phòng ngự. Phía trước kiếm đồ tốc độ quá nhanh, hiện tại chúng Phượng Tê Ngô một chiêu, nàng khẳng định trốn không xong. Đột nhiên, Diệp Quy Trần sắc mặt đổi biến. Không tốt, nàng không có việc gì. Cái gì? Lời còn chưa dứt, bụi đất bên trong một thân ảnh liền bật ra, chính là kiếm đồ. Chỉ thấy kiếm đồ trên thân không nhiễm trần thế, một điểm thương thế đều không có. Vừa rồi Phượng Tê Ngô băng hỏa lưỡng cực phá liền phòng ngự đều không có phá. Một màn như thế trực tiếp để cho Phượng Tê Ngô lạnh cả tim. Hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dùng đến, còn một chút sự tình đều không có, này làm sao đánh? Giờ khắc này Phượng Tê Ngô trong đầu đều đã dâng lên ý niệm trốn chạy. Ầm. Mau tránh ra. Giọng nói của Diệp Quy Trần ở bên tai vang lên, chờ Phượng Tê Ngô lấy lại tinh thần, kiếm đồ cái kia mang theo nụ cười quỷ dị mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim ô hóa. A. Phượng Tê Ngô khinh công còn chưa thi triển đi ra, kiếm đồ tinh tế bàn tay trắng nõn liền đã bao trùm tại Phượng Tê Ngô trên mặt. Ngón giữa cùng ngón trỏ sâu sắc khảm vào Phượng Tê Ngô hai mắt bên trong. Phốc một tiếng, máu tươi trực tiếp bắn tung tóe đi ra. Sau đó một cỗ cự lực truyền đến, kiếm đồ mang theo Phượng Tê Ngô từ trên cao rơi xuống. Cảm thụ được thân thể tại nhanh chóng rơi xuống, Phượng Tê Ngô cũng không lo được hai mắt đau đớn. Cuốn theo phát lạnh nóng lên hai bàn tay không ngừng đập nện sau lưng kiếm đồ. Nhưng phản hồi hắn, chỉ có hai bàn tay không ngừng truyền đến đau đớn, giống như đập nện tại cái gì vạn năm thần thiết bên trên đồng dạng. Thanh đế vạn sinh kiếm. Diệp Quy Trần truy kích mà đến, trong tay lục sắc trường kiếm chính giữa kiếm đồ cổ. Ken. Kim thiết va chạm thanh âm vang lên. Diệp Quy Trần hai mắt đột nhiên trợn to, nhìn xem bàn tay gan bàn tay chảy ra máu, còn có cầm kiếm tay run rẩy, cảm thấy hoảng sợ. Thứ quỷ gì, không phá được phòng. Diệp Quy Trần tâm thần thất thủ, chính mình một kích toàn lực, thế mà liền người đều không gây thương tổn được, thậm chí đều không có quay đầu liếc hắn một cái. Oeng. Kiếm đồ một tay nắm lấy Phượng Tê Ngô đầu ầm vang rơi xuống đất. Phúc. Rơi xuống đất một khắc này, Phượng Tê Ngô miệng phun máu tươi. Cho dù có chân khí hộ thể, cũng ngăn cản không nổi kiếm đồ cố kia cường đại lực đạo. Lần này trực tiếp đem hắn chân khí đều đánh tan. Còn không có tỉnh táo lại Phượng Tê Ngô, đột nhiên cảm giác chính mình hai mắt đau đớn một hồi, sau đó liền bị kiếm đồ một tay nắm lấy đầu giơ lên. Đồng thời quay người nhìn hướng đỉnh trệ ở trên trời Diệp Quy Trần, một tay phát lực. Giang giác. Nước xương thanh âm vang lên, bừng tỉnh Diệp Quy Trần đồng thời, đột nhiên kéo một cái. Phượng Tê Ngô nửa trước khuôn mặt mang theo xương đầu đều bị kiếm đồ một tay tách ra xuống dưới, sau đó tiện tay hất lên, hướng về phương xa, phù phù. Phượng Tê Ngô thiếu nửa gương mặt thi thể ngã trên mặt đất. Làm xong này hết thảy, kiếm đồ đó là nụ cười máu cùng ánh mắt, liền cùng Diệp Quy Trần kinh hãi hai mắt đối đầu. Một giây sau, chạy. Diệp Quy Trần hóa thành tật phong bay về phía nơi xa. Vô luận như thế nào, Diệp Quy Trần cũng không nghĩ đến Phượng Tê Ngô sẽ chết nhanh như vậy. Phía trước không phải là đánh đến khó phân thắng bại sao? Coi như đại gia lẫn nhau đều có dấu rốt, nhưng bây giờ bọn hắn đều dùng tới tuyệt học giữa nhà, ngược lại bại còn nhanh hơn. Cái này cũng dấu rốt quá nhiều đi. Ầm. Thanh âm quen thuộc vang lên, Diệp Quy Trần lập tức mồ hôi đầm đìa. Trong thoáng chốc cảm giác phía sau xuất hiện một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Là ảo giác sao? Không, không phải là ảo giác. Hắn bên tai đã nghe được tiếng xe gió. Diệp Quy Trần vội vàng xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái nắm đấm. Ầm. Nột ngạt âm thanh vang lên, cho dù Diệp Quy Trần đã vô ý thức dùng chân khí ngăn cản, một quyền này vẫn là đánh xuyên qua hắn chân khí, đánh vào trên mặt hắn. Lập tức Diệp Quy Trần liền cảm giác kịch liệt đau nhức truyền đến, nửa bên mặt hình như bị xé nứt đồng dạng. Gặp phải trọng kích thân thể còn chưa kịp bay ra ngoài, liền đã bị kiếm đồ một tay bắt lấy. Trong khoảnh khắc, nước xương thanh âm vang lên. Giang giác. Kiếm đồ ngón tay có một nửa đều hãm sâu Diệp Quy Trần mặt bên trong. Nguyên bản còn tại dãy rủa Diệp Quy Trần triệt để không còn động tĩnh, giống như một con cá chết đồng dạng, đi theo kiếm đồ cùng nhau rơi vào trên mặt đất. Phất tay đem Diệp Quy Trần thi thể ném ở một bên. Trong tay máu tươi theo ngón tay trượt xuống, cuối cùng nhỏ tại trên mặt đất. Không có một chút máu tươi lưu lại ở trên người. Kiếm đồ ngẩng đầu nhìn một cái phương xa, đó là Vân Tô Y chạy trốn phương hướng, giờ phút này đã nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Sớm tại kiếm đồ đem hắn tay cụt thời điểm, Vân Tô Y liền đã lòng sinh sợ hãi, trốn xa xa. Cuối cùng nhìn thấy Phượng Tê Ngô hai mắt bị kiếm đồ chỗ đâm mù, càng là trực tiếp chạy, liền Phượng Tê Ngô sau cùng kết quả cũng không thấy. Trở về đi. Trong đầu truyền đến giọng nói của Tề Nguyên, kiếm đồ nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên biến mất ở nơi này. Mà tại Đại Hoang Sơn mạch một bên khác, cái kia màu đỏ sẫm khí huyết đã theo lan tràn mà tiêu tán ở trong thiên địa. Lộ rõ mà ra, thì là bị màu đỏ sẫm khí huyết dính vào, cuối cùng biến thành sát chết cháy rất nhiều thi thể. Liếc nhìn lại ít nhất có hơn 1000 bộ, rậm rạp chẳng chịt, thậm chí còn có không ít 2-3 cô sát chết cháy xếp cùng một chỗ cảnh tượng. Tại những này sát chết cháy tít ngoài rìa, thì là đứng cuối cùng may mắn còn sống sót một nhóm người, chỉ có 20 người. Nhóm người này có lẽ không phải thực lực tối cường, nhưng nhất định là chạy nhanh nhất, chạy chậm, hiện tại cũng đã nằm đất bên trên trở thành sát chết cháy. Cũng coi là bọn hắn vận khí tốt. Sớm tại Trang Văn Hạc đám người cùng Đan Dương Tử lúc động thủ, bọn hắn biết rõ ngự khí cảnh động thủ thời điểm tác động đến phạm vi không nhỏ. xuất phát từ lý do an toàn, trước thời hạn liền lùi đến mọi người sau lưng. Tăng thêm khoảng cách nguyên nhân, cái kia màu đỏ sẫm khí huyết quyết tán đến khoảng cách nhất định liền dừng lại, bắt đầu tiêu tán. Nếu không liền cuối cùng 20 người đều còn sống không được. Hàn quản gia, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nhìn hướng phía trước nhất Hàn Đào. Chỉ là Hàn Đào bây giờ là đầy mặt ngốc trệ. Không phải liền là vây công một cái nho nhỏ hoán huyết cảnh sao, bảy cái ngự khí cảnh đều không thể đánh thắng được, còn bị phản sát. Hàn Đào nhìn phía trước rất nhiều xác chết cháy, đã không phân biệt được ai là ai. Nhưng cái kia màu đỏ sẫm khí huyết tản đi sau đó, bảy tên ngự khí cảnh một người đều không thấy, là đủ nói rõ vấn đề. Hàn quản gia, Hàn quản gia. Sau lưng thanh âm của mọi người để cho Hàn Đào lấy lại tinh thần. Suy tư một phen sau đó, liền nhìn hướng nơi xa, nơi đó là Phượng Tê Ngô bọn hắn chiến trường. Hiện tại đã không có động tĩnh, chắc hẳn thắng bại đã phân. Mặc dù bọn hắn phía trước mệt mỏi, không có chú ý bên kia tình huống chiến đấu, nhưng không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Phượng Tê Ngô ba người thắng. Ba cái đại tông môn đi ra chân đăng cảnh, đánh một cái không biết tên chân đăng cảnh, còn không phải nhẹ nhàng. Tổng không đến mức cũng có thể bị phản sát a. Nghĩ đến đây, Hàn Đào lập tức quay người hướng về Phượng Tê Ngô ba người chiến trường tiến đến. Đi, chúng ta qua bên kia, tìm Phượng Tê Ngô bọn hắn. Tại bọn họ đi rồi, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, hấp thu những thứ này người đã chết hồn phách cùng sợ hãi, tuyệt vọng chi khí. Cũng trong lúc đó, Đan Dương Tử đã cưỡi ngựa đang đuổi về Bình An thành trên đường. Chương 558, Hàn Khải Phong chương 558, Hàn Khải Phong phong ba thành bên trong. Hàn Khải Phong đứng tại trên nóc nhà, ngắm nhìn vương xa đại hoang sơn mạch, vẻ mặt nghiêm túc. Chân đan cảnh giao thủ động tĩnh cực lớn, đều đã truyền đến phong ba thành bên trong. Không biết rõ tình hình toàn thành bách tính cũng hoài nghi có phải là địa long phi thân. Nếu như không phải nơi này khoảng cách đại hoang sơn mạch có nhất định khoảng cách, động tĩnh này còn tại bách tính tiếp thu phạm vi bên trong, hiện tại đoán chừng đều đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Mà biết rõ hiện tại đại hoang sơn mạch bên trong có ba vị chân đan cảnh Hàn Khải Phong, thì liền không có như vậy thông dong. Từ ban đầu chỉ là cho là có bảo vật xuất thế đầy trời vân hà, đến hư nguyên thế giới xuất hiện, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Bảo vật xuất thế nha, có cổ quái kỳ lạ dị tượng rất bình thường. Nhưng chờ nhận đến phương kia hư nguyên thế giới là có thể tiến vào tin tức, Hàn Khải Phong liền biết chuyện này không đơn giản. Đến tiếp sau theo không ngừng có người tiến vào, liền ngự khí cảnh đều có vào không ra. Hắn liền minh bạch chuyện này rất có vấn đề. Cho nên hắn một mực không có đích thân tiến về Đại Hoang Sơn Mạch, mà là đem tin tức chuyển cho Du Châu Trục Lộc Thư Viện, để bên kia sắp xếp người tới xử lý. Thật không nghĩ đến tin tức mới vừa chuyển đi không bao lâu, Hàn Đào bên kia liền nói Đại Hoang Sơn Mạch bên trong chết mấy tên ngự khí cảnh. Trong đó một cái vẫn là đến từ Đại Nhật Tông. Sau đó chính là Đại Nhật Tông Phượng Tên Ngô, Thương Lan Kiếm Phái Diệp Phi Trần, Huyền Âm Tông Vân Tô Ý Điệ, ba tên chân đàn cảnh tọa chấn Đại Hoang Sơn Mạch. Để đến tiếp sau đến thế lực khác tiến vào phương kia hư miễn thế giới bên trong. Nhưng kết quả khẳng định không cần phải nói, không ai đi ra. Liền cùng bên trong thật là cái hữu tử vô sinh tuyệt địa đồng dạng. Nhưng bây giờ có lẽ không đồng dạng. Có thể dẫn phát loại này động tĩnh, khẳng định là chân đan cảnh. Không có đầy đủ lợi ích, chân đan cảnh đồng dạng cũng sẽ không động thủ. Rất có thể dẫn đến phương kia hư miễn thế giới xuất hiện bảo vật xuất thế, hoặc là có người từ phương kia hư miễn thế giới bên trong đi ra, đồng thời còn mang theo bảo vật đi ra. Nếu như là dạng này, cái kia Phượng Tê Nô cái này ba tên chân đan cảnh động thủ cũng rất bình thường. Sẽ là loại nào có thể đâu? Hàn Khải Phong nhìn qua phương xa tự lẩm bẩm, không có chút nào hành động ý tứ. Hiện tại hắn có thể làm chính là chờ đợi Hàn Đào mang theo tin tức trở về, cùng chờ đợi Trục Lộc Thư Viện người tới. Chỉ mong Hàn Đào bên kia mang về tin tức là tốt, cũng chỉ mong Trục Lộc Thư Viện người có thể nhanh lên đến nơi này. Dạng này vô luận sự tình sau đó như thế nào phát triển, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Trong lúc suy tư, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về hắn bên này bay tới. Hàn Khải Phong hai mắt nhíu lại, thấy rõ lưu quang là cái gì sau đó mừng rỡ. Ân, đây là linh điểu. Theo màu trắng linh điểu tại trên bả vai hắn rơi xuống. Hàn Khải Phong từ trên thân linh điểu gỡ xuống bức thư mở ra xem xét. Nhìn thấy bức thư nội dung một khắc này, Hàn Khải Phong liền run lên trong lòng. Giám sát đi. Hàn Khải Phong thấp giọng thì thầm. Dựa theo bức thư bên trên nội dung, giám sát đi cũng tại trên đường tới. Tiếp xuống Đại Hoang Sơn mạch bên trong sự tình, sẽ từ giám sát đi phụ trách, hắn chỉ cần theo bên cạnh hiệp trợ là được rồi. Hàn Khải Phong trong lòng có chút bối rối. Bọn hắn những thứ này, người của triều đình không muốn nhất nhìn thấy cùng tiếp xúc, chính là giám sát đi người. Thật vất vả giám sát đi người biến mất mấy chục năm, bây giờ thế mà muốn đi qua, còn cần hắn phối hợp làm việc. Cái này khiến Hàn Khải Phong không nhịn được có chút lo lắng. Thân là đứng đầu một thành, trong tay luôn là sẽ có chút không sạch sẽ địa phương. Hắn thấy còn không đến mức giẫm lên giám sát đi danh giới cuối cùng. Nhưng cũng chỉ là hắn thấy mà thôi, qua mấy chục năm, ai biết giám sát đi người sẽ nghĩ như thế nào. Nếu là giám sát đi người cảm thấy hắn làm quá mức, đem cả nhà của hắn đều giết, cũng không có người sẽ nói cái gì. Hàn Khải Phong hít sâu một hơi, tận lực đem ý nghĩ này xua đuổi ra khỏi đầu. Bình thường mà nói sẽ không có chuyện gì, dù sao thân là thành chủ, vì chính mình kiếm lời cũng rất bình thường nha. Toàn bộ Du Châu tất cả thành trì thành chủ, cái nào không phải như vậy làm? Đơn giản chính là có người làm quá mức một chút mà thôi. Cùng những người kia bắt đầu so sánh, hắn đã coi như là tốt. Tại bản thân an ủi một phen sau đó, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Hàn Đào gấp gáp bận rộn sợ thân ảnh. Vừa tiến vào thành chủ phủ, đang hướng về vị trí của hắn chạy đến. Trước hắn còn có tầm 10 người, mỗi người trên mặt đều có kinh hoàng biểu lộ. Nhìn thấy bọn hắn biểu lộ một khắc này, Hàn Khải Phong liền thầm nghĩ hỏng. Xem ra Đại Hoang Sơn mạch tình huống bên trong đã hướng về hỏng phương hướng phát triển. Hàn Khải Phong từ nóc nhà nhảy xuống, rơi vào Hàn Đào bên cạnh. Phát sinh chuyện gì, như vậy kinh hoàng? Nhìn thấy Hàn Khải Phong từ trên trời giáng xuống thân ảnh, Hàn Đào phảng phất có chủ tâm cốt một dạng, nguyên bản kinh hoàng biểu lộ đều tốt lên rất nhiều. "Thành chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần đơn độc bẩm báo." Hàn Khải Phong nhìn thoáng qua Hàn Đào người đứng phía sau, nhẹ gật đầu, liền quay người tiến về thư phòng. Không lâu, Hàn Đào an bài tốt theo hắn trở về người về sau, liền một mình đến Hàn Khải Phong thư phòng. Còn không đợi Hàn Khải Phong mở miệng hỏi thăm, Hàn Đào gặp mặt câu nói đầu tiên là: "Thành chủ, vậy tên ngự khí cảnh toàn bộ bỏ mình, Phượng Tê Ngô cùng Diệp Quy Trần hai đại chân đan cảnh cũng mất mạng đại hoang sơn mạch, những người còn lại càng là mười không còn một." "Cái gì?" Hàn Khải Phong trong nháy mắt kinh hãi trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt khó có thể tin nhìn xem Hàn Đào. "Ngươi lặp lại lần nữa, người nào chết rồi?" "Bảy tên ngự khí cảnh toàn bộ bỏ mình, Phượng Tê Ngô ba người bọn họ cũng chỉ có Vân Tô Y không thấy tăm hơi, còn lại hai người đều đã chết. Thi thể thuộc hạ đều đã tìm tới, trở về phía trước an bài 10 người trông coi thi thể. Hiện tại đại hoang sơn mạch bên trong, ngoại trừ ta an bài trông coi thi thể 10 người bên ngoài, cũng chỉ có bảo vệ lối vào một chút người còn sống. Những người còn lại đều đã chết mất." Hàn Đào nói xong, đem đại hoang sơn mạch bên trong, hắn biết tất cả mọi chuyện đều mới nói ra. Từ hư nguyên thế giới bên trong cái thứ nhất đi ra lão đầu, mang theo tỏa ra kim quang túi thơm, còn có cái thứ hai đi ra chân đan cảnh nữ tử. Nói xong sau đó, Hàn Khải Phong co quắp tại chỗ ngồi bên trên, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không nghĩ tới thật đúng là có người từ hư nguyên thế giới bên trong đi ra, hơn nữa còn mang theo một cái tỏa ra kim quang túi thơm đi ra, xem ra tại cái kia hư nguyên thế giới bên trong thu hoạch không ít ta. Lại thêm cái thứ nhất đi ra lão đầu có thể lấy một địch bảy, lấy hoán huyết cảnh đánh giết bảy tên ngự khí cảnh, càng thêm xác nhận vương kia hư nguyên thế giới bên trong không đơn giản. Không phải thiên nhân hậu duệ, lại có thể làm đến điểm này, nói không có thu hoạch được cơ duyên hắn là một chút cũng không tin. Còn có cái kia chân đan cảnh nữ tử, cũng không biết là lai lịch gì, lại có thể đem Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô hai cái này đại tông xuất thân chân đan cảnh đánh giết. Thực lực quả thực chính là khủng bố như vậy. Nàng lại tại phương kia hư nguyên thế giới bên trong, thu được cơ duyên gì? Đủ loại vấn đề hiện lên ở Hàn Khải Phong trong đầu. Bất quá rất nhanh liền bị mặt khác ba cái vấn đề trọng yếu chiếm cứ. Cái thứ nhất từ hư nguyên thế giới bên trong đi ra lão đầu là ai? Túi thơm bên trong lại là cái gì? Tên kia chân đan cảnh nữ tử thân phận bối cảnh lại là cái gì, lại có thể tại ba tên chân đan cảnh vây công phía dưới, đánh giết hai tên chân đan cảnh. Vân Tố Ý Ý người ở nơi nào? Là phát giác không đối với chạy trốn, vẫn là liền thi thể đều không có lưu lại. Chương 559, biện pháp giải quyết chương 559, biện pháp giải quyết suy tư một lát, Hàn Khải Phong phân phó nói, Hàn Đào, ngươi bây giờ liền đi đem lão đầu kia cùng nữ tử hình dạng vẽ xuống tới giao cho ta, sau đó phái người đi Huyền Âm Tông nhìn xem Vân Tố Ý Ý có hay không ở nơi nào. Chỉ cần Vân Tố Ý Ý còn sống, khẳng định sẽ trở lại Huyền Âm Tông, nếu là người tại Huyền Âm Tông, lập tức hỏi rõ ràng tình huống như thế nào, sau đó đem tin tức truyền về. "Là, ta hiện tại liền đi." Hàn Đào nhẹ gật đầu, lập tức liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Hàn Khải Phong đột nhiên gọi lại Hàn Đào. "Ngươi lại an bài một bộ phận thành chủ phủ binh sĩ tiến về Đại Hoang Sơn mạch đóng giữ, lấy thành chủ phủ danh nghĩa, phòng ngừa lại có người đi vào." Hàn Khải Phong không biết đến tiếp sau còn có hay không thế lực mới sẽ đến Đại Hoang Sơn mạch, chỉ có thể an bài thành chủ phủ binh sĩ đóng tại nơi đó, phòng ngừa có càng nhiều thế lực lớn người tiến vào Đại Hoang Sơn mạch bên trong, tránh cho có thương vong nhiều hơn xuất hiện. Có thành chủ phụ binh sĩ tại, những người khác cũng đều sẽ cho chút thể diện. Thuộc hạ minh bạch. Hàn Đào quay người rời đi, đóng cửa phòng. Nhìn xem không có một hai gian phòng, Hàn Khải Phong nhức đầu không thôi. Kỳ vọng giám sát ti người có thể nhanh chóng đến, hắn tốt đem chuyện này giao cho giám sát ti người xử lý, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Chơi sập còn có người cao đỉnh lấy đây. Nhưng lại bởi vì là giám sát ti, hắn sợ bị giám sát ti để mắt tới, không hy vọng giám sát ti người nhanh như vậy đến. Ai? Sự tình làm sao lại biến thành dạng này đâu? Thời gian dần dần trôi qua, cảnh đêm giáng lâm. Nửa đường bước bỏ ngựa, dựa vào tự thân tốc độ đi đường Đan Dương Tử, đứng tại Vĩnh An thành cửa thành, rõ ràng chính mình tạm thời là an toàn. Lấy hắn thực lực hôm nay, tốc độ không chậm, nhưng cũng không có biện pháp cùng cái kia ba tên hư hư thực thực chân đang cảnh so với. Hiện tại không có bị ba người kia đuổi kịp, chỉ có thể nói rõ bọn hắn bị nữ tử kia kéo lại. Lúc này mới để cho hắn trốn qua một kiếp. Nếu không hắn cũng không có biện pháp đánh thắng được chân đang cảnh, vẫn là ba tên chân đang cảnh. Vì phòng ngừa bị bọn hắn đuổi kịp nhận ra, Đan Dương Tử đi qua phòng ba thành thời điểm, còn cầm một kiện màu nâu xanh y phục thay đổi, thuận tiện đem dung mạo biến trở về chính mình bộ dạng. Bước vào Vĩnh An thành, Đan Dương Tử liền về tới mua sắm biệt tử. Vừa về tới nơi này, Đan Dương Tử liền nhìn thấy vẫn như cũ nằm ở trên nóc nhà, tắm rửa ánh trăng Tề Nguyên. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, Tề Nguyên mở ra hai mắt, nhìn hướng tiếng bước chân chuyển đến vị trí. Nhìn thấy là Đan Dương Tử trở về, Tề Nguyên trên mặt một điểm kinh ngạc đều không có, đạo trưởng trở về, chuyến này có thể hết thảy thuận lợi. Người cái này hậu sinh, không hỏi trước một chút chấp hải như thế nào. Tề Nguyên nhảy xuống nóc nhà, vững vàng rơi xuống đất, sau đó đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Cái này có cái gì tốt hỏi, tất nhiên đạo trưởng đã trở về, đơn giản chính là dùng cùng vô dụng hai loại khả năng. Nếu như dùng, vậy liền đại biểu đạo trưởng ngươi gặp không cách nào giải quyết sự tình, cái kia chấp hải có thể giải quyết vấn đề chẳng phải là vừa vặn. Nếu như vô dụng, vậy liền đại biểu đạo trưởng chuyến này thuận lợi, coi như không có thu hoạch được giải quyết chấp hải tai họa ngầm biện pháp, ít nhất người là an toàn, há không cũng rất tốt. Nghe vậy Đan Dương Tử lắc đầu bật cười. Thế nguyên phần này rộng rãi, có thể là hắn mãi mãi đều học không được. Đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không như vậy hời hợt. Nghĩ như vậy, Đan Dương Tử ngồi ở Tề Nguyên đối diện, cùng Tề Nguyên chậm rãi nói đến, giải thích hắn tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong kinh lịch hết thảy. Nói xong sau đó Đan Dương Tử mười phần cảm khái. Nếu như không phải nữ tử kia đột nhiên xuất hiện, giết vào Đại Hoang Sơn mạch bên trong, chỉ sợ ta liền đi vào cơ hội đều không có. Cũng vừa lúc nàng cùng ta trước sau chân từ phương kia hư huyễn thế giới bên trong đi ra, hấp dẫn cái kia ba tên chân đan cảnh chú ý, nếu không coi như ta từ hư huyễn thế giới bên trong đi ra, cũng trốn không thoát Đại Hoang Sơn mạch. Trình độ nào đó, lúc ấy có thể nói là khí vận trong người, biến nguy thành an. Đan Dương Tử dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, còn phải nhờ có ngươi đem chấp hải giao cho ta, bằng không ta liền rời đi hư huyễn thế giới cơ hội đều không có, chớ nói chi là sau. Nói thật, ta còn thực sự không nghĩ tới hậu sinh ngươi thế mà lại đem chấp hải giao cho ta. Nếu là ta bỏ mình tại Đại Hoang Sơn mạch, chấp hải bị người cầm đi, ngươi chẳng phải là đánh mất thành tiên cơ hội? Tế Nguyên cười nói, nếu như đạo trưởng bỏ mình, chấp hải bị người cầm đi, cái kia ha không liền chứng minh thành tiên cùng ngươi ta vô duyên? Tất nhiên vô duyên, cần gì phải coi trọng như vậy? Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Đan Dương Tử sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, tán đồng Tế Nguyên nói, hai mắt thả ra tinh quang. Trên đường đi đều có kinh hãi không nguy hiểm, còn luyện hóa chấp hải, trở thành một bộ phận của thân thể ta, cái này liền chứng minh ta nói không sai. Chúng ta xác thực cùng tiên hữu duyên, tương lai hai người chúng ta chắc chắn thành tiên, đây chính là thiên mệnh. Đan Dương Tử trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Này hết thảy phát triển, hắn thấy đều là thiên mệnh sở quy. Bằng không tại cái kia hư huyễn thế giới bên trong, chứa biên bản hộp liền sẽ không xuất hiện, hắn cũng không luyện hóa được chất hải. Trải qua đủ loại, hắn thấy có lẽ chính là một chàng thành tiên lịch luyện mà thôi. Chỉ là cái này lịch luyện có thất bại nguy hiểm, nếu là chính mình bất tranh khí, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Thế Nguyên không nói, chỉ là trong mắt lóe lên một tia quái dị. Ngay tại Đan Dương Tử nói ra lời này thời điểm, tựa hồ là càng thêm kiên định nội tâm chấp niệm, Đan Dương Tử trong cơ thể chấp hải lại lớn mạnh một chút. Chỉ là Đan Dương Tử còn tạm thời không hề nhận ra chấp hải biến hóa. Chấp hải lấy chấp niệm giao cho người sử dụng bất khả tư nghị lực lượng. Có thể nói mỗi người sử dụng chấp hải sau đó, lấy được biến hóa đều không giống. Lấy Đan Dương Tử chấp niệm đến nói, chấp hải mang cho Đan Dương Tử biến hóa, đoán chừng cùng thành tiên có quan hệ. Chính là cụ thể là tình huống như thế nào, còn cần quan sát một chút. Hiện tại Đan Dương Tử biến hóa vẫn chỉ là sơ kỳ, nhục thân đến cực hạn, còn tại thuế biến bên trong. Chờ thuế biến sau khi hoàn thành, gõ vang đồng trùng, có lẽ có biến hóa mới, cũng có thể nhìn ra một điểm đầu mối. Đương nhiên, Đan Dương Tử hình như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, "Đúng rồi, bây giờ chấp hải cùng thân thể ta đã hòa làm một thể, ta chỉ có thể vận dụng những cái kia nhân luân chi khí, đối với chấp hải một chút cũng không khống chế được. Muốn để cho ngươi cũng bước vào tiên độ, đoán chừng muốn tìm tới mới chấp hải, hoặc là tìm kiếm khác bước vào tiên độ biện pháp." Đan Dương Tử nhíu mày, chấp hải loại này có thể làm người bước vào tiên độ đồ vật, nói thật, Đan Dương Tử cũng hoài nghi trên đời có thể hay không chỉ có một kiện, lại không kiện thứ hai. Nếu là dạng này, con đường này liền triệt để chắn mất, chỉ cần tìm kiếm những biện pháp khác. Bất quá nghĩ lại, để cho Tề Nguyên muộn một chút bước vào tiên độ có lẽ cũng là chuyện tốt. Ít nhất hắn trước tiên có thể xung phong, nhìn xem đoạn đường này có cái gì tình hình. Tề Nguyên cái này hậu sinh cũng có thể ít đi một chút đường quanh co. Dù sao bọn hắn đối với con đường này đều không quen thuộc, Tề Nguyên lại chủ động đem chấp hải giao cho hắn. Như thế nào đi nữa, cũng phải cho Tề Nguyên cái này hậu sinh thăm dò đường. Vừa vặn có thể tránh cho đem trứng gà toàn bộ đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Nếu là hắn đổ vào trên con đường này, Tề Nguyên còn có thể có kinh nghiệm, có thể đi càng xa. Đúng rồi đạo trưởng, ngươi phía trước nói mặc dù không tìm được giải quyết tham sân si tam độc biện pháp, nhưng có một cái ý nghĩ có lẽ có thể thực hiện, không biết ra sao biện pháp. Lúc này Tề Nguyên hỏi. Nghe được vấn đề này, Đan Dương Tử vuốt vuốt sợi râu, trầm tư một lát sau, nói ra, không biết hậu sinh có nghe nói qua Trảm Tam Thi chi pháp. Chương 560, Tam Thi Cửu Trùng chương 560, Tam Thi Cửu Trùng Trảm Tam Thi. Đúng, Trảm Tam Thi. Đan Dương Tử nhẹ gật đầu. Lúc đầu ta đối với tham sân si tam độc biện pháp giải quyết không có cái gì đầu mối, dù sao loại này đồ vật nhìn không thấy sợ không được. Nhưng ta tại phương tiên hư huyễn thế giới bên trong tìm kiếm chữa bệnh phương pháp thời điểm, góp nhặt không ít cổ tịch, bên trong ghi chép một chút tiên nhân nghe đồn. Nghe nói trong thân thể có tam thi trùng, chia làm bên trên thi ba trùng, bên trong thi ba trùng, bên dưới thi ba trùng. Cho nên xưng là tam thi cửu trùng. Thượng thi trùng bành ngợi, trung thi trùng bành chất, hạ thi trùng bành tiểu. Phân biệt nằm ở cơ thể người đầu, ngực, bụng ba cái vị trí, là người trong lòng ác nổi lên một gốc. Cũng chính là sa dục, thực dục và tính dục ba loại ham muốn này. Trong ghi chép, tiên nhân cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ bắt đầu chạm tam thi. Đem những thứ này ác muốn chẳng đi, đặt chân một cái bất khả tư nghị cảnh giới, đến lúc đó mới xem như tiên nhân chân chính. Cái này tại đạo gia bên trong chính là chém trừ bỏ chấp niệm, mà tại Phật gia lại xưng là phá cẩm. Hơn nữa cái này tam thi trong một số thư tịch còn có một loại khác xưng hô, đó chính là tham, sân, si. Chỉ cần chém tam thi, đó chính là đi tam độc. Đan Dương Tử hai mắt tỏa ánh sáng, tại hư huyễn thế giới bên trong nhìn thấy trong các cổ tịch liên quan tới tam thi ghi chép thời điểm, còn không có để ý, chỉ là khẽ quét mà qua. Nhưng chờ đến sử dụng chấp hải phía trước, hắn mới đột nhiên nhớ tới liên quan tới tam thi sự tình. Mới chợt hiểu ra, những ghi chép bên trong những cuốn sách này, hắn toàn bộ đều nhìn qua. Đó là tại thế giới hiện thực, mới vừa ở Đại Hoang Sơn mạch thành lập Thăng Tiên Quan thời điểm thu thập. Lúc ấy thu thập những thứ này, chính là vì càng hiểu hơn tiên nhân là một cái dạng gì tồn tại, tốt nghiên cứu ra một môn có thể tu tiên công pháp. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, khẳng định là chú định thất bại. Về sau những sách vở này đều đặt ở Thăng Tiên Quan trong thư phòng, thật lâu không có lấy ra nhìn qua. Ban đầu ở Tề Nguyên nói ra tham sân si tam độc thời điểm, bởi vì tuổi tác quá lớn, vẫn là mấy chục năm trước nhìn sách, thêm nữa liên quan tới tam thi ghi chép cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không có nhớ tới. Nếu không phải tại hư huyễn thế giới bên trong, một lần nữa lật xem một lần cổ tịch, lại lần nữa nhìn thấy liên quan tới tam thi ghi chép, sợ rằng tại luyện hóa chấp hải, trí nhớ tăng cường phía trước, đều nghĩ không ra tam thi ghi chép. Một bên Tề Nguyên tại nghe xong Đan Dương Tử lời nói sau đó, sửng sốt một chút. Chẳng tam thi, đi tam độc, phá chấp niệm. Chấp niệm cùng tham sân si nói theo một cách khác, đúng là liên hệ chặt chẽ. Có một ít sách vở bên trong, cảm thấy tham sân si những thứ này ác muốn bản chất kỳ thật chính là chấp niệm. Lúc trước hắn đề cập tham sân si, cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhìn xem Đan Dương Tử lớn bao nhiêu quyết tâm, đối với thành tiên lớn bao nhiêu chấp niệm, có dám hay không bất chấp nguy hiểm. Không nghĩ tới hôm nay Đan Dương Tử thế mà lại đưa ra trạm tam thi, đi tam độc ý nghĩ này phía trước Tề Nguyên đều không nghĩ qua. Dù sao chấp hải lực lượng nơi phát ra chính là chấp niệm. Nếu như ngươi đem chấp niệm chẳng đi, cái kia chấp hải lực lượng nơi phát ra làm sao bây giờ? Hơn nữa một khi luyện hóa chấp hải, liền thuộc về không có đường quay về. Chấp hải vô biên, quay đầu không mở, vĩnh thế trầm luân, không thấy bị ngạ. Đây cũng không phải là lời nói xuông. Nhưng Tề Nguyên cẩn thận suy tư một phen, chấp hải có thể giao cho người liên quan tới chấp niệm bất khả tư nghị lực lượng. Nếu như chấp hải thật giao cho Đan Dương Tử liên quan tới tiên nhân năng lực, nói không chừng thật có thể chạm tam thi, đi tam độc, bài trừ chấp niệm. Dù sao tại Đan Dương Tử trong nhận thức biết, tiên nhân là có thể chạm đi tam thi, đặt chân càng cao cảnh giới. Nhưng trong hiện thực chạm đi chấp niệm về sau, Đan Dương Tử sẽ như thế nào, đến lúc đó còn có thể thành tiên sao? Tề Nguyên trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, đó là đối với không biết hiếu kỳ nụ cười. Hắn đối với Đan Dương Tử chạm tam thi ngày đó vô cùng chờ mong. Thế nào hậu sinh, ta ý nghĩ này có phải là rất có khả thi? Chỉ cần trên đời có tiên nhân, khẳng định sẽ có ghi chép, mà những cái kia cổ tịch bên trong ghi chép có lẽ có thật có giả, thậm chí chín giả một thật, nhưng cũng có thể từ trong thấy được một hai. Cái này chạm tam thi cùng chấp hải mang tới tam độc hoàn mỹ đối ứng bên trên, đủ để chứng minh chạm tam thi chân thực tính. Có lẽ trước đây tiên nhân chính là như vậy bỏ đi tham sân si tam độc, không nhận ảnh hưởng. Đan Dương Tử càng nói, trên mặt càng hưng phấn. Phản phất đã thấy tương lai chính mình chạm đi tam thi chẳng cảnh. Tề Nguyên nhẹ gật đầu, xác thực rất có khả thi. Đan Dương Tử nghe vậy vuốt râu cười lên ha ha. Hắn thấy, Tề Nguyên cùng hắn đều là người trong tiên đạo, tương lai đều chú định sẽ thành tiên. Cho nên đối với chính mình chạm tam thi ý nghĩ thu hoạch được Tề Nguyên tán đồng, vẫn rất cao hứng. Cái này càng thêm kiên định hắn nội tâm đối với chạm tam thi ý nghĩ khả thi. Bất quá sau một khắc, Tề Nguyên một câu, liền để nụ cười trên mặt Đan Dương Tử cứng đờ. Cho nên đạo trưởng đã nghĩ kỹ làm sao chạm đi tam thi sao? Ê! Đan Dương Tử lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nói thật, chỉ là có ý nghĩ này, cụ thể làm thế nào còn không biết. Những cái kia cổ tịch bên trên chỉ là nâng một câu, nói là có thể thông qua tích cốc chịu phục, luyện đan uống thuốc, trông coi canh nói rõ các loại phương pháp chạm đi tam thi. Nhưng như thế nào tích cốc chịu phục, luyện đan uống thuốc, trông coi canh nói rõ, đều không có một cái cụ thể ghi chép. Ta cũng không biết phía trên kia ghi chép tích cốc chịu phục chờ một chút, có được hay không. Nhưng tốt xấu biết có thể chạm tam thi, tiếp xuống chỉ cần tìm được biện pháp là được rồi. Chuyện này cũng là không gấp, ta bây giờ còn chưa nhìn thấy tiên độ đường, cũng không có phát giác được tham sân si tam độc quân thân, hẳn là muốn đạt tới nhất định cảnh giới mới được. Chúng ta còn có thời gian có thể tìm kiếm cụ thể chạm tam thi biện pháp. Đạo trưởng nói cũng đúng, chạm tam thi là tiên nhân mới muốn cân nhắc sự tình, hiện tại đạo trưởng còn chưa tới loại kia cảnh giới, cũng là không gấp. Cái kia đạo trưởng dự định lúc nào gõ vang trong đầu đồng trung đâu? Nghe vậy Đan Dương Tử không có ngay lập tức trả lời, mà là cảm ứng tình huống trong cơ thể. Trong cơ thể cố kia đỏ sẫm nóng bỏng bàng bạc khí huyết đang lưu chuyển toàn thân. Nguyên bản bình thường khí huyết đã bị thay vào đó. Thâm nhập huyết nhục cốt tủy nhân luân chi khí đã tiêu hao hoàn tất. Đang tại thuế biến nhục thân hiện tại ngưng lại. Xem ra muốn để nhục thân duy trì liên tục không ngừng thuế biến cho đến hoàn thành, cần cung cấp quần quần không dứt nhân luân chi khí mới được. Mà thời gian này, Đan Dương Tử căn cứ từ mình nội tâm không hiểu trực giác đánh giá một chút. Hai ngày tả hữu có lẽ không sai biệt lắm, đến lúc đó nhục thân liền có thể thuế biến hoàn thành. Nói xong Đan Dương Tử cúi đầu suy tư một phen, sau đó ngẩng đầu nói với Tề Nguyên, trước khi rời đi, ta giết không ít người, sợ rằng hiện tại đã có người tại tra tìm ta thân phận. Mặc dù lúc ấy ta xuất thủ thời điểm đã thay đổi dung mạo, nhưng không thể không phòng. Cái này Vĩnh An thành cách Phong Ba thành không xa, muốn tra lời nói, rất có thể sẽ tra đến bên này. Để cho ổn thỏa, chúng ta tốt nhất ngày mai liền chuẩn bị rời đi nơi này. Rời đi nơi này đi nơi nào? Thế Nguyên hỏi. Dược sư giao lưu đại hội. Chương 561, Bạch Tòng Phong chương 561, Bạch Tòng Phong dược sư giao lưu đại hội phía trên tất cả thế lực tụ tập, chớ nói chi là còn có càng cao hơn một cấp đan sư đại hội, Du Châu có mặt mũi thế lực đều sẽ tiến về. Như loại này giao lưu đại hội bình thường cũng sẽ có qua có lại, lẫn nhau giao dịch một chút riêng phần mình thứ cần thiết. Những thế lực này nội tình thâm hậu, nói không chừng có thể từ trong tay bọn họ thu hoạch được trạm tam thi chi pháp manh mối. Đan Dương Tử mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không có đem hy vọng đều đặt ở giao lưu đại hội bên trên. Lấy hắn ý nghĩ, là dự định mỗi khi đi qua một thành trì, chính ở đằng kia thu thập liên quan tới tiên nhân hoặc là cùng trạm tam thi có liên quan cổ tịch. Nếu như trên đường đi đều không có thu hoạch, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở giao lưu đại hội lên. Đến mức có thể hay không tại giữa đan sư đại hội đến cái kia ba tên chân đan bị bọn hắn nhận ra. Điểm này cùng có khả năng thu hoạch được trạm tam thi chi pháp so với, không tính là cái gì. Hắn không có luyện hóa chấp hải, thực lực thấp thời điểm liền dám tiến về đại hoang sơn mạch. Hiện tại luyện hóa chấp hải, thực lực đề thăng sau đó, càng không sợ cái này. Bất luận cái gì ngăn tại hắn trên đường thành tiên nguy hiểm, đều ngăn cản không được cước bộ của hắn. Đan Dương Tử ánh mắt kiên định, trong bất chi bất giác, chấp hải lại tăng trưởng thêm mấy phần. Được, vừa bạn phía trước cũng dự định tiến về Huyền Quang Tông tham gia đại hội, nơi đó nhất định rất nhiều người, có lẽ thật náo nhiệt. Gặp Tề Nguyên không có ý kiến, Đan Dương Tử gật đầu nói ra, bây giờ sắc trời đã tối, chờ sáng sớm ngày mai, ta liền đi tìm Lão Bạch, nhìn xem có thể hay không mang theo chúng ta ngày mai liền xuất phát.
Được.
Cứ như vậy, hai người bàn bạc tốt tiếp xuống hành động sau đó, liền riêng phần mình về tới trong phòng. Đan Dương Tử cũng không đi ngủ, tiếp tục điều động nhân luân chi khí nhuộm dần nhục thân, khiến cho một lần nữa bắt đầu thuế biến. Ngày thứ nhì, Thái Dương vừa mới ló đầu ra, Đan Dương Tử liền chậm rãi mở hai mắt ra. Cứ việc một đêm chưa ngủ, hắn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể không cần giấc ngủ. Mở cửa phòng rời đi nơi này, Đan Dương Tử hướng về ngoại thành đi đến. Bạch Tòng Phong hiện tại chỗ ở địa phương, hắn phía trước liền đã nghe được. Thời gian này, lấy Bạch Tòng Phong thói quen, cũng có thể dậy sớm. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Cũng không lâu lắm, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Một tiếng quẹt, cửa lớn tùy theo mở ra. Đập vào mi mắt là Bạch Vũ Nhu khuôn mặt. Thấy được Đan Dương Tử khuôn mặt, Bạch Vũ Nhu sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Đan Dương Tử ra ra, ngài không có việc gì a? Ra ra ta từ khi nghe nói Đại Hoang Sơn mạch xảy ra chuyện rồi, liền lập tức phái người tiến về Đại Hoang Sơn mạch tìm ngài đâu, nhưng một mực không có gì tin tức. Con tưởng rằng ngài xảy ra chuyện gì đâu, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhanh, mau vào. Bạch Vũ Nhu đỡ lấy Đan Dương Tử tiến vào mạch ra. Cái này liên tiếp lời nói cùng cử động, đều để Đan Dương Tử có chút lòng sinh áy náy. Lúc trước Bạch Vũ Nhu xảy ra chuyện thời điểm, hắn nhưng là dự định giả vờ như chuyện gì cũng không thấy. Tuy nói lúc ấy lấy hắn thực lực ra mặt ngăn cản chính là cái chữ chết, nhưng dù sao cùng gia gia của nàng cũng là nhiều năm giao tình, làm như thế là thật có chút bất cận nhân tình. Đan Dương Tử gia gia, những ngày này ngài đều đi nơi nào? Gia gia phái đi người tại phòng ba thành bên trong không tìm được ngài, Đại Hoang Sơn mạch lại bị phong tỏa, phái đi người cũng vào không được. Ai, đúng, Đan Dương Tử gia gia, ngài gặp qua Đại Hoang Sơn mạch bên trong dị tượng sao? Thật là chúng ta trong Vĩnh An thành truyền như thế sao? Bạch Vũ Nhu lập tức liền hỏi mấy cái vấn đề, một mặt hiếu kỳ. Nàng thế nhưng là nghe nói, trong Vĩnh An thành mấy cái thế lực cũng đều phái người tiến về Đại Hoang Sơn mạch, chỉ vì tranh đoạt bên trong không biết bảo vật. Đối mặt những vấn đề này, Đan Dương Tử thần sắc như thường lắc đầu. Người đây có thể hỏi nhiều người, tại Đại Hoang Sơn mạch xuất hiện dị tượng phía trước, ta liền không tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong. Về sau trở về thời điểm, Đại Hoang Sơn mạch đã bị phong tỏa. Không có cách, ta cũng chỉ có thể tạm thời trước đến Vĩnh An thành, cho nên muốn nói hiểu rõ, có lẽ còn không có người hiểu rõ nhiều đây. Dạng này à, đáng tiếc, bất quá Đan Dương Tử ra ra không có việc gì liền tốt, bằng không ra ra ta nhất định sẽ thương tâm. Bạch Vũ Nhu vừa cười vừa nói. Lời còn chưa dứt, một giọng giản mua liền vang lên. Thương tâm? Tổn thương cái gì tâm? Lão đạo này nhất thiết mệnh, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, coi như ta xảy ra chuyện, hắn cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Bạch Tòng Phong từ đằng xa đi tới, trên dưới quan sát một phen Đan Dương Tử, lập tức phát giác không đúng. Lần trước cùng Đan Dương Tử gặp mặt là tại một năm phía trước. Lúc ấy hắn liền nhìn ra Đan Dương Tử bên ngoài mạnh bên trong hư, thoạt nhìn tinh khí thần đầy đủ, nhưng chưa chắc có mấy năm tốt sống. Nhưng hôm nay Đan Dương Tử trạng thái so với một năm phía trước muốn càng tốt. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không sẽ so với Đan Dương Tử đi càng sớm hơn. Chờ chút, lão đạo này không phải là hồi quang phản chiếu đi. Nghĩ đến cái này, Bạch Tòng Phong tận lực giả vờ như không có phát hiện một dạng, rất bình tĩnh nói với Bạch Vũ Nhu, "Vũ Nhu à, ngươi trước đi làm việc, ta cùng lão đạo này tự ôn chuyện." "A, có thể ta hiện tại không có gì phải bận rộn a." Bạch Vũ Nhu một mặt mờ mịt. "Vậy liền đi luyện một chút công, ngươi cái này thực lực cũng có yếu, sau này ta làm sao yên tâm ngươi một người?" "Nha." Bạch Vũ Nhu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bạch Tòng Phong mang theo Đan Dương Tử tìm cái địa phương ngồi xuống. "Ngươi lão đạo này, gần nhất đều chạy đi đâu? Phong Ba thành bên trong cũng không tìm tới ngươi." Ta còn tưởng rằng ngươi thân hám Đại Hoang Sơn mạch không ra được đây. Đan Dương Tử cười ha ha một tiếng, giải thích nói, cũng coi là vận khí ta tốt, dị tượng xuất hiện phía trước, ta liền tiến về địa phương khác tầm tiên vấn đạo đi, vừa vặn không có đụng tới. Tầm tiên vấn đạo? Bạch Tòng Phong hơi nhíu mày. Hắn biết Đan Dương Tử truy tìm không tồn tại tiên đạo rất lâu rồi. Trước đây nghe Đan Dương Tử nói qua, tại hắn tuổi trẻ thời điểm, sẽ đi một chút truyền thuyết có tiên nhân xuất hiện qua Thâm Sơn đại trạch bên trong, tìm kiếm tiên nhân vết tích. Bất quá cũng chỉ là thỉnh thoảng, đồng thời tiến về địa phương, cách Phong Ba thành cũng sẽ không quá xa. Bởi vì Đan Dương Tử thực lực bản thân không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Hơi đi xa một điểm, hoặc là thường xuyên chạy đến Thâm Sơn đại trạch bên trong, xảy ra chuyện sát suất liền sẽ trở nên rất cao. Dù sao địa phương khác cũng không giống như Đại Hoang Sơn mạch một dạng, một con yêu thú đều không có. Ngươi không phải thật lâu không có đi tìm tiên hỏi sao, làm sao hiện tại lại đột nhiên đi? Bạch Tòng Phong lời này mới vừa nói xong, trong đầu lập tức liền hiện ra một cái suy đoán. Không phải là lao đạo này ngày giờ không nhiều, hồi quang phản chiếu sau đó, muốn đánh cược một lần có thể tìm tới không tồn tại tiên nhân a. Ý nghĩ này hiện lên một khắc này, Bạch Tòng Phong liền kiên định chính mình suy đoán. Lấy hắn đối với Đan Dương Tử hiểu rõ, đây đúng là Đan Dương Tử sẽ làm ra tới. Trước đây hắn liền có cùng chính mình phàn nàn qua, theo tuổi tác tăng lớn, thân thể cũng đang từ từ trở nên mục nát suy bại, loại cảm giác này rất khó chịu. Bây giờ hồi quang phản chiếu, khẳng định sẽ liều lĩnh liều một phen. Bạch Tòng Phong trên mặt xuất hiện một tia bị thương. Cứ việc đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng chờ thật đến một ngày này thời điểm, vẫn là không tránh khỏi có chút bi thương. Chương 562, Lâm Trung Thỉnh Cầu chương 562, Lâm Trung Thỉnh Cầu. Đan Dương Tử nhìn xem Bạch Tòng Phong trên mặt bi thương, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Lão Bạch đây là tại nghĩ cái gì đâu? Người đã giả, lại đi lúc đến đường không phải rất bình thường sao? Nói không chừng thật đúng là để cho ta tìm tới tiên nhân rồi đây. Đan Dương Tử nói đùa. Bạch Tòng Phong nghe nói như thế, dứt khoát mắt nhắm lại, che giấu trong mắt mình bi thương. đều lại đi lúc đến đường, xem ra lão đạo này cũng không có bao lâu có thể sống. Ai? Bạch Phong Phong thở dài một hơi, lúc này mới mở hai mắt ra nhìn xem Đan Dương Tử. Chuyện cho tới bây giờ, nói đi, có gì cần ta giúp ngươi hoàn thành sự tình, chỉ cần là ta có thể làm đến, nhất định sẽ làm hết sức. A. Đan Dương Tử khốn hoặc nhìn Bạch Phong Phong, không có minh bạch đây là tình huống như thế nào. Hắn còn chưa nói tìm Bạch Phong Phong có việc đâu, Bạch Phong Phong trước hết đoán được. Kết hợp với Bạch Phong Phong phía trước biểu lộ, trong đó sẽ không có hiểu lầm gì đó a. Bất quá nghĩ lại, hiểu lầm cũng liền hiểu lầm, vừa vặn nhờ vào đó mở miệng nói với Bạch Phong Phong bên dưới dược sư giao lưu đại hội sự tình. Tất nhiên lão Bạch ngươi đều như vậy nói, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta lần này trước đến, là muốn ngươi dẫn chúng ta tiến về dược sư giao lưu đại hội. A. Lúc này đến phiên Bạch Phong Phong nghi hoặc không hiểu. Không nghĩ tới Đan Dương Tử tìm hắn lại là muốn đi dược sư giao lưu đại hội. Đan Dương Tử tuy nói cũng hiểu một chút thảo dược, nhưng cũng không tới dược sư cảnh giới, hắn đi làm gì? Rất nhanh, Bạch Phong Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, huyền chuyển nói, lão đạo à, ta biết ngươi thời gian không nhiều lắm, nhưng những cái kia kéo dài tuổi thọ đồ vật chân quý dị thường, không phải người bình thường có thể thu được, a liền xem như ta, cũng không có tư cách thu mà được, ngươi liền càng đừng suy nghĩ. Ân. Đan Dương Tử phát ra một tiếng nghi hoặc, chợt hơi chút suy tư, lập tức liền minh bạch trong đó hiểu lầm. Giải thích nói, lão Bạch ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn tìm một chút liên quan tới tiên nhân sách vợ mà thôi. Bạch Phong Phong nghe xong, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Biết Đan Dương Tử đây là lại đem hy vọng đặt ở hư vô mở mịt tiên nhân trên thân. Cùng cái này so sánh, tựa hồ lấy được kéo dài tuổi thọ đồ vật khả năng tính trong nháy mắt cao rất nhiều. Mà thôi, tốt xấu là chính mình bạn tốt nhiều năm lâm chung tình cầu. Liền dẫn hắn đi một chuyến đi. Chờ một chút, vừa mới Đan Dương Tử nói là bọn hắn. Lão đạo, còn có người muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Bạch Phong Phong nghi hoặc hỏi. Đan Dương Tử nhẹ gật đầu, đúng, còn có một người, là cái thanh niên, người rất tốt. Là ta đang tìm tiên hỏi thời điểm trùng hợp gặp phải, lúc ấy hắn lạc đường, cho nên liền đem hắn tạm thời trước mang theo. Hiện tại thuận tiện dẫn hắn được thêm kiến thức. A, ta hiểu được. Bạch Phong Phong hiểu rõ. Khẳng định là Đan Dương Tử tại Thâm Sơn đại trạch bên trong gặp nạn, sau đó bị một cái thanh niên cứu. Về sau không thể báo đáp, hắn lại vừa bận chuẩn bị tiến về dược sư giao lưu đại hội, dứt khoát liền nhờ vào đó báo ân. Chỉ là Đan Dương Tử ngượng ngùng nói thẳng mà thôi. Được thôi, hắn cũng liền không phơi bày, cho Đan Dương Tử lưu chút mặt mũi đi. Nói như vậy, ngươi đáp ứng? Bạch Phong Phong gật đầu, đáp ứng, hai ngày nữa chúng ta liền có thể xuất phát. Đan Dương Tử lắc đầu, không, hôm nay liền xuất phát, ta thời gian không nhiều lắm. Chậm một chút nữa, coi như không có người tra đến Vĩnh An Thành, vẹn vẹn chỉ là Đại Hoang Sơn mạch bên trong, mới nhất phát sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, là đủ lại lần nữa dẫn đốt thế lực khác, dẫn đến bên này càng không yên ổn. Đan Dương Tử một câu thời gian không nhiều lắm, trực tiếp cho Bạch Phong Phong làm trầm mặc. Lời nói đều nói tới đây, còn có thể làm sao đâu, người chết là lớn đi. Hôm nay xuất phát liền hôm nay lên đường đi. Bạch Phong Phong đứng lên, nói ra, vậy liền nghe ngươi à, hôm nay xuất phát, bất quá muốn muộn một chút, có lẽ cần buổi tối mới có thể xuất phát. Lần này xuất phát người ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có trong Vĩnh An thành hai cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi, thành chủ phủ bên kia đặc biệt căn dặn, nghĩ hết có thể nhiều bồi dưỡng mấy vị dược sư đi ra. Bọn hắn bên kia cần chút thời gian. Ta hiểu, vậy ta liền đi về trước thu thập hành lý, muộn chút dẫn người tới. Tốt. Nhìn qua bạn tốt tóc bạc phơ bóng lưng rời đi, Bạch Phong Phong đuổi ngồi mãi thôi, thật sự là tuế nguyệt không tha người a. Cảnh đêm bao phủ bên trong, Đại Hoang Sơn mạch ngoại vi điểm rất nhiều bó đuốc, mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người bảo vệ. Mà tại Đại Hoang Sơn mạch chỗ sâu, một vòng tàn nguyệt chiếu rọi xuống, một phương khác thế giới hiện lên trong đó. Nhìn xem phương kia hư huyễn thế giới bên trong đồng dạng treo cao, lại là viên mãn mặt trăng. Một nhóm ba người ngự không mà đứng, đầy mắt ngạc nhiên. Ba người bọn họ tại giám sát ti bên trong nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói hoặc gặp qua loại này dị tượng. Đặc biệt là căn cứ nhận đến tình báo, trước mắt phương thế giới này vẫn là có thể tiến vào. Các ngươi thấy thế nào, cần phái người lại đi vào sao? Trong ba người duy nhất một nữ tử, Đinh Linh Nhâm trước tiên mở miệng hỏi. Phái những người khác đi vào đoán chừng đều rất khó đi ra, từ dị tượng xuất hiện bắt đầu, cho đến bây giờ, cũng chỉ có hai người đi ra. Trong đó một cái vẫn là luyện thể chân đăng cảnh, một cái khác, thực lực thấp, cũng có thể là vận khí tốt mới ra ngoài. Trừ phi ba người chúng ta bên trong có người đi bảo, nếu không bằng vào những người khác, rất khó trong thời gian ngắn liền mang theo tình báo đi ra. Âu Dương Thuật vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại đến nơi này lúc trước, bọn hắn liền đi một chuyến Phong Ba thành thành chủ phủ, gặp qua Hàn Khải Phong. Đã hiểu rõ tin tức mới nhất. Cái kia đi ra hai người chân dung cũng đã nhìn qua. Trước đi trang một chút Phượng Tê Ngô bọn hắn địa phương chiến đấu à, nhìn xem có cái gì manh mối không có. Người cuối cùng Tôn Một Phong nói xong, ba người ăn ý quay đầu nhìn hướng ngày hôm qua Phượng Tê Ngô bọn hắn đại chiến chiến trường. Thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại chiến trường phía trên. Tại một điểm ánh trăng chiếu dọi xuống, ba người quan sát phía dưới, đem chiến trường toàn cảnh nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhìn dưới mặt đất vết kiếm, còn có chiến trường bên ngoài suy bại cỏ cây. Trước thời hạn hiểu qua ba người một cái liền nhận ra đây là Thương Lan kiếm phái Thanh Đế Vạn Sinh kiếm. Mà từ vết kiếm xung quanh sóng xung kích đến xem, giống như là mãnh liệt bạo tạc đưa đến, trong đó còn có mấy cái loan hố. Băng hỏa lưỡng cực phá, Phượng Tê Ngô mất tích. Những cái kia hố hẳn là tên kia luyện thể chân đan cảnh lưu lại. Cái kia vân tố ý ở đâu? Một điểm huyền băng ngưng phách châm vết tích cũng không thấy, tổng không đến nỗi ngay cả xuất thủ đều làm không được đi. Thi thể không ở nơi này, người hẳn là chạy. Ngắn ngủi nhanh chóng sau khi trao đổi, ba người rơi xuống từ trên không, rơi xuống Phượng Tê Ngô thi thể phía trước. Cho dù tại trên không thời điểm, đã thấy được Phượng Tê Ngô tử trạng, hiện tại khoảng cách gần quan sát, vẫn là để ba người hơi nhíu mày. Phượng Tê Ngô nửa trước khuôn mặt bao gồm xương đầu đều không còn. Từ vết thương vết tích đến xem, hẳn là bị man lực cưỡng ép lột xuống. Ba người quay đầu nhìn hướng cùng một cái phương hướng. Ở bên kia, Phượng Tê Ngô mang theo ngũ quan còn có huyết đục nửa trước khuôn mặt liền bị bức trên mặt đất, mơ hồ còn có thể gặp xương đầu một góc. Ánh trăng chiếu dọi xuống, Phượng Tê Ngô cái kia không có hai mắt, nhưng vẻ mặt nhăn nhó nửa gương mặt khiến người dùng mình. Trên mặt còn tràn đầy sợ hãi, tựa hồ là tại trước khi chết gặp cái gì kinh khủng đồ vật. Chương 563, vết thương chí mạng. Chương 563, vết thương chí mạng. Cao thủ, tuyệt đối là chân đan cảnh bên trong cao thủ. Tôn Mục Phong trong nháy mắt ra kết luận. Phượng Tê Ngô trên thi thể chỉ có gương mặt vết thương chí mạng, địa phương khác không có cái gì rõ ràng thương thế. Trường hợp này, chỉ có thể là đối mặt chân đan cảnh nắm giữ nghiền ép Phượng Tê Ngô thực lực mới có thể làm đến. Thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống, cho dù là chia 28, cũng không đến mức chỉ có điểm này thương thế. Đáng tiếc lúc trước Hàn Đào bọn hắn mệt mỏi, căn bản không có thời gian quan tâm Phượng Tê Ngô bên này tình huống chiến đấu. Không có cách nào biết chiến đấu cụ thể chi tiết, chỉ biết là nghe được nơi xa liên tục không ngừng chiến đấu âm thanh, còn có kịch liệt tiếng sụp đổ, mặt đất rung động không chỉ. Nàng có lẽ giấu nghề, tại lực lượng tương đương hoặc là bị áp chế sau đó, đột nhiên bộc phát thực lực, đánh Phượng Tê Ngô một cái trở tay không kịp. Âu Dương Thuật nói xong nhìn hướng Diệp Phi Trần thi thể phương hướng, qua bên kia xem một chút đi. Lời còn chưa dứt, ba người thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Diệp Phi Trần bên cạnh thi thể. Diệp Phi Trần thi thể đứng quay lưng về phía bọn hắn, trên mặt máu thịt bé bé, thấy không rõ cụ thể thương thế. Đinh Lạnh Âm vung tay lên, chân khí phun trào ở giữa, đem Diệp Phi Trần thi thể lật đàng, khiến cho khuôn mặt hướng lên trên. Ánh trăng rơi vào Diệp Phi Trần máu thịt bé bé trên mặt. Tại nhìn kỹ trong Diệp Phi Trần vết thương trên mặt sau đó, Tôn Mục Phong ba người đều là sắc mặt ngưng lại. Diệp Phi Trần má trái bên trên có một bộ phận huyết đục đều bị xé rách, nút ở huyết đục phía dưới xương đều đã vỡ nát. Bất quá cái này còn không phải Diệp Phi Trần chân chính nguyên nhân cái chết, vết thương chí mạng là một cái khác vết thương. Tại Diệp Phi Trần trên mặt có một cái quỷ dị lỗ hổng. Xuyên thấu qua cái này lỗ hổng, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy Diệp Phi Trần trong đầu huyết đục. Không hoàn chỉnh não cũng có thể thấy rõ ràng, có điểm giống là bị thứ gì quấy trở thành một đoàn. Ba người nhìn xem vết thương chí mạng trầm mặc một hồi, Đinh Lạnh Âm chậm rãi tiến lên, tại bên cạnh thi thể ngồi xổm xuống. Rồi ra tay phải của mình di động đến Diệp Quy Trần vết thương chí mạng phía trên. Đinh Lạnh Âm tay cùng Diệp Quy Trần trên mặt quỷ dị vết thương lớn nhỏ hình dạng, không sai biệt lắm trùng hợp. Chỉ thấy Đinh Lạnh Âm tay phải hư nắm. Tôn Mục Phong cùng Âu Dương Thuật đã hiểu tình huống lúc đó. Tên đưa chân đang cảnh nữ tử một tay nắm chặt Diệp Quy Trần mặt, năm ngón tay trực tiếp khảm vào trong đó. Sau đó dùng sức nắm chặt, khuôn mặt huyết nhục xương đều bị bóp thành vỡ nát. Một bộ phận não cũng theo đó vỡ nát. Lẻ tẻ còn có thể nhìn thấy một chút xương bột phấn vẩy vào phía trên. Đinh Lạnh Âm đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, đồng dạng là một cái vết thương chí mạng, đồng dạng đều là gương mặt. Người này thực lực mạnh, xuất thủ hung ác, cực kỳ hiếm thấy. Coi như đặt ở luyện thể vũ giả bên trong, cũng không có tàn nhẫn như vậy. Tôn Mục Phong nói bổ sung, hơn nữa Du Châu hẳn là cũng không có loại này thực lực luyện thể chân đan cảnh. Đặc biệt vẫn là một nữ tử, nếu như có, loại phong cách chiến đấu này chúng ta sẽ không chưa nghe nói qua. Âu Dương Thuật trầm giọng nói. Đinh Lạnh Âm nhìn hướng hai người, các ngươi ý là, tên này chân đan cảnh là từ những châu khác tới. Tôn Mục Phong nhẹ gật đầu, nữ tử kia chân dung chúng ta đều nhìn qua, cũng không nhận ra. Vậy liền chứng minh nữ tử này không phải Du Châu trên mặt nổi các đại thế lực bên trong người. Hoặc là có người trong bóng tối bồi dưỡng, đến nay mới vừa vặn lộ diện, hoặc chính là cái nào đó ẩn thế thế lực người, hoặc là từ địa phương khác tới. Nếu như là ẩn thế thế lực người ở bên trong cái kia dễ nói, Trục Lộc thư viện bên trong liền có ẩn thế thế lực thế hệ trẻ, có lẽ có thể từ trong tìm tới manh mối. Nhưng nếu là trong bóng tối bồi dưỡng, hoặc là từ những châu khác tới, vậy liền không tốt kiểm tra. Đinh Lạnh Âm hơi nhíu mày. Nếu là lúc trước, cho dù có người trong bóng tối bồi dưỡng được một tên luyện thể chân đan cảnh, bọn hắn đều có thể biết. Nhưng bây giờ thật đúng là khó mà nói. Đinh Lạnh Âm quay đầu nhìn hướng mặt đất Diệp Quy Trần thi thể. Từ trên thương thế căn bản nhìn không ra võ công nội tình, chỉ có thể nhìn ra đơn giản thuần túy lực lượng. Tôn Mục Phong trong cơ thể chân khí phun trào, Diệp Quy Trần thi thể lơ lửng bay lên. Trước đem Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô thi thể giao cho Hàn Khải Phong a, để cho hắn đưa về Thương Lan kiếm phái cùng Đại Nhật Tông. Nữ tử kia bối cảnh lai lịch, sau đó lại kiểm tra cũng không muộn, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp giải phương kia hư miễn thế giới tình báo lại nói. Đinh Lạnh Nhâm cùng Âu Dương Húc gật đầu đồng ý, ba người bọn họ bản thân chính là hướng về phía phương này hư miễn thế giới tới. Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Nô chết, bọn hắn cũng không để ý, nói cho cùng đơn giản chính là giang hồ nhân sĩ vì tranh đoạt bảo vật mà lẫn nhau sát hại mà thôi. Loại chuyện này quá thường gặp, bọn hắn quản đều chẳng muốn quản. Hiện tại tra xét những thứ này đều chỉ là vì thu thập càng nhiều tình báo mà thôi. Coi như tìm tới tên kia chân đan cảnh nữ tử, cũng chỉ là đem tin tức truyền lại về giám sát đi, cũng không xuất thủ làm những gì. Đến mức tên kia lão đầu, còn có hắn mang ra tỏa ra kim quang túi thơm, ngược lại là có chút nhắc lên ba người hứng thú. Một tên đã già đi hoán huyết cảnh, khí huyết suy bại là chú định sự tình. Nhưng mà liền xem như dạng này, còn có thể một lần hành động đánh giết 7 tên ngự khí cảnh, tác động đến quan chiến mọi người, dẫn đến chỉ có chừng 20 người còn sống sót. Như thế thực lực ngược lại là có chút không đúng. Xem ra thật sự tại phương kia hư miễn thế giới bên trong, thu được cái gì không được cơ duyên. Mang theo Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô thi thể, một nhóm 3 người hai thi rất nhanh liền xuất hiện tại hư miễn thế giới trước tấm bia đá. Hàng Hải Phong đám người giờ phút này liền ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Tôn Mục Phong 3 người còn có phía sau bọn họ thi thể, Hàng Hải Phong đám người lập tức khom mình hành lễ, gặp qua ba vị đại nhân. Ân phái người đem Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô thi thể đều đưa về trong tông môn đi. Là đại nhân. Hàng Hải Phong lập tức nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hướng sau lưng Hàn Đào, "Hàn Đào, ngươi đích thân đưa bọn hắn thi thể trở về, thuộc hạ cái này liền đi." Hàn Đào chào hỏi vài tên hạ nhân, đem Diệp Quy Trần cùng Phượng Tê Ngô thi thể khiêng đi. Hiện tại điều kiện có hạn, chờ trở lại Phong Ba thành bên trong, tìm hai bộ tốt nhất quan tài ổn thỏa tốt đẹp thu xếp, lại đưa về riêng phần mình trong tông môn. Nhìn xem Hàn Đào mấy người bóng lưng rời đi, Hàn Khải Phong lòng sinh ghen tị. Hắn cũng muốn rời đi nơi đây a, cùng giám sát đi người ở cùng một chỗ, thực sự là nơm nớp lo sợ. Hàn Khải Phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía trước Tôn Mục Phong ba người, cũng may Tôn Mục Phong ba người cũng không tiếp tục phản ứng hắn. Toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn xem trước mặt bia đá. Thành tâm quy lại, có thể nhập giới này. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Tôn Mục Phong ánh mắt từ trên tấm bia đá rời đi, nhìn xem hư huyễn thế giới bên trong hiện hiện ra cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia khát thượng. Xung quanh có thể thu thập đến tin tức, đều đã thu thập hoàn tất, hiện tại chỉ còn lại trước mắt phương này hư huyễn thế giới không có thăm dò, người nào đi vào. Tôn Mục Phong nhìn hướng Âu Dương Thuật cùng Đinh Lạnh Âm. Ba người bọn họ chỉ cần có một người tiến vào bên trong là được rồi, còn lại hai người ở lại bên ngoài, để phòng xuất hiện cái gì không biết biến cố. Ta đi thôi. Đinh Lạnh Âm rối ra tay thu hồi lại. Phương này thế giới đúng là chạm cũng tới, chân khí cũng đối không có ảnh hưởng. Xem ra chỉ có thể dựa theo trên tấm bia đá ghi chép biện pháp tới. Chương 564, di động cơ duyên bảo khố. Chương 564, di động cơ duyên bảo khố. Vậy ngươi đi đi, hai người chúng ta tại chỗ này chờ ngươi, nhanh đi mau trở về. Âu Dương Thuật cùng Tôn Mộ Phong hai người rất tự tin, một chút cũng không lo lắng Đinh Lạnh Âm. Mặc dù đối trước mắt phương này hư huyễn thế giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tên kia Trần Đăng cảnh có thể đi ra, bọn hắn tin tưởng Đinh Lạnh Âm cũng có thể đi ra. Rất nhanh, Đinh Lạnh Âm liền ngự không rời đi nơi đây, tìm một cái địa phương không người tiến hành quy lại. Toàn bộ hành trình Đinh Lạnh Âm đều một mặt cổ quái. Cái này tiến vào quá trình thực sự là rất khó khăn lấy tiếp thu. Đừng nói nàng là Trần Đăng cảnh, coi như nàng là ngự khí cảnh thời điểm, cũng không có như thế quy lại qua a, cũng không biết là ai làm ra phương này hư huyễn thế giới. Không sai, tại tận mắt nhìn thấy trên tấm bia đá chữ sau, ba người bọn họ trong lòng đều hiểu phương này hư huyễn thế giới tuyệt đối không phải bảo vật gì xuất thế đưa đến thiên địa dị tượng. Cái nào thiên địa dị tượng, còn có thể tự mang văn tự nói rõ a? Thiên địa này dị tượng tuyệt đối là cố ý, chính là không biết hắn mục đích. Cũng may quỷ lệ không bao lâu, Linh Lạnh Âm trên thân liền xuất hiện tình báo bên trong ảm đạm kim quang. Tại xác nhận một phen, sát thực đụng vào không đến, cũng đối với nàng chính mình không có ảnh hưởng gì sau đó, liền đứng lên hướng phía trước đi vài bước. Thân thể tại nàng nhìn kỹ trở nên hư ảo, cuối cùng tiến vào phương kia thế giới bên trong. Mà Âu Dương Phật cùng Tôn Mục Phong hai người không có nhàn rỗi, tại Đinh Lạnh Âm rời đi về sau, liền đi đến ban đầu xuất hiện dị thường ngọn núi kia bên trong. Cũng là nhóm đầu tiên, căn cứ cái gọi là tiên nhân bảo tàng nghe đồn tiến vào Đại Hoang Sơn mạch người, cho đến điểm kết thúc. Nghe nói tại ngọn núi kia trong sơn cốc có một cái hố sâu. Trước kia tựa hồ là chôn lấy thứ gì, nhưng kèm theo nhóm người thứ nhất mất tích, hố sâu bên trong đồ vật cũng không thấy bóng dáng. Có lẽ trước mắt hư huyễn thế giới, liền cùng hố sâu bên trong đồ vật có quan hệ cũng có nói. Giám sát tí người. Trong Đinh An Thành, Tề Nguyên ánh mắt nóng nhìn Đại Hoang Sơn mạch phương hướng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Giám sát đi người sẽ đến Đại Hoang Sơn mạch tại hắn trong dự liệu, đơn giản là vấn đề sớm hay muộn. Dù sao xuất hiện một phương hư huyễn thế giới, vẫn là có thể tiến vào bên trong. Một khi bị Đại Chu triều đỉnh cao tầng biết, tuyệt đối sẽ cho rằng cùng bí cảnh hoặc là động thiên phúc địa có quan hệ. Nhưng bây giờ chỉ có 3 tên chân đan cảnh trước đến. Xem ra Đại Chu triều đỉnh bên trong cao tầng, còn không biết tình huống nơi này a, bất quá lấy Tề Nguyên đối với giám sát đi hiểu rõ. Chờ bọn hắn đem trong sơn cốc tin tức cùng hư huyễn giới tin tức báo cáo sau đó, lập tức liền sẽ có cao thủ đến nơi này. Đến lúc đó toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch đều sẽ bị triều đình tiếp quản, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Nghĩ tới đây Tề Nguyên lắc đầu. Lúc đầu hắn còn chờ mong tại giám sát ti người đến phía trước, có người có thể từ hư huyễn giới bên trong đi ra ngoài. Sau đó đem hư huyễn giới bên trong sự tình đem ra công khai, để càng nhiều người biết. Có thể vào hư huyễn giới tất cả mọi người, hoặc là bị hư huyễn giới ảnh hưởng, không có phát giác được vấn đề, hoặc chính là phát giác được vấn đề, cũng không quan tâm, cam tâm tình nguyện trầm luân trong đó. Những thứ này trầm luân trong đó người, đang mỗi ngày lễ bái nhật nguyệt, duy trì chỗ thế giới không sụp đổ đây. Xem ra sau đó muốn hạ thấp một chút hư huyễn giới đối người ảnh hưởng tới, dạng này mới có thể có người đi ra, không đến mức toàn quân bị diệt. Thế Nguyên trong lòng nói nhỏ, thả một số người đi ra, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người trước đến. Đến mức giám sát ti người có thể hay không phong tỏa Đại Hoang Sơn mạch, đó cũng không trọng yếu. Thế Nguyên vốn là không có ý định để cho hư huyễn giới một mực ở tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong. Bây giờ hư huyễn giới cùng một bộ phận vô lượng thần quang kết hợp, chờ vô lượng thần quang hấp thu tới trình độ nhất định suy nghĩ sau đó, mang theo hư huyễn giới truyền tống đến địa phương khác, lại hiện lộ hiện ở đời là được rồi. Tự sẽ có người không ngừng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đợi có người từ trong lấy giả hóa thật, mang ra bảo vật, cái kia hư huyễn giới ở trong mắt bọn họ chính là một cái di động cơ duyên bảo khố. Chỉ cần hư huyễn giới xuất hiện, liền sẽ có người tiến về tiến vào bên trong. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, tiên lặng giảm xuống hư huyễn giới đối với những người kia ảnh hưởng. Không ảnh hưởng hư huyễn giới bên trong chân thực, chỉ là giảm xuống đối với ký ức phương diện ảnh hưởng. Làm xong này hết thảy, Đan Dương Tử vừa bận từ trong phòng đi ra, còn đeo cái gói hành lý. Đi thôi hậu sinh, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lão Bạch bên kia cũng đã chuẩn bị xong, tối nay liền xuất phát. Được, đi thôi. Nói xong Tề Nguyên liền đi ra phía ngoài, cũng không có mang cái gì gói hành lý. Đan Dương Tử cũng lơ đễnh. Từ lần thứ nhất tại Đại Hoang Sơn mạch nhìn thấy Tề Nguyên thời điểm, Tề Nguyên liền không có mang theo gói hành lý. Hắn cũng có hiếu kỳ hỏi qua. Tề Nguyên chỉ là bình tĩnh nói, chỉ cần trên thân mang theo ngân phiếu liền tốt, cần đường gì qua thành trì thời điểm lại mua liền được. Biết Tề Nguyên bối cảnh không nhỏ, không thiếu tiền, Đan Dương Tử nghe xong, chỉ có thể ghen tị người có tiền chính là không giống. Hai người vừa tới Bạch Gia, liền thấy có hai nhóm người đang đứng tại Bạch Gia cửa ra vào, bên cạnh còn có hai chiếc xe ngựa, hai nhóm người phía trước các chạm một cái quần áo bất phàm người trẻ tuổi, một nam một nữ. Hai người này không phải là lão Bạch nói muốn cùng lên đường người a? Giấu trong lòng ý nghĩ này, Đan Dương Tử mang theo Tề Nguyên đi lên phía trước. Lấy hắn thực lực hôm nay, không quản cái này hai nhóm người là cùng lên đường, vẫn là tìm phiền toái, hắn đều không có gì tốt cố kỵ. Theo hai người tiếp cận, một nam một nữ kia cùng phía sau bọn họ hạ nhân cũng quay đầu nhìn hướng Tề Nguyên cùng Đan Dương Tử, đánh giá bọn hắn. Gặp Tề Nguyên quần áo đồng dạng bất phàm, liền cũng khách khí gật đầu chào hỏi. Đến mức Đan Dương Tử, cái kia một mạc ý phục, giống như là cái dẫn đường hạ nhân. Ý nghĩ này vừa ra bên dưới, một thanh âm liền vang lên. Đan Dương Tử ra ra. Bạch Vũ Nhu bước nhanh đi ra, đến Đan Dương Tử bên cạnh, hiếu kỳ nhìn hướng cùng Đan Dương Tử đồng thời đi Tề Nguyên. Bạch Phong Phong đã nói qua với nàng, Đan Dương Tử sẽ mang một cái thanh niên tới. Mặc dù không nhiều lời cái gì, nhưng nghĩ đến người trẻ tuổi này cùng Đan Dương Tử quan hệ cũng không sai. Đan Dương Tử ra ra, vị này chính là trong miệng người thanh niên. Làm sao cảm giác khá quen, hình như đã nhìn thấy ở nơi nào. Bạch Vũ Nhu có chút không xác định nói. Nghe vậy, Đan Dương Tử giật mình trong lòng, nhìn thấy Bạch Vũ Nhu phía sau gói hành lý, lập tức nói sang chuyện khác nói ra, vị này hậu sinh dáng rất bình thường, rất nhiều người gặp hắn đều nói hắn nhìn quen mắt, ngược lại là ngươi làm sao mang theo gói hành lý, ngươi cũng muốn đi. Quả nhiên, Bạch Vũ Nhu lập tức liền bị rời đi chủ đề, lập tức gật đầu nói, đúng à, ra ra ta dẫn ta đi gặp mặt các mặt của xã hội, nói không chừng còn có thể có cái gì thu hoạch đây. Đan Dương Tử có chút ngoài ý muốn. Dược sư giao lưu đại hội Ngư Long hôn tạp, mặc dù có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lấy Bạch Tòng Phong đối với Bạch Vũ Nhu quan tâm trình độ, có lẽ sẽ không để Bạch Vũ Nhu đi mới đúng. Trừ phi, Đan Dương Tử nhớ tới trước mấy ngày tiền ra sự tình, hoài nghi có phải là tiền ra sự tình kích thích Bạch Tòng Phong. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Tòng Phong có thể làm ra quyết định này cũng là bình thường. Dù sao Bạch Tòng Phong tuổi tác đã cao, Bạch Vũ Nhu thực lực bản thân cũng không được, có lẽ có thể mượn lần này dược sư giao lưu đại hội có thu hoạch, có thể sớm hơn trở thành dược sư. Dạng này tại Phong Ba Thành bên trong cũng coi là có lập thân gốc dễ. Trong lúc suy tư, Bạch Tòng Phong thân ảnh cũng đi ra. Chương 565, có người đi ra. Chương 565, có người đi ra. Lão đạo ngươi tới bởi bạn, ta còn muốn đi thông báo ngươi đây, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ta còn không biết ngươi ở chỗ nào. Đan Dương Tử cười nói, vậy ta tới xác thực là chính hảo, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Được rồi, đừng nói cái gì thiên ý, phía sau ngươi người kia chính là trong miệng ngươi nói thanh niên. Bạch Tòng Phong vừa nghe đến thiên ý hai chữ, liền vội vàng đánh gãy. Cái này nếu để cho Đan Dương Tử nói tiếp, còn không biết muốn kéo ra cái gì đây. Vốn là ngày giờ không nhiều, cái này nếu là đối không tồn tại tiên đạo càng si cuồng, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới đây. Đúng, ta giới thiệu một chút, cái này hậu sinh Têu Tề Nguyên. Hậu sinh, đây chính là ta nhiều năm bạn tốt, Bạch Phong Phong, gọi hắn Bạch Lao là được rồi, còn có cháu gái của hắn Bạch Vũ Nhu. Đan Dương Tử từng cái giới thiệu nói. Bạch Lao, Bạch Cô Đương. Tề Nguyên cười hướng hai người gật đầu. Bạch Phong Phong đánh giá Tề Nguyên, không khỏi tán dương, người trẻ tuổi khí chất không sai, ngũ quan cũng đoan chính, tuấn tú lịch sự. Cũng khó trách lão đạo này muốn mang ngươi cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Chỉ là Tề Nguyên trên thân tán phát ôn hòa khí chất, liền để cho Bạch Tổng Phong lần đầu tiên liền có ấn tượng không tồi. Mà từ trên thân Tề Nguyên mặc đến xem, ít nhất cũng là xuất từ nhà giàu sang. Lại thêm một thân ôn hòa khí chất, nói không chừng là đến từ thư hương thế gia. Ký nhân tính cách liền có thể đoán được một chút. Đa tạ Bạch Lao khích lệ. Ai, an ngay nói thật mà thôi. Bạch Tổng Phong xua tay, sau đó nhìn hướng chờ ở một bên hai nhóm người. Nhìn thấy Bạch Tổng Phong nhìn qua, đứng tại phía trước nhất một nam một nữ lập tức hướng Bạch Tổng Phong cung kính hành lễ nói, "Vạn bối Nam Cung Liệt, bái kiến Bạch dược sư." "Vạn bối Trình Nhậm Trần, bái kiến Bạch dược sư." "Ân, miễn lễ." Bạch Tổng Phong đối với hai người thái độ mặc dù không tính kém, nhưng cũng không được tốt lắm. Hai người này sau lưng gia tộc tại trong Định An thành cũng không kém, nhưng bọn hắn chính mình liền không tốt. Luyện võ thiên phú không tốt, chỉ có thể thử nghiệm đi dược sư một đường, cho nên bây giờ bị trong gia tộc người an bài tới hắn nơi này, cùng hắn cùng nhau tiến về dược sư giao lưu đại hội. Sau đó cũng sẽ tại hắn bên này học tập một chút. Bạch Tòng Phong ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời đã tối, chúng ta lên đường đi. Vũ Nhu, ngươi cùng Tề Nguyên, Nam Cung Liệt, Trí Nghiệm Chân ba người một cái xe ngựa. Ta cùng Lao Đạo một cái xe ngựa. Lời còn chưa dứt, Đan Dương Tử liền mở miệng nói ra, ai, Lao Bạch, Tề Nguyên không bằng cùng chúng ta một cái xe ngựa đi. Lấy Đan Dương Tử đối với Tề Nguyên những ngày này hiểu rõ. Tề Nguyên cùng Bạch Vũ Nhu bọn hắn có lẽ không có chuyện gì có thể nói chuyện, cả hai tâm trí thành thục đều không phải một cái cấp độ bên trên. An bài tại cùng một cỗ xe ngựa bên trong, cũng sẽ chỉ xấu hổ. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Liệt cùng Trình Niệm Chân ánh mắt trong nháy mắt nhìn hướng Tề Nguyên, nhao nhao bắt đầu suy đoán. Nam Cung Liệt, Trình Niệm Chân không khỏi hoài nghi, Đan Dương Tử để cho Tề Nguyên cùng một cỗ xe ngựa là muốn thu hoạch được Bạch Tổng Phong chỉ điểm. Mà Bạch Vũ Nhu mặc dù cũng nhìn xem Tề Nguyên, nhưng nội tâm chỉ có một vấn đề, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua Tề Nguyên? Bạch Tổng Phong nhìn một chút Tề Nguyên, lại nhìn một chút Đan Dương Tử, xem ra Đan Dương Tử đối với Tề Nguyên vẫn rất coi trọng. Vậy hắn đoán có lẽ không sai, đoán chừng Tề Nguyên đối với Đan Dương Tử xác thực có ân cứu mạng. Được, cái kia Tề Nguyên cùng chúng ta một chiếc xe ngựa. Bạch Tòng Phong làm ra quyết định kỹ càng, liền dẫn đầu lên xe ngựa. Đan Dương Tử cùng Tề Nguyên theo sát phía sau. Nam Cung Liệt cùng Trình Niệm Chân hai người thì là tản ra theo sau lưng hạ nhân, chỉ để lại hai người phụ trách đánh xe ngựa. Liền cũng đi theo sau Bạch Vũ Nhu lên xe ngựa. Thời gian trôi qua, mặt trời dần dần dâng lên. Tôn Mộc Phong cùng Âu Dương Thuật hai người từ sơn cốc trở về sau đó, ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm hư huyễn thế giới cả đêm. Đinh Lạnh Âm một điểm đi ra dấu hiệu đều không có. Mặc dù chỉ có một đêm, thời gian không dài, nhưng trong lòng hai người đã dần dần bắt đầu lo lắng. Mà tại phía sau hai người, Hàng Khải Phong trong lòng run sợ đứng. Ngươi nói, trong này sẽ là tình huống như thế nào? Từ trên tình báo đến xem, bất luận là tên kia chân đăng cảnh, vẫn là hoán huyết cảnh lão đầu, ở bên trong thời gian đều không ngắn. Nếu như bên trong rất nguy hiểm lời nói, bọn hắn đi ra cũng không đến mức một điểm thương thế đều không có, nhất là lão đầu kia. Âu Dương Thuật rất nghi hoặc, nhưng nếu là không có nguy hiểm lời nói, nhiều người như vậy làm sao một đi không trở lại? Tôn Mộc Phong không có trả lời, chỉ là ánh mắt tại hư huyễn thế giới cùng trên tấm bia đá vừa đi vừa về di động. Nhân tạo hư huyễn thế giới, mỗi người nhìn thấy đều không giống, tất cả đều là tự thân muốn đổ vật. Nhục thân cùng chân khí đều đụng vào không đến, giống như huyễn tượng. Nhưng vì lệ sau đó nhưng lại có thể đi vào trong đó. Còn cha tìm không đến hư huyễn thế giới đầu nguồn, hình như không cần ý lại những vật khác, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Chỉ có thể xác định phương này hư huyễn thế giới vị trí trung tâm, đúng lúc là ngọn núi kia. Chẳng lẽ là nhóm đầu tiên tâm bảo người đào ra đồ vật, phát động phương này hư huyễn thế giới? Có thể phương này hư huyễn thế giới là tại nhóm đầu tiên tầm bảo người mất tích vài ngày sau đó mới xuất hiện. Chẳng lẽ còn có trì hoãn hay sao? Hơn nữa đào ra đồ vật còn một chút tung tích cũng không tìm tới. Tôn Mộc Phong trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cái này nguyên một chuyện, đều lộ ra không thích hợp, rất giống như là phía sau có người điều khiển. Nhưng bởi vì không rõ ràng kẻ sau màn mục đích, dẫn đến rất khó đem hết thảy sâu chuỗi. Mấu chốt vẫn là ở phương này hư huyễn thế giới bên trong. Hấp dẫn nhiều người như vậy tiến vào bên trong, tất nhiên mấu chốt ngay tại trong đó. Chỉ cần biết tình huống bên trong, có lẽ liền có thể đại khái đoán ra được. Đột nhiên, một đạo kinh hô đem Tôn Mộc Phong từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Kim quang xuất hiện, có người muốn đi ra. Hàng Khải Phong chỉ vào trước mắt hư huyễn thế giới nổi lên kim quang kinh hô. Từ hàng đào trong miệng, hắn đã biết tên kia Trần Đan Cảnh cùng lão đầu lúc đi ra, đều là trước có kim quang xuất hiện. Bây giờ xuất hiện lần nữa kim quang, khẳng định là có người muốn đi ra. Chẳng lẽ là Đinh Lạnh Âm? Tôn Mộc Phong ba người trong đầu đều hiện lên ý nghĩ này, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim quang. Đợi đến kim quang tàn đi, một tên nam tử xuất hiện tại trong mắt ba người. Lương Trường An. Vừa ra hư huyễn giới, Lương Trường An còn không có phản ứng lại, liền bị giọng nói của Hàn Khải Phong hấp dẫn. Ánh mắt nhìn, Hàn Khải Phong ngay tại trong tầm mắt, tại hắn phía trước, còn có hai trung niên nam nhân, coi khí thế mười phần bất phàm. Ta đây là về tới hiện thực. Lương Trường An tự lẩm bẩm, quay đầu khắp nơi quan sát, nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, có chút không dám tin chính mình thế mà thật sự đi ra. Chờ một chút, không đúng. Lương Trường An đột nhiên nhìn hướng một cái phương hướng, trong đầu ký ức cuộn cuộn. Phía trước lục soát đại hoang sơn mạch, để cho hắn đối với đại khái hoàn cảnh đều có ấn tượng. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái hướng kia có lẽ có mấy toàn núi, hiện tại núi làm sao không thấy? Chẳng lẽ hắn còn không có từ bên trong đi ra? Lương Trường An vội vàng quay đầu nhìn hướng sau lưng, cái kia hư huyễn thế giới bên trong cảnh vật lại lần nữa đập vào mi mắt, chính là hắn trước khi đi bộ dạng. Đột nhiên, Lương Trường An tựa hồ là ý thức được cái gì, cảm giác một chút trong cơ thể chân khí, lập tức sắc mặt trầm xuống. Không còn, ta thực lực cũng không có, đều là giả dối, đều là giả dối. Lương Trường An tự lẩm bẩm, ngữ khí tiếp cận có chút điên. Chương 566, giả tạo thế giới chương 566, giả tạo thế giới cái gì giả dối? Người ở bên trong đều phát sinh cái gì? Nhanh như thực nói tới. Âu Dương Thuật đi lên phía trước chất vấn. Lương Trường An hắn biết, sớm nhất một nhóm tiến vào hư huyễn thế giới ngự khí cảnh. Vốn cho rằng lâu như vậy đều không có đi ra, người cũng đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới thế mà hôm nay đi ra. Xem ra có thể từ trên người hắn tìm tới chỗ để đột phá. Âu Dương Thuật nói xong ánh mắt sau lưng Lương Trường An đánh giá xung quanh. Muốn nhìn một chút Lương Trường An có hay không từ phương kia hư huyễn thế giới bên trong, mang ra bảo vật gì tới. Rất nhanh Âu Dương Thuật liền mặt lộ không thích. Bởi vì Lương Trường An hình như không mang thứ gì đi ra, hơn nữa đối với hắn vấn đề, Lương Trường An cũng không có trả lời. Một mực đang thì thào tự nói cái gì đều là giả dối, đều là giả dối. 3. Trung điệp một bàn tay vung tại Lương Trường An trên mặt, đem Lương Trường An từ loại kia tiếp cận điên trạng thái thức tỉnh. Cảm thụ trên mặt truyền đến đau đớn. Lương Trường An nhìn hướng Âu Dương Thuật sau lưng Hàn Khải Phong, này hết thảy đều là thật. Lương Trường An chỉ nơi xa cái kia vài tòa biến mất núi. Bên kia vài tòa núi làm sao không còn? Hàn Khải Phong không rõ ràng cho lắm, mở miệng nói ra, cái gì thật hay giả, núi không núi, đại nhân cha hỏi ngươi đâu, ngươi ở bên trong đều đã trải qua cái gì, bên trong lại là cái gì tình huống? Nhanh từng cái một kể ra. Âu Dương Thuật đã nhíu mày, hoài nghi Lương Trường An có phải hay không nào xảy ra vấn đề gì. Lúc này Tôn Mộc Phong đứng ra giải thích nói, bên kia vài tòa núi tại hai ngày trước bị Trần Đan Cảnh giao thủ cho đánh sập, cho nên không còn. Nói một chút à, tại ngươi tiến vào hư huyễn thế giới bên trong về sau, đều đã trải qua cái gì, vì cái gì vừa ra tới liền nói đều là giả dối. Cùng trên tấm bia đá cái kia mấy câu có quan hệ. Nghe vậy, Lương Trường An ánh mắt di động đến trên tấm bia đá. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lại lần nữa cảm giác một chút tự thân chân khí. Xác định tự thân chân khí không còn hư huyễn thế giới bên trong bằng bạn. Tại kết hợp trên tấm bia đá văn tự, lập tức minh bạch hết thảy. Tại phương kia hư huyễn thế giới bên trong đồ vật là thật, nhưng cũng giới hạn tại phương kia hư huyễn thế giới bên trong. Một khi ra phương kia thế giới liền sẽ không còn sót lại chút gì. Thế nhưng, lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Ở trong đó đồ vật thật có thể lấy giả hóa thật. Thực lực kia có thể lấy giả hóa thật sao? Ý nghĩ này vang vọng ở Lương Trường An trong đầu. Ba. Lại một cái tát đánh vào Lương Trường An má bên kia. Lần này là Tôn Mộc Phong ra tay. Tỉnh táo. Lương Trường An lấy lại tinh thần, trên mặt không dám có vẻ tức giận, chỉ là cung kính liên tục gật đầu. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vừa rồi hắn mặc dù tại ngây người, nhưng Hàn Khải Phong nói, hắn vẫn nhớ. Có thể để cho Hàn Khải Phong xưng là đại nhân, hai người này tại trong triều đình bối cảnh lai lịch vô cùng không đơn giản. Không phải hắn có thể đắc tội. Gặp Lương Trường An thật sự tỉnh táo, Tôn Mộc Phong mới thu hồi giơ lên tay. Nói đi, hư huyễn thế giới bên trong là tình huống như thế nào? Vì sao nhốt ở bên trong lâu như vậy không có đi ra? Những người khác tình huống thế nào? Lương Trường An không có che giấu, mới đem tình huống bên trong nói ra. Theo Lương Trường An giải thích, Tôn Mộc Phong cùng Âu Dương Thuật trong lòng hai người vô cùng khiếp sợ. Cùng hiện thực không có gì khác biệt thế giới, ngũ giác tiếp xúc đến đều chân thực không giả, người ở bên trong đều là có huyết đủ, có tình cảm, đồng thời còn có thể ở bên trong tu luyện. Căn cứ Lương Trường An giải thích, hắn tại phương kia trong thế giới đã đạt đến chân đan cảnh giới, nhưng đi ra sau đó, một thân thực lực lại lần nữa biến trở về ngự khí cảnh. Đặc biệt là trong đó một điểm, để cho Tôn Mộc Phong cùng Âu Dương Thuật hai người trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Đó chính là Lương Trường An nói mình tại phương kia trong thế giới, tiêu phí thời gian một năm, mới đến chân đan cảnh. Thời gian một năm. Rõ ràng Lương Trường An tiến vào phương kia thế giới liền 10 ngày nửa tháng đều không có. Nhưng Lương Trường An thế mà ở bên trong vượt qua một năm. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hai người cũng không tin Lương Trường An trong miệng lời nói, nhưng cũng không nhìn ra hắn có một chút nói dối vết tích. Tại toàn bộ nghe xong Lương Trường An ở bên trong kinh lịch sau đó, hiện trường rơi vào yên tĩnh bên trong. Mấy người đều đang tiêu hóa cái này khó mà tiếp thu tình báo. Đặc biệt là Hàn Khải Phong. Cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, hoài nghi đến cùng là chính mình nghe lầm, vẫn là Lương Trường An điên rồi. Cuối cùng vẫn là Tôn Mộc Phong đánh vỡ mảnh này yên tĩnh, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Lương Trường An. Nếu như ngươi nói đều là thật, bên trong coi như cho dù thế nào chân thật, khó phân biệt thật giả, cũng không đến mức sẽ có người ra không được, Đinh Lạnh Âm có lẽ đã sớm đi ra mới là. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Lương Trường An nói như vậy, cái kia phát giác không đúng người khẳng định không ít, chớ nói chi là Đinh Lạnh Âm. Lấy hắn đối với Đinh Lạnh Âm hiểu rõ, không có khả năng hiện tại còn không ra. Tôn Mộc Phong nâng lên điểm này, để cho Lương Trường An trên mặt lộ ra một tia lòng còn sợ hãi, ngữ khí run rẩy nói, đại nhân có chỗ không biết, ở trong đó có thể để người lãng quên ký ức. Lãng quên ký ức. Tôn Mộc Phong ba người thấp giọng kinh hô, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng, nguyên bản ta mới vừa đi vào thời điểm, còn một chút sự tỉnh đều không có, biết mình là từ Đại Hoang Sơn mạch đi vào. Có thể vẹn vẹn một đêm thời gian, ta liền quên đi Đại Hoang Sơn mạch sự tỉnh. Không, hoặc là nói từ tiến vào một khắc này, trí nhớ của ta ngay tại lãng quên, chỉ là loại này lãng quên lặng yên không một tiếng động, ta một chút cũng không có phát giác được. Loại này lãng quên rất thần kỳ, sẽ quên liên quan tới hư huyễn thế giới hết thảy, quên chính mình tiến vào hư huyễn thế giới. Sau đó đem hư huyễn thế giới bên trong hết thảy đều xem như là chân thật thế giới. Cho nên ta ở trong đó sinh sống một năm, còn cái gì đều không có phát giác, mãi đến có một ngày, ta lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mới miễn cưỡng nhớ tới một chút ký ức. Theo những ký ức này xuất hiện, ta càng hồi ức liền càng kinh ngạc. Mặc dù chân tướng rất bất khả tư nghị, nhưng ta trời sinh tính đa nghi, cho nên vẫn là thử một chút, một lần nữa trở lại Đại Hoang Sơn mạch, nghĩ đến tìm tới rời đi biện pháp. Lương Trường An nói đến đây ngừng lại. Sau đó thì sao? Đi ra biện pháp là cái gì? Hàn Khải Phong liền đội vàng hỏi. Nhưng mà Lương Trường An lại lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta đến Đại Hoang Sơn mạch sau đó trên thân liền bắt đầu tỏa ra kim quang, sau đó liền đi ra. Nghe vậy, Âu Dương Thuật cùng Tôn Mộc Phong liếc mắt nhìn nhau, biết Đinh Lạnh Âm có lẽ thời gian ngắn là không ra được. Lúc nào có thể đi ra cũng là ẩn số. Dựa theo Lương Trường An nói, tiến vào hư huyễn thế giới bên trong sẽ bị ảnh hưởng ký ức, loại này thủ đoạn căn bản không có chống lại biện pháp. Lại thêm nếu như cần đến bên trong thế giới kia Đại Hoang Sơn mạch mới có thể rời đi. Hai cái này cộng lại, cũng khó trách cho đến tận này chỉ có ba người đi ra. Thực lực còn không giống nhau. Đó căn bản cùng thực lực cao thấp không có quan hệ, đều xem người ở bên trong lúc nào nhớ tới ký ức, phát giác không thích hợp. Hơn nữa, tất nhiên mỗi người nhìn thấy thế giới đều không giống. Tiến vào bên trong sau đó, cũng đều là đối ứng chẳng cảnh. Đây chẳng phải là nói, mỗi người tiến vào khả năng đều là một cái hoàn chỉnh giả tạo thế giới. Từ đầu tới đuôi, tiến vào người ít nhất mấy ngàn người. Số người nhiều như vậy, chẳng phải là đối ứng mấy ngàn cái giả tạo thế giới. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc xử lý phạm vi. Hiện tại liền đem tất cả tin tức truyền tin về giám sát đi. Tôn Mộc Phong nói với Âu Dương Thuật xong, liền xoay người nhìn hướng Hàn Khải Phong, người đi thông báo phụ cận thành trì thành chủ, gọi bọn họ sắp xếp người tới, toàn diện phong tỏa Đại Hoang Sơn mạch, không thể để một con muỗi bay vào. Nói xong Tôn Mộc Phong ánh mắt di động đến bia đá câu nói sau cùng bên trên. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Phía trước hai câu hắn đều đã minh bạch, chỉ còn lại một câu cuối cùng suy đoán. Lương Trường An, ngươi lại lần nữa tiến vào bên trong, nghiệm chứng một chút câu nói sau cùng thật giả, vô luận thành công hay không, ta đều có thể bàn cho ngươi một phen cơ duyên. Chương 567, Bích Tiêu Thành chương 567, Bích Tiêu Thành giữa trưa, mặt trời treo cao. Hai chiếc xe ngựa tiến vào Bích Tiêu Thành. Vén rèm lên, Đan Dương Tử nhìn xem xung quanh lui tới bách tính, đường phố phồn hoa, hài lòng nhẹ gật đầu. Càng phồn hoa, hắn có thể ở đây tìm tới sách vợ cũng càng nhiều. Lão Bạch, tìm một gian nhà trọ nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta lại xuất phát. Đan Dương Tử đề nghị. Ngoại trừ cần thời gian thu thập sách vở bên ngoài, hắn có dự cảm, tối nay không sai biệt lắm nhục thân liền có thể thuế biến hoàn thành. Mặc dù bây giờ nhục thân bên ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng nhục thân chỗ sâu vật gì đó cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Loại này biến hóa sẽ tại tối nay triệt để bộc phát. Đối mặt Đan Dương Tử đề nghị, Bạch Tòng Phong lập tức nhẹ gật đầu, "Vừa vặn, một đêm không hảo hảo nghỉ ngơi, cái này có thể phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không thân thể nhưng ăn không tiêu. Nếu không phải nhìn Đan Dương Tử không bao lâu có thể sống, hắn mới không bồi Đan Dương Tử chịu cái này tội đây. Buổi tối không cố gắng đi ngủ, còn ngăn cách đi đêm đường. Không biết còn tưởng rằng tránh né cửu ra đây." Nhìn xem Đan Dương Tử một đêm không ngủ, còn tinh thần phấn chấn khuôn mặt, Bạch Tòng Phong cảm thấy lắc đầu. Xem ra thật đúng là không bao lâu có thể sống. Một đêm không ngủ còn như thế tinh thần, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Đừng còn chưa tới Huyền Quan Tông, người trước hết tử lộ lên. Cái kia đến lúc đó làm sao bây giờ, ngay tại chỗ an táng. Cảm thụ được Bạch Tòng Phong cái kia ánh mắt kỳ quái, Đan Dương Tử vẫn như cũng nhìn xem bên ngoài, không có làm nhiều giải thích. Đột nhiên, một đạo quen thuộc bóng lưng xuất hiện ở trong mắt Đan Dương Tử. "Ân, đây là lúc trước xuất thủ cứu người người trẻ tuổi." Đan Dương Tử trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà lại tại Bích Tiêu Thành bên trong đã nhìn thấy hắn. Cũng không biết người trẻ tuổi này có biết hay không Thanh Y Dị Hội đã xảy ra chuyện. Khoảng thời gian này trong Vĩnh An Thành thế lực khác đã triệt để tiếp quản Thanh Y Dị Hội danh nghĩa sản nghiệp. Rất nhiều thứ bách tính cũng dần dần biết. Suy nghĩ chợt lóe lên, Đan Dương Tử liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Hắn thấy, người trẻ tuổi này mặc dù người không sai, nhưng thiếu niên nhiệt huyết muốn trừng ác dương thiện, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đặc biệt là thực lực không đủ còn không có bối cảnh dưới tình huống. Bây giờ còn có thể thật tốt, nói không chừng không bao lâu nữa, liền sẽ bị người giết chết. Loại chuyện này tại Du Châu mỗi ngày đều có phát sinh. Chỉ chốc lát, tại Bạch Tòng Phong căn dặn phía dưới, hai chiếc xe ngựa liền dừng ở một gian nhà trọ bên ngoài, mọi người nhao nhao xuống xe. Cuối cùng tới chỗ có thể nghỉ ngơi, vây chết ta. Bạch Vũ Nhu sau khi xuống xe thư triển gân cốt, còn buồn ngủ. Cái này ở trên xe ngựa ngủ cũng ngủ không ngon, chỉ có thể lấy ra sách thuốc nhìn lại, có thể một đêm không ngủ, nhìn một chút vừa buồn ngủ. Ngồi đến chìm vào giấc ngủ thời điểm, xe ngựa liền lắc lư. Đoạn đường này có thể nói là một loại hành hạ. Cung Nàng cùng một cỗ xe ngựa Nam Cung Liệt cùng Trình Niệm Chân cũng không có tốt bao nhiêu. Được rồi, đi vào ăn ngon một chút, sau đó nghỉ ngơi một chút. Bạch Tòng Phong nói xong, dẫn đầu tiến vào nhà trọ, mấy người còn lại cũng theo sát phía sau. Chỉ có Đan Dương Tử cùng Tề Nguyên không có đi vào, còn đứng ở tại chỗ. "Hậu sinh, ta nói với ngươi, vừa rồi ta nhìn thấy tại trong Bình An Thành xuất thủ đối phó Tiền Hưu Vi người trẻ tuổi." Đan Dương Tử đối với Tề Nguyên nhỏ giọng nói, "Chính là đạo trưởng tặng ngựa người trẻ tuổi kia." "Đúng, chính là hắn, sau đó gặp phải hắn nhớ tới trốn xa một chút, đừng bị hắn nhận ra." Đan Dương Tử lúc này cũng phát hiện vấn đề. Lúc trước tặng ngựa thời điểm, người tuổi trẻ kia có thể thấy được qua hắn cùng Tề Nguyên hình dạng. Cái này nếu là chính diện gặp được, lập tức liền có thể nhận ra. Cái kia đến lúc đó Bạch Vũ Nhu chẳng phải là liền biết hắn cùng Tề Nguyên lúc ấy ngay tại hiện trường, còn không có ra tay giúp đỡ. Mặc dù lúc ấy hai người bọn họ tiến lên hỗ trợ cũng vô dụng. Bạch Vũ Nhu khả năng rất lớn cũng sẽ gọi bọn họ hai người rời đi. Nhưng không có hỗ trợ chính là không có hỗ trợ, vẫn là rất dễ dàng tại người khác trong lòng lưu lại một cây gai. Tề Nguyên minh bạch Đan Dương Tử lo lắng, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nhìn thoáng qua Phương Chính rời đi phương hướng. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Phương Chính lần này trong cơ thể sát khí nặng hơn, nhưng cảnh giới còn lưu lại tại luyện cốt cảnh. Luyện tạng cảnh đối với Phương Chính đến nói là cái không nhỏ cửa ải khó khăn. Dùng âm sát khí rèn luyện, không có những biện pháp khác phụ trợ, tạng phủ rất dễ dàng liền thụ thương. Nói không chừng Phương Chính đột phá đến một nửa liền chết. "Đi thôi, trước đi ăn cơm xong chúng ta đi Bích Tiêu Thành hiệu sách bên trong, tìm một chút sách vở." Đan Dương Tử đã quyết định tốt, dọc theo con đường này liền dựa vào Bạch chơi thu mạch sách vở. Lấy hắn bây giờ chỉ nhớ, hoàn toàn chính là đã gặp qua là không quên được. Đến lúc đó tìm tới thích hợp sách vở, lật một cái liền có thể đem nội dung bên trong toàn bộ ghi lại. Liền mua đều không cần. Cụ tỉnh hắn muốn mang một đống lớn sách vở đi đường. Một đoàn người tiến vào nhà trọ, an bài tốt gian phòng để hành lý, thì ở lầu một chia làm hai bàn ăn cơm. Thế Nguyên, Đan Dương Tử, Bạch Tòng Phong một bàn, Bạch Vũ Nhu, Nam Cung Liệt, Trình Niệm Chân một bàn. Bạch Vũ Nhu ba người vừa ăn vừa tán gẫu, chủ yếu là Nam Cung Liệt cùng Trình Niệm Chân đang nói, Bạch Vũ Nhu thỉnh thoảng nói vài lời. Lúc này, bên cạnh truyền đến một câu, hấp dẫn ba người lực chú ý hậu sinh, dọc theo con đường này còn không biết ngươi là nơi nào nhân sĩ đâu, bên cạnh cũng không có một cái hạ nhân đi theo, hành tẩu tại bên ngoài, chắc không được an toàn. Bạch Tòng Phong có chút hiếu kỳ, nhìn thấy nguyên bộ dạng, không quá giống là người tập võ, lại là thư hương môn đệ, theo lý mà nói, ra ngoài đều sẽ mang chút hạ nhân. Có lẽ Đan Dương Tử trong miệng biết được tình huống đến xem, Tề Nguyên bên cạnh cũng không có cái gì hạ nhân. Thế mà lại một người xuất hiện tại trong núi sâu, còn cứu Đan Dương Tử một mạng. Bạch Vũ Nhu ba người bên hai. Bọn hắn cũng thật tò mò Tề Nguyên lai lịch, chỉ là bên ngoài thoạt nhìn, liền biết xuất thân bất phàm. Liền Đan Dương Tử đều một bên ăn một bên đem lực chú ý đặt ở nơi này. Hắn cũng không phải sợ Tề Nguyên nói nhầm, mà là cũng tò mò Tề Nguyên lai lịch. Tề Nguyên vừa cười vừa nói, ta từ nhỏ liền là cô nhi, tại Vân Châu đi theo sư phụ lớn lên, phía trước lúc đầu dự định vân du tứ phương. Về sau phát sinh một chút ngoài ý muốn, liền đến Du Châu bên này, vừa lúc liền đụng phải đạo trưởng, cũng coi là duyên phận đi. Cô nhi, Vân Châu, ngoài ý muốn. Bạch Tòng Phong cùng Bạch Vũ Nhu ba người trong nháy mắt liền từ Tề Nguyên trong lời nói rút ra đến mấu chốt. Nguyên bản cho rằng Tề Nguyên là cái nào thư hương thế gia người, không nghĩ tới lại là cái cô nhi. Hơn nữa còn là Vân Châu người. Cái này Vân Châu cách bọn họ Du Châu cũng không gần à, cái gì ngoài ý muốn sẽ để cho Tề Nguyên chạy bên này, không phải là bị người đuổi giết. Mấy người nhìn một chút Tề Nguyên, lập tức phủ nhận cái suy đoán này. Từ Tề Nguyên phản ứng đến xem, cũng không giống là bị truy sát bộ dạng. Không giống với Bạch Tòng Phong cùng Bạch Vũ Nhu ba người suy đoán. Tề Nguyên nói tới ngoài ý muốn, tại Đan Dương Tử nơi này, đó chính là ý trời khó tránh. bằng không làm sao lại từ Vân Châu chạy đến Du Châu đâu? Đại Hoang Sơn mạch cũng không tại Du Châu khu vực biên giới. Hơn nữa Tề Nguyên xuất hiện tại Đại Hoang Sơn mạch thời gian còn vừa vặn. Đây cũng không phải là ngoại ý muốn có thể giải thích. Đương nhiên, Đan Dương Tử nghĩ đến một vấn đề, "Hậu sinh, ngươi nói ngươi có sư phụ. Sư phụ của ngươi là dạy ngươi gì đó?" Chương 568, hiệu sách chương 568, hiệu sách Tề Nguyên nói chính mình là cô nhi, nhưng quần áo khí độ đều là bất phàm, cũng không giống như là cô nhi. Cái kia rất có thể Tề Nguyên sư phụ không hề đơn giản. Vấn đề này lại lần nữa hấp dẫn Bạch Tòng Phong bốn người chú ý, ánh mắt đều tập trung sau lưng Tề Nguyên. Tại bọn họ ánh mắt nhìn kỹ, Tề Nguyên mở miệng nói ra, "Ta thiên phú không tốt, cho nên chủ yếu học một chút trị bệnh cứu người y thuật loại hình. Phía trước tại Vân Châu đã mở qua một gian y quán, chuyên môn trị bệnh cứu người. Về sau nghĩ đến Vân Du tứ phương, y quán liền đóng lại. Hậu sinh ngươi còn biết y thuật à?" Đan Dương Tử có chút kinh ngạc, ở chung lâu như vậy thật đúng là không nhìn ra Tề Nguyên còn biết y thuật. Tề Nguyên nhẹ gật đầu, biết một chút trị bệnh cứu người y thuật mà thôi, hành tẩu giang hồ đầy đủ. Tề Nguyên tuy là nói như vậy, nhưng Đan Dương Tử cùng Bạch Tổng Phong nhưng không tin. Đều có thể mở y quán, y thuật cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nghĩ đến Tề Nguyên sư phụ, bản lĩnh khẳng định cũng không nhỏ. "Hậu sinh, sư phụ của ngươi không phải là dược sư a?" Bạch Tổng Phong đột nhiên hỏi. Nếu như Tề Nguyên sư phụ là dược sư lời nói, có thể bồi dưỡng được Tề Nguyên loại này khí chất cùng y thuật người, cũng là bình thường. Tương lai nói không chừng Tề Nguyên cũng sẽ trở thành dược sư. Nghĩ tới đây, Bạch Tòng Phong nhìn hướng Tề Nguyên ánh mắt tràn đầy thưởng thức, tựa như nhìn hướng một cái hậu bối kiệt xuất. Nhưng mà Tề Nguyên lại là lắc đầu, "Không phải dược sư, sư phụ ta chỉ là biết một chút luyện đan chi pháp mà thôi." "Luyện đan chi pháp?" Bạch Tòng Phong nghe được bốn chữ này, lập tức kinh hô một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên. Dọa khách nhân khác nhảy một cái, cũng may rất nhanh phản ứng lại, lập tức ngồi xuống, thần sắc kích động nhìn xem Tề Nguyên. Hắn thân là dược sư, cả đời mục tiêu chính là trở thành đan sư. Tự nhiên biết luyện đan chi pháp người đều là đan sư. Người bình thường xoa mấy cái viên thuốc cũng không kêu luyện đan chi pháp. Hậu chi hậu giác Đan Dương Tử cùng Bạch Vũ Nhu ba người cũng là mở to hai mắt nhìn. Bạch Vũ Nhu ba người cũng hơi đứng dậy, muốn xích lại gần một chút. "Sao? Hậu sinh, sư phụ của ngươi là đan sư?" Bạch Tòng Phong thấp giọng run rẩy hỏi. Vấn đề này hỏi ra một khắc này, xung quanh mấy người hô hấp đều chậm lại. Đan sư đối với bọn họ đến nói, là cả một đời đều chưa hẳn có thể với tới tồn tại. Thậm chí liền gặp một lần đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Nếu như Tề Nguyên sư phụ là đan sư lời nói, đây chẳng phải là nói Tề Nguyên tương lai rất có thể trở thành đan sư. Vừa nghĩ tới đây có thể, Bạch Vũ Nhu ba người liền cùng Bạch Tòng Phong đồng dạng kích động không thôi. Đây chính là tương lai đan sư a. Nếu có thể nhận đến Tề Nguyên chỉ điểm, tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. "Đúng vậy." Tề Nguyên nói xong dư quang nhìn thoáng qua Bạch Vũ Nhu bọn hắn thần sắc, lại nói, "Bất quá ta thiên phú không được, không được sư phụ chân truyền, sẽ chỉ một chút trị bệnh cứu người y thuật." Tề Nguyên kéo dài phía trước Vân Châu nhân thiết. "Ta hiểu, ta hiểu." Bạch Tòng Phong liên tục gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Làm người khiêm tốn, không hổ là đan sư đệ. Nếu là hắn là đan sư đệ, đã sớm cái đuôi vểnh lên trời. Mặc dù không có nghiệm chứng thân phận thật giả, nhưng Bạch Tòng Phong đã tin tưởng hơn phân nửa. Dù sao loại chuyện này rất khó làm giả. Coi như thiên phú không được, tri thức lúc nào cũng nhớ tới. Thạo nghiệp vụ hơi chút hỏi liền có thể biết thật giả. Phất tay đem lặng lẽ rửa đi tới Bạch Vũ Nhu đuổi đi về, Bạch Tòng Phong hướng về Đan Dương Tử đưa cái ánh mắt. Hy vọng Đan Dương Tử rút một chút, hắn thật có cơ hội hỏi Tề Nguyên một chút liên quan tới phương diện chế thuốc vấn đề. Không phải không tin Tề Nguyên thân phận muốn nghiệm chứng thật giả, mà là thật sự muốn hỏi vấn đề. Đan Dương Tử không có ngay lập tức đáp ứng, mà là nhìn hướng Tề Nguyên. Nhìn xem Tề Nguyên là có ý gì. Muốn hỏi cứ hỏi đi. Tề Nguyên tùy ý nói. Lấy hắn bây giờ trong đầu tri thức, trả lời một cái nho nhỏ dược sư vấn đề hoàn toàn dư xài. Thế là, tại Tề Nguyên đồng ý sau đó, Bạch Tòng Phong liền đem chính mình gặp phải vấn đề từng cái xét ra. Bạch Vũ Nhu ba người bệnh thai lắng nghe. Đan Dương Tử thì là nghe một lúc sau phát hiện nghe không hiểu, dứt khoát liền bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước no nê, Tề Nguyên cùng Bạch Tòng Phong hai người trò chuyện mới chuẩn bị kết thúc. Đan Dương Tử nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian này đi Bích Tiêu Thành hiệu sách bên trong lật xem sách vở, buổi tối trở lại nhà trọ thuế biến nhục thân, về thời gian không sai biệt lắm vừa vặn. Nghĩ xong, Đan Dương Tử liền chào hỏi Tề Nguyên xuất phát. "Hậu sinh, thời gian không còn sớm, đi, chúng ta xuất phát đi hiệu sách." "Đi." Hai người mới vừa đứng lên, Bạch Tòng Phong liền vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi, "Các ngươi đi hiệu sách làm gì?" Hắn còn có một chút không hiểu chỗ chưa kịp hỏi đây. Tìm chút sách vở nhìn xem, một chút liền trở về. Nói xong, Đan Dương Tử mang theo Tề Nguyên cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Bạch Tòng Phong bọn hắn đầy mặt nghi hoặc. "Sách vở, sách gì?" Hai người vừa ra nhà trọ. Đột nhiên, Tề Nguyên trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn cho Tần Ngự Xuyên linh võ bị kích hoạt lên. Xem ra Tần Ngự Xuyên đã đem thứ mà hắn cần đều tập hợp đủ. "Với bạn, Đan Dương Tử tối nay liền muốn nhục thân thủy biến. Hắn tối nay về Vân Châu một chuyến, đem đồ vật đều nắm bắt tới tay sau đó liền bắt đầu luyện chế vô lượng kim đan. Chờ hắn trở về, Đan Dương Tử nhục thân có lẽ liền đã thuế biến hoàn thành. Đến lúc đó cũng có thể nhìn xem Đan Dương Tử sẽ phát sinh biến hóa gì." Hai người tốc độ không chậm, đang hỏi đường sau đó, rất nhanh liền đến hiệu sách. Nơi này sách đều có minh sắc phân chia, lịch sử truyện ký, thoại bản tiểu thuyết, thần thoại điện tịch các loại đều phân loại. Tề Nguyên cùng Đan Dương Tử chống đỡ một chút đạt hiệu sách, liền hướng về thần thoại điện tịch cùng tông giáo điện tịch đi đến. Hai loại sách vở dưới góc nhìn của Đan Dương Tử, rất có thể tìm được Trạm Tam Thi manh mối, thứ nhì mới là thoại bản tiểu thuyết. Đan Dương Tử cầm lấy một quyển sách liền lật xem, chỉ là nhìn qua, liền lật đến trang kế tiếp. Hiệu sách lão bản nhìn thấy nơi này cũng không có ngăn cản, nhìn hai mắt mà thôi, lại không nhớ được. Hơn nữa, hiệu sách lão bản nhìn xem Tề Nguyên trong tay vàng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đem trong tay vàng ném cho hiệu sách lão bản. Tề Nguyên liền lại không để ý tới, thiện tay cầm lấy một bản liên quan tới 6 quốc lịch sử truyện ký nhìn lại. Một bộ phận tâm thần thì là đặt ở Đại Hoang Sơn Mạch. Tại biết là giám sát ti mệnh lệnh sau đó, xung quanh thành trì thành chủ liền đều đem mình có thể phái ra nhân mã đều phái đi ra, đem toàn bộ Đại Hoang Sơn Mạch vây quanh chật như nêm cối. Lúc đầu đều muốn tự mình tới, biểu thị đối với chuyện này coi trọng, nhưng đều bị Hàn Khải phong cự, nói là chỉ cần nhân viên liền có thể, cho nên bọn họ cũng liền vui vẻ tiếp thu. Dù sao bọn hắn cũng đều không sạch sẽ, nếu là đi, ai biết có thể hay không an toàn trở về. Đến mức phái nhân thủ đi Đại Hoang Sơn Mạch làm gì, bọn hắn càng là hỏi cũng không dám hỏi, sợ bị giám sát ti người cảm thấy bọn hắn là có mưu đồ khác. Thư viện thế giới trước tấm bia đá, ngoại trừ Hàn Khải Phong, Âu Dương Thuật, Tôn Mục Phong bên ngoài, còn nhiều thêm 3 người. Trong đó 2 người khí tức viễn siêu Âu Dương Thuật cùng Tôn Mục Phong. Còn thương 1 người thì là mặt lộ khẩn trương, mới đem mình tại hư viện thế giới bên trong kinh lịch nói ra. Tế Nguyên chú ý một chút, liền thu hồi tâm thần, chờ đợi ban đêm giáng lâm. Về Vân Châu thời điểm, thuận tiện đem hư viện giới vị trí đổi một cái. Nghĩ tới đây, Tế Nguyên tìm hiệu sách lao bản muốn một tấm tương đối kỹ càng bản đồ nhìn lại. Tất nhiên muốn đổi vị trí, vậy sẽ phải đổi đến một người nhiều địa phương, hơn nữa còn là võ giả nhiều địa phương. Chương 569, Chấn Nhạc Thừa Khí Đan. Chương 569, Chấn Nhạc Thừa Khí Đan. Cảnh đêm giáng lâm, Tế Nguyên cùng Đan Dương Tử ở trên đường tùy tiện mua một chút ăn, sau đó liền trở về nhà trọ. Tại cùng những người khác ngắn gọn bắt chuyện qua sau đó, 2 người liền riêng phần mình trở về phòng. Đan Dương Tử vừa về tới gian phòng, liền ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận quan sát đục thân chi biến hóa, yên tĩnh chờ đợi cuối cùng thuế biến tiến đến. Mà Tế Nguyên trở lại gian phòng sau đó, thân ảnh liền biến mất ở bên trong khách sạn. Ngang ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, người liền đã đến Đại Hoang Sơn Mạch. Lúc này Đại Hoang Sơn Mạch bó đuốc đầy trời, đối thành một mảnh. Ánh lửa đem Đại Hoang Sơn Mạch chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Mà tại bó đuốc xung quanh, 3 bước một sĩ binh, từng cái cầm trong tay trường đao hất lên giáp, mỗi người đều là võ giả. Tuy nói thực lực phổ biến không cao, nhưng đặt ở mỗi cái thành trì bên trong, đều đủ để trấn áp tất cả thế lực. Hơn nữa theo Tề Nguyên thâm nhập, bảo vệ người thực lực cũng tại đề cao. Cho đến cuối cùng Tề Nguyên đến hư viện giới chỗ, cũng gặp được giám sát ti cái kia mới tới 2 tên hóa linh cảnh. Lấy giám sát ti tình huống hiện tại, đặt ở đồng dạng thời điểm, có thể tới 2 tên hóa linh cảnh đã là rất xem trọng. Dù sao một châu giám sát ti người trưởng quản cao nhất cũng mới pháp tướng cảnh. Bất quá đặt ở có thể cùng bí cảnh hoặc là động thiên phúc địa có liên quan sự tình bên trên, liền không đáng chú ý. Tề Nguyên đảo mắt một vòng, xác định nơi này tới trong đám người, thực lực cao nhất cũng liền hóa linh cảnh. Hơi chút nghĩ liền hiểu cái gì. Từ hắn đối với triều đình hiểu rõ đến xem, biết bí cảnh tồn tại, cũng tại nghĩ biện pháp cắt đứt bí cảnh đối với cựu châu cảm ứng. Hiện tại dính đến có thể cùng bí cảnh có liên quan sự tình, thậm chí có thể cùng động thiên phúc địa có liên quan sự tình, tuyệt đối sẽ không liền phái 2 người này tới. Xem ra hoặc là quản lý giám sát ti du châu người cũng không biết bí cảnh cùng động thiên phúc địa tồn tại, đồng thời cũng không có đem tình huống nơi này xem như là thật có một cái hư huyễn thế giới tồn tại, hoặc chính là tin tức còn không có truyền đến biết bí cảnh cùng động thiên phúc địa tồn tại triều đỉnh cao tầng trong hai. Tế Nguyên cảm giác một chút hư huyễn giới bên trong tình huống, khóe miệng hơi dương lên, chờ lấy giả hóa thật trở thành hiện thực, không quản có biết hay không bí cảnh tồn tại, triều đình đều khẳng định lại phái cao tầng tới. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên liền quay người rời đi, tiến về ban đầu hắn đến Đại Hoang Sơn Mạch vị trí. Theo Tề Nguyên một lần nữa về tới đây, mặt đất bùn đất nhao nhao hướng 2 bên tách ra, một đầu thẳng tắp hướng phía dưới thông đạo hiện lộ ra. Tại Tề Nguyên sau khi tiến vào, những cái kia bùn đất lại lần nữa đem thông đạo bao trùm tốt, một chút cũng nhìn không ra bùn đất đã từng bị vén lên qua dấu hiệu. Một mảnh đen kịt sâu trong lòng đất, Bỏ Hoang Cung Điện dưới đất bên trong vang lên một đạo tiếng bước chân. Tề Nguyên đứng tại bên trong cung điện tâm, cúi đầu nhìn thoáng qua chôn sâu ở cung điện dưới đất phía dưới truyền tống trận, suy nghĩ khẽ động, câu thông trong cơ thể vô lượng thần quang. Trong chốc lát, nguyên bản đen nhánh vô cùng cung điện dưới đất chậm rãi bị chiếu sáng, một vệt ánh sáng từ dưới mặt đất chiếu rọi mà ra. Mà đứng tại bên trong cung điện tâm, Tề Nguyên rất nhanh liền bị đạo ánh sáng này bao phủ. Đợi đến ánh sáng biến mất, Tề Nguyên thân ảnh cũng biến mất theo. Cung điện dưới đất một lần nữa rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Cùng lúc đó, hư viện thế giới chỗ đống nhiên nổi lên kim quang, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đứng tại mọi người phía trước nhất Đồng Chỉ Qua cùng Chu Tự lập tức liền hai mắt sáng lên. Biết đây là có người muốn từ hư viện thế giới bên trong đi ra. Bọn hắn mới vừa đến nơi này thời điểm, vừa vặn liền mắt thấy một người từ bên trong đi ra. Lần này lại sẽ là ai từ bên trong đi ra? Là Đinh Lạnh Âm, vẫn là đi vào thí nghiệm câu nói sau cùng là thật là giả Lương Trường An, hoặc là những người khác? Tại tất cả mọi người hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú bên trong, kim quang phía dưới người cũng đập vào mi mắt. Là Lương Trường An, hắn đi ra. Lần này đi ra tốc độ rất nhanh, chứng minh chúng ta phía trước cách làm có lẽ còn là hữu dụng. Thấy được Lương Trường An lần đầu tiên, Âu Dương Thuật cùng Tôn Mục Phong liền lẫn nhau thấp giọng trao đổi. Lương Trường An. Đồng Chỉ Qua cùng Chu Tự liếc nhau, liền lập tức tiến lên, đi đến Lương Trường An trước mặt. Có kinh nghiệm của lần trước, Lương Trường An tại đi ra sau đó, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhìn xem hướng hắn đi tới Đồng Chỉ Qua cùng Chu Tự, còn có phía sau bọn họ Âu Dương Thuật đám người, lập tức minh bạch Đồng Chỉ Qua cùng Chu Tự 2 người cũng là giám sát ti người. Hơn nữa địa vị xa so với Âu Dương Thuật bọn hắn cao hơn. Thế là Lương Trường An lập tức không mình hành lễ nói, "Vạn bối Lương Trường An, bái kiến 2 vị đại nhân." "Ân, Tôn Mục Phong giao cho ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào?" Đồng Chỉ Qua nói xong, ánh mắt sau lưng Lương Trường An đánh giá xung quanh. Nói đến cái này, Lương Trường An trên mặt xuất hiện một vẻ kích động sát thái. "Đại nhân yên tâm, đồ vật đã mang ra ngoài." Lương Trường An kích động từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, muốn đưa cho đồng chỉ qua. Đột nhiên Lương Trường An chỉ cảm thấy trong tay trống không, bình ngọc liền đã đến đồng chỉ qua trên tay. Âu Dương Thuật cùng Tôn Mục Phong, Chu Tự đều xuống tới, muốn nhìn một chút Lương Trường An từ bên trong đó mang ra chính là cái gì. Chỉ có Hàn Khải Phong một người muốn nhìn, nhưng cũng không dám lên phía trước. Tại mấy người ánh mắt nhìn kỹ, đồng chỉ qua mở ra bình ngọc, xuất hiện tại mấy người trong mắt là hai cái màu vàng nóng đang dược, mang theo có một ít trong suốt. Mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy nội bộ có các bụi lưu chuyển. Chấn nhạc thừa khí đan. Tôn Mục Phong một cái liền nhận ra đan này, chấn nhạc thừa khí đan thuộc về chân đan cảnh đan dược. Có thể làm cho trong cơ thể chân khí chất lượng nâng cao một bước, viễn siêu đồng dạng chân đan cảnh, nhục thân cũng sẽ thu hoạch được nhất định tăng cường. Đồng thời cũng có thể làm phá cảnh tác dụng, từ trong kỳ đột phá đến chân đan cảnh hậu kỳ. Cái này đan dược Tôn Mục Phong đã trông mà thèm rất lâu rồi. Coi như hắn đã đột phá đến chân đan cảnh hậu kỳ, cũng đối không nhỏ khát vọng. Hắn còn muốn để thăng một chút chân khí chất lượng đây. Nghĩ đến cái này, Tôn Mục Phong trong mắt sáng lên, quay đầu nhìn hướng Lương Trường An, hỏi: "Cái này chấn nhạc thừa khí đan ngươi là thế nào cầm tới?" Đồng chỉ qua cùng Chu Tự không nói gì, chỉ là yên lặng đưa mắt nhìn sang Lương Trường An, sâu trong nội tâm có một tia khiếp sợ. Tôn Mục Phong phía trước đã cùng hai người bọn họ nói qua, tại Lương Trường An đi vào phía trước, liền tìm tới thân. Bảo đảm sau đó mang ra đồ vật, đều là từ hư huyễn thế giới bên trong mang ra. Lại thêm cái này chấn nhạc thừa khí đan không phải bình thường đan dược. Lấy Lương Trường An thực lực bối cảnh, hoàn toàn không có khả năng thu hồi được, vậy cũng chỉ có từ hư huyễn thế giới bên trong mang ra một con đường này. Như thế nói đến, lấy giả hóa thật sự là thật sự. Nếu như đây là thật, vậy cái này phương hư huyễn thế giới giá trị quả thực chính là khó mà đánh giá. Hai người suy nghĩ quần quật ở giữa, Lương Trường An đem chính mình lần nữa tiến vào hư huyễn thế giới bên trong chỗ gặp phải hết thảy nói ra. Vừa mới bắt đầu tiến vào bên trong thời điểm, hắn còn nhớ rõ hết thảy, biết mình lần nữa tiến vào mục đích. Nghiệm chứng lấy giả hóa thật sự tính chân thực. Lúc này hắn cũng phát hiện, thực lực của mình lại khôi phục đến chân đan cảnh. Cho nên Lương Trường An liền định dùng chân đan cảnh thực lực tới thu thập tài nguyên. Trong đó trí nhớ của hắn cũng giống trước đây đồng dạng nhận lấy thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cũng may Tôn Mục Phong tại hắn đi vào phía trước, liền hướng trên người hắn đơn giản sáng tỏ khắc xuống liên quan tới hư huyễn thế giới, còn có hắn mục đích tin tức. Mặc dù ở bên trong theo thời gian trôi qua, những vết thương kia đã kết vảy cuối cùng khỏi hẳn, nhưng lưu lại vết sẹo lại là không thể xóa nhòa. Mỗi một lần nhìn thấy những nội dung này, hắn chịu ảnh hưởng ký ức liền sẽ bị hồi tưởng lại. Sau đó tiếp tục chấp hành hắn tiến vào mục đích. Chấn nhạc thừa khí đan cũng là vào lúc này thu thập được. Tại rất nhiều tài nguyên chúng tuyển bên trong chấn nhạc thừa khí đan về sau, Lương Trường An liền bắt đầu thí nghiệm. Đem chấn nhạc thừa khí đan đặt ở nhật nguyệt phía dưới, mỗi ngày đối với hư huyễn thế giới bên trong nhật nguyệt lễ bái. Mới đầu một đoạn thời gian một điểm phản ứng đều không có, Lương Trường An còn tưởng rằng thất bại. Cũng may hắn nhiều kiên trì mấy ngày, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Chương 570, Linh Võ Đại Quân suy nghĩ chương 570, Linh Võ Đại Quân suy nghĩ từ lúc kia bắt đầu, mỗi lần hắn lễ bái thời điểm, trên trời nhật nguyệt luôn là sẽ hạ xuống một tia ánh nắng cùng ánh trăng tiến vào bình ngọc bên trong. Mãi đến một năm sau đó, trường hợp này còn tại duy trì liên tục, phản phất không có phần cuối đồng dạng. Lương Trường An cũng không biết lúc nào là cái đầu, nhưng vẫn là ngày đêm lễ bái. Về sau có một ngày, Lương Trường An đột nhiên phát hiện trí nhớ của hắn xuất hiện lần nữa vấn đề. Lần này vấn đề kéo dài thật lâu. Cho dù trên thân có Tôn Mục Phong khắc xuống văn tự cũng vô dụng, bởi vì hắn bắt đầu theo bản năng xem nhẹ trên thân những văn tự này, liền mỗi ngày lễ bái đều đình chỉ. Mãi đến một ngày nào đó, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, trực tiếp mang theo chấn nhạc thừa khí đan liền chạy đi ra. Một lát cũng không dám lưu lại, sợ lại bị ảnh hưởng đến, cuối cùng đính viên ở bên trong. Nghe xong Lương Trường An lời nói, hiện trường lập tức rơi vào trầm mặc bên trong, không ngừng tiêu hóa tin tức. Nhất là đồng chỉ qua cùng Chu Tự hai người. Hai người bọn họ lúc đến, phía trên mặc dù đối với Tôn Mục Phong truyền đến tình báo rất xem trọng, nhưng cũng chỉ là cho rằng Tôn Mục Phong đám người lịch duyệt còn thấp, cho nên không có phát hiện trong đó mờ ám. Dù sao bọn hắn truyền về tin tức quá mức mơ hồ. Cái gì mấy ngàn hư huyễn thế giới, bên trong thời gian cùng hiện thực thời gian còn không một dạng, đủ loại tình báo không thể tưởng tượng. Nhưng khi hắn nhóm thật sự đến nơi này, đồng thời thực tế hiểu qua sau đó, mới phát hiện Tôn Mục Phong bọn hắn tình báo không có một chút khoa trương. Kết hợp với bây giờ Lương Trường An từ hư huyễn thế giới bên trong thật sự mang ra một bình đan dược. Cái này hư huyễn thế giới tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đột nhiên, đồng chỉ qua trong tay bình ngọc tỏa ra một trận kim quang, phá vỡ phần này trở mặc. Bất thình lình biến hóa, để mọi người có chút chân tay luôn cuống. Tại mọi người còn không có phản ứng lại thời điểm, đồng chỉ qua trong tay bình ngọc liền kèm theo kim quang hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Tới cùng nhau tiêu tán, còn có bình ngọc bên trong một cái chấn nhạc thừa khí đan. Cái này làm sao chỉ còn lại một cái đan dược? Bình ngọc cùng mặt khác một cái đan dược đâu? Hàng Hải Phong cùng Lương Trường An kinh hô một tiếng, thậm chí còn nhìn hướng vô số điểm sáng tiêu tán vị trí. Nhìn xem đồng chỉ qua trong tay còn sót lại một cái chấn nhạc thừa khí đan. Tôn Mục Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, ta nhớ không lầm, cái thứ nhất đi ra hư huyễn thế giới lao đầu có một cái túi thơm, cũng là tản ra kim quang. Mới đầu ta nghe được tin tức này thời điểm, cũng là cảm thấy túi thơm bên trong là bảo vật. Nhưng bây giờ xem ra, có thể hay không có một loại có thể, chỉ cần là từ hư huyễn thế giới bên trong mang ra đồ vật, cuối cùng đều sẽ hóa thành kim quang tiêu tán. Dù sao đều là giả tạo. Âu Dương Thuật vô ý thức nói ra, vậy cái này chấn nhạc thừa khí đan không phải còn sót lại một cái. Lời còn chưa nói hết, Âu Dương Thuật liền hiểu mấu chốt trong đó. Dựa theo Lương Trường An nói, cái này chấn nhạc thừa khí đan là trải qua hắn ngày đêm lễ bái, nhưng lễ bái một năm sau đó còn chưa kết thúc, liền chạy đi ra. Nếu như Lương Trường An ở bên trong sống lâu một chút, thậm chí chờ đủ 2 năm, kinh lịch 2 năm lễ bái, chấn nhạc thừa khí đan có phải hay không liền có thể toàn bộ lưu lại. Âu Dương Thuật nghĩ tới đây, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Chấn nhạc thừa khí đan hắn cũng muốn a. Loại này hoàn toàn chính là mua bán không vốn, đơn giản chính là một cái sơ sẩy liền sẽ ham sâu trong đó, không thể đi ra mà thôi. Nếu thật giống Lương Trường An nói như vậy, bên trong khó phân thật giả, cái kia ham sâu trong đó cũng chưa hẳn là một kiện rất xấu chuyện a. Tôn Mục Phong cùng Âu Dương Thuật hai người có thể nghĩ tới sự tình, đồng chỉ qua cùng Chu Tự cũng có thể nghĩ đến. Hai người nhìn hướng hư huyễn thế giới, ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng. Lấy giả hóa thật, có thể mang ra chấn nhạc thừa khí đan, vậy liền có thể mang ra càng nhiều đồ vật. Bài trừ đi lâm vào nguy hiểm, quả thực chính là một cái bảo khố. Đặc biệt là trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua không hề nhất trí. Bên trong lễ bái một năm, bên ngoài căn bản không có đi qua bao lâu, chỉ là luyện chế chấn nhạc thừa khí đan liền không chỉ điểm này thời gian. Còn không dùng tiêu hao bất luận cái gì tài liệu, trên đời này chỗ nào tìm như thế hoàn mỹ sự tình. Chu Tự đem tin tức thông báo đi lên, đồng thời thân thỉnh từng cái thành trì nhà giam bên trong tử tù, tiến vào bên trong. Đồng chỉ qua nói xong liền ánh mắt cực nóng nhìn xem trước mặt hư huyễn thế giới. Hắn muốn làm rõ ràng trước mắt hư huyễn thế giới vận hành logic. Nhìn xem cái này hư huyễn thế giới đều có thể lấy giả hóa thật ra thứ gì, có hay không hạn mức cao nhất. Thuận tiện lại xác định một chút lấy giả hóa thật có không có vấn đề. Dù sao loại chuyện này quá mức khó có thể tin, nhất định phải trải qua trùng điệp nghiệm chứng, không thể chỉ dựa vào mấy người chi ngôn, liền vọng hạ quyết đoán. Đồng chỉ qua lời còn chưa dứt, Chu Tự cũng đã bắt đầu cho giám sát ti truyền tin, đồng thời thân thỉnh các thành hồ tử tù. Ngày trước những thứ này tử tù căn bản không cần thân thỉnh, nhưng đoạn thời gian trước bắt đến một tên tu luyện ma đạo công pháp ngự khí cảnh, còn có một nhóm tiểu lâu la. Muốn dùng Quy Thiên Huyền Giám lục từ trên thân bọn họ lấy được càng nhiều tin tức. Thế là các thành hồ tử tù liền trở thành dự định hao tài. Đinh, đinh, đinh. Trong ngay mắt, quen thuộc mỏ linh thạch xuất hiện tại Tề Nguyên trước mắt, đồng thời còn có một trận đinh đinh đương đương tiếng đánh từ mỏ linh thạch truyền ra ngoài tới. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, mấy trăm người ở bên ngoài đảo lấy khoáng thạch. Xem ra lần trước nhóm người kia đều đã chết sau đó, lại có người tiếp nhận nơi này, cũng không biết có phải là trước kia gia tộc kia người. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tề Nguyên cũng không có để ý tới những người này, thân ảnh khẽ động, hướng về Trục Lộc thư viện tiến đến. Trục Lộc thư viện bên trong, Tần Ngự Xuyên nhìn qua trước mắt hình hoặc kiếm chủ cho linh võ, có chút xuất thần. Tại Trung Châu chờ đợi Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa thời điểm, Ngọc Tú bên kia đến tìm hắn rất nhiều lần, đối với Tẩy Bình chỉ thủy cùng linh võ rất hiếu kỳ. Đi ngang qua một phen giải sau đó, thậm chí nói một cái khiến Tần Ngự Xuyên rất động tâm ý nghĩ. Thu thập rất nhiều binh khí, đưa bọn họ toàn bộ đều hóa thành linh võ, tổ kiến một chi linh võ quân đội. Tại Trung Châu mấy ngày bọn hắn thử qua nhiều lần, phát hiện chỉ cần chân khí đủ nhiều, linh võ uy lực lại càng lớn, vô luận chịu thương nặng cỡ nào, linh võ đều có thể dựa vào cung cấp chân khí khôi phục. Cũng chính là nói, chỉ cần chân khí đủ nhiều, vậy liền có thể chế tạo một nhóm bất tử bất diệt linh võ đại quân. Cái này có thể so với thân thể máu thịt còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa linh võ không sử dụng thời điểm, chỉ có rất nhỏ một điểm sáng, cái này nếu là đặt ở pháp tướng cảnh trong không gian, thả cái 10 ức 8,000 vạn hoàn toàn không là vấn đề. Đến cần thời điểm lại lấy ra, tuyệt đối nắm giữ kỳ hiệu. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là chân khí. Một người có thể cung cấp cho linh võ chân khí là có hạn. Chỉ có đủ nhiều chân khí mới có thể duy trì đại lượng linh võ đại quân tồn tại. Đồng thời linh võ đại quân thực lực cũng cùng chân khí bao nhiêu có quan hệ. Số lượng nhiều, nhưng thực lực thấp, cũng không có nhiều tác dụng lớn. Chỉ có giải quyết chân khí vấn đề, linh võ đại quân suy nghĩ mới có thể thành lập. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn. Xem ra ngươi gặp vấn đề. Chương 571, ba loại đan dược chương 571, ba loại đan dược hay. Tần Ngự Xuyên trong lòng giật mình, quay người thời điểm kinh hô một tiếng. Tiếng nói vừa ra, giữ ở ngoài cửa quan cựu tựa hồ giống như không nghe thấy, không phản ứng chút nào. Cũng là tại lúc này, Tần Ngự Xuyên nhìn thấy người tới diện mạo Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Tần Ngự Xuyên căng cứng thân thể buông lỏng xuống, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi Huỳnh Hoặc kiếm chủ thực lực. Lần thứ nhất nhìn thấy Huỳnh Hoặc kiếm chủ, quan cựu tốt xấu còn có thể phát hiện Huỳnh Hoặc kiếm chủ vết tích. Nhưng cái này lần thứ hai gặp mặt, quan cựu thế mà một điểm không đối với đều không có phát giác. Chẳng lẽ Huỳnh Hoặc kiếm chủ thực lực mạnh hơn? Tần Ngự Xuyên vô ý thức ánh mắt nhìn hướng cửa phòng đóng chặt, mơ hồ còn có thể thấy được ngoài cửa quan cựu bóng lưng. Không sai, đồ vật đều đã tập hợp đủ. Giọng nói của Huỳnh Hoặc kiếm chủ đem Tần Ngự Xuyên suy nghĩ kéo lại. Ở một bên trên mặt bàn trưng bày 7 cái trong suốt linh thạch bình sứ. 7 cái linh thạch bình sứ tất cả tồn phóng một cái Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa. Tế Nguyên ánh mắt đặt ở trong đó một cái linh thạch bình sứ bên trong, trong đó tồn phóng một cái màu trắng bạc quang lưu, không ngừng hướng về bốn phía tỏa ra sắc bén chi ý, mỗi khi cố này sắc bén chi ý tiếp xúc đến hộp vách tường, bình sứ nội bộ đều sẽ có trận văn chợt lóe lên. Lúc đầu có thể càng mau hơn, bất quá trên đường ra một chút ngoài ý muốn, tăng thêm muốn xác định ngôi sao tinh hoa sẽ phiền toái một chút, cho nên đến bây giờ mới thu thập xong xuôi. Tần Ngự Xuyên nói xong chỉ phía ngoài quan cửu, còn lại những vật khác đều tại quan cửu bên kia. Quan cửu vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa. Trong phòng tiếng nói chuyện phảng phất không tồn tại đồng dạng. "Ân, vào đi." Lời còn chưa dứt, quan cựu liền đã nghe được bên trong căn phòng âm thanh, trong nháy mắt xuất hiện trong phòng. Có chút nghiêng người ngăn tại Tần Ngự Xuyên trước mặt. Nhìn xem trước mặt mình hoặc kiếm chủ, quan cựu thần sắc như thường, nhưng trong lòng đã dâng lên một cỗ lạnh leo thấu xương. Hắn tại ngoài phòng chờ đợi mình hoặc kiếm chủ đến, không nghĩ tới mình hoặc kiếm chủ đã đi vào phòng. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã đến có một đoạn thời gian, nhưng hắn lại còn một chút cũng không có phát hiện. Mình hoặc kiếm chủ cái này thực lực, quả thực thâm bất khả trắc. Nếu là mình hoặc kiếm chủ muốn ám sát điện hạ, tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản. Nghĩ đến đây, quan cựu cảm thấy châm xuống. Tựa hồ là phát giác được quan cựu khác thường, Tần Ngự Xuyên mở miệng nói ra, Quan Cửu, đem kiếm chủ muốn đồ vật lấy ra đi. Là, điện hạ. Quan Cửu nhẹ gật đầu, hướng về gian phòng bên ngoài địa phương vung tay lên. Bên ngoài gian phòng trên đất trống đống nhiều ra mấy chục cái dương lớn, đều là dùng ấu kim huyền thiết chế tạo. Kiếm chủ muốn hay không kiểm tra một phen? Không được, ta vẫn là tin được ngươi. Tế Nguyên lắc đầu, thiên diện sau đó hai mắt ánh mắt đã xuyên thấu ấu kim huyền thiết chế tạo dương, nhìn thấy bên trong cất giữ đồ vật. Trong dương cất giữ đồ vật số lượng đã là hắn cung cấp cho Tần Ngự Xuyên danh sách bên trên nhiều gấp đôi. Cái này Tần Ngự Xuyên thành ý vẫn rất đủ. Đúng rồi, Quan Cửu, đem ta đặc biệt cho kiếm chủ chuẩn bị đan dược lấy ra. Theo Tần Ngự Xuyên tiếng nói vừa ra, Quan Cửu lại từ pháp tướng không gian bên trong lấy ra một cái hộp mở ra, đem bên trong ba bình đan dược bày ra. Cái này ba bình đan dược phân biệt là pháp thân hợp nguyên đan, thiên cương tối thể đan, uy nhất chứng đạo đan, là ta từ Trung Châu đặc biệt mang tới. Nghe lấy Tần Ngự Xuyên giới thiệu, Tế Nguyên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cái này ba loại đan dược đều là nhằm vào pháp tướng tấn thăng thiên nhân sử dụng. Trước dùng thiên cương tối thể đan, để thăng nhục thân cường độ cùng tính bền dẻo, khiến cho có thể tiếp nhận pháp tướng cùng nhục thân dung hợp thời điểm sinh ra năng lượng bộc phát. Lại dùng pháp thân hợp nguyên đan để thăng nhục thân cùng pháp tướng độ phù hợp, để nhục thân cùng pháp tướng có thể thuận lợi dung hợp. Sau cùng quy nhất chứng đạo đan chính là tại thời khắc mấu chốt, nhục thân cùng pháp tướng dung hợp từ đầu đến cuối kém một chút thời điểm dùng, có thể cưỡng ép đẩy mạnh nhục thân cùng pháp tướng dung hợp, từ đó tấn thăng thiên nhân cảnh. Mặc dù dựa vào những thứ này đan dược không phải 100% có thể thành công, nhưng cũng đã rất hiếm thấy. Cái này ba loại đan dược tùy ý một loại xuất hiện tại giữa giang hồ đều sẽ dẫn phát pháp tướng cảnh tranh đoạt. Cũng chỉ có triều đình mới có thể duy nhất một lần lấy ra cái này ba loại đan dược. Người muốn cái gì? Thế Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Ngự Xuyên. Tần Ngự Xuyên không có ngay lập tức trả lời, mà là nhìn hướng Quan Cửu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Là, điện hạ. Quan Cửu nhẹ gật đầu, rời phòng, thuận thế khép cửa phòng lại. Chờ Quan Cửu rời đi, đồng thời đi xa một chút. Tần Ngự Xuyên lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói, ta ngoại trừ muốn kiếm chủ ngươi đứng đội ta bên này bên ngoài, còn muốn biết càng nhiều liên quan tới Tẩy Binh Chỉ cùng chú Kiếm Sơn Trang sự tình. Tại thâm nhập hiểu rõ linh võ có thể phát huy tác dụng sau đó, hắn liền đối với Tẩy Binh Chỉ sinh ra cực lớn hiếu kỳ, nhất là chú Kiếm Sơn Trang thế lực thần bí này. Chú Kiếm Sơn Trang có thể nắm giữ Tẩy Binh Chỉ, đối với linh võ hiểu rõ khẳng định là hơn xa tại hắn. Đặc biệt là chú Kiếm Sơn Trang còn am hiểu đúc binh chi thuật, nắm giữ linh võ số lượng, đoán chừng khó mà đánh giá. Bọn hắn cũng khẳng định sẽ nghĩ tới hạn chế linh võ số lượng cùng uy lực hạn mức cao nhất chân khí vấn đề. Nói không chừng chú Kiếm Sơn Trang đã có giải quyết linh võ chân khí biện pháp cũng có nói. Kết hợp với lần trước hình hoặc kiếm chủ đem Tẩy Binh Chỉ thủy giao cho hắn lúc nói, liền có thể biết Tẩy Binh Chỉ thủy ở trong mắt chú Kiếm Sơn Trang cũng không phải là cái gì cực kỳ chân quý bảo vật. Nếu không cũng sẽ không tùy tiện giao cho hắn. Chỉ từ điểm này, cũng có thể thấy được tới chú Kiếm Sơn Trang nội tình là bực nào thâm bất khả trắc. Nếu quả thật có thể đem chú Kiếm Sơn Trang kéo đến hắn trận doanh bên trong, đồng thời giải quyết linh võ chân khí vấn đề, cái kia hoàng vị chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem Tần Ngự Xuyên trong mắt vẻ kích động, Tề Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh linh võ. Khoảng thời gian này Tần Ngự Xuyên đối cái khác mấy cái linh võ nghiên cứu, hắn là biết rõ. Hơi chút nghĩ liền biết Tần Ngự Xuyên hỏi thăm Tẩy Binh Chỉ muốn làm những thứ gì. Bất quá cũng đúng lúc, Tần Ngự Xuyên muốn linh võ, hắn cũng muốn Tẩy Binh Chỉ không nhàn rỗi, bằng không để đó chính là hít bụi. Thế là Tề Nguyên chậm rãi ngồi xuống. Tần Ngự Xuyên gặp cái này trong lòng vui mừng, biết là thành ý của hắn đã động mình hoặc kiếm chủ. Ngươi muốn biết chú Kiếm Sơn Trang sự tình ta hiểu, nhưng muốn biết Tẩy Binh Chỉ, xem ra những ngày này ngươi không ít nghiên cứu linh võ a. Thế nào, vậy ở chân khí khâu này tiết? Tề Nguyên một câu cuối cùng mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí khẳng định vô cùng. Câu nói này cũng để cho Tần Ngự Xuyên hai mắt sáng lên, thẳng thắn thừa nhận nói, đúng, vậy ở chân khí khâu này tiết. Những ngày này ta nghĩ qua, nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái linh võ, cái kia hoàn toàn không cần cân nhắc chân khí vấn đề, chỉ cần chọn lựa nắm giữ cường đại võ học binh khí là được rồi. Dạng này người sử dụng cho dù nộ tính thiên phú không được, cũng có thể mượn Tẩy Binh Chỉ thủy thu hoạch được một cái nắm giữ cường đại võ học linh võ. Hắn chỉ cần cung cấp đầy đủ chân khí, cung cấp linh võ phát huy võ học uy lực là được rồi. Loại này rất thích hợp những cái kia tiên phú nộ tính không tốt người, hoặc là những cái kia đan sư. Chương 572, ta toàn bộ đều muốn chương 572, ta toàn bộ đều muốn nhưng đối với ta đến nói, ta có đầy đủ tài nguyên có thể sinh ra thành đàn kết đội linh võ đi ra, tổ kiến một chi linh võ quân đội. Có thể làm được mỗi một cái linh võ nắm giữ võ công đều là cực kỳ cường đại. Chỉ cần thành công, cái này chi linh võ quân đội chính là ta một đại sắc khí, là tương lai tranh đoạt hoàng vị một sự giúp đỡ lớn. Có thể mà lại có chân khí hạn chế, một cái nhân thể bên trong chân khí cung cấp cho một cái linh võ còn có thể, nhưng nếu là nhiều một ít lại không được. Cái này sẽ tạo thành chân khí phân tán, linh võ thực lực giảm xuống. Ta cũng nghĩ qua cho mỗi một cái linh võ đều phân phối một cái võ giả dùng để cung cấp chân khí. Nhưng loại này ý nghĩ rất nhanh liền bị ta phủ định, bởi vì như vậy thì sẽ dẫn đến một cái linh võ sẽ kiểm chế lại một cái võ giả. Nếu như linh võ số lượng đạt tới hơn bạn, cái kia thế tất cũng sẽ kiểm chế lại hơn bạn võ giả. Cái này biện pháp giải quyết ta không hài lòng, ta muốn một cái đã có thể cung cấp hơn bạn linh võ chân khí cũng sẽ không kiểm chế lại võ giả biện pháp. Nghe vậy, Tề Nguyên cười, à, cho dù võ giả cùng linh võ một đối một cung cấp chân khí, ngươi cũng không lỗ. Tần Ngự Xuyên minh bạch mình hoặc kiếm chủ ý tứ, hắn hoàn toàn có thể tìm một nhóm nộ tính thiên phú không được võ giả xem như cái này chân khí nơi phát ra, đem đổi lấy chiến lược cao linh võ. Một vạn nộ tính thiên phú không được võ giả, đổi lấy một vạn chiến lược cao linh võ, rất có lợi một bút mua bán. Chỉ là Tần Ngự Xuyên như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn có thể giải quyết triệt để chân khí hạn chế biện pháp. Hắn muốn một nhóm sẽ không nhận chân khí hạn chế, sẽ không tử vong linh võ quân đội. Tần Ngự Xuyên trước mắt nói ra, không biết kiếm chủ cần cái gì. Chỉ cần ta có, kiếm chủ cứ mở miệng. Hy vọng kiếm chủ có thể chỉ điểm một hai. Đông đông đông. Tế Nguyên ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trầm ngâm một lúc sau nói ra, đối với chú kiếm sơn trang đến nói, tẩy binh chỉ cũng không tính bao nhiêu chân quý đồ vật, nó tạo ra linh võ, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Cho nên tại phát hiện linh võ ỷ lại chân khí phát huy uy lực sau đó, liền không có tiếp tục nghiên cứu, đương nhiên cũng không có giải quyết linh võ chân khí biện pháp. Nghe vậy Tần Ngự Xuyên hơi nhíu mày, trên mặt đã có thất vọng cũng có kinh hỉ. Thất vọng là linh võ chân khí vấn đề không có biện pháp giải quyết. Vui mừng chính là từ mình hoặc kiếm chủ trong miệng đích thân biết được tẩy binh chỉ tại chú kiếm sơn trang bên trong cũng không tính cái gì bảo vật quý giá, liền nghiên cứu biện pháp giải quyết giá trị đều không có. Từ một điểm này liền có thể hết ngồi đại giếng, biết chú kiếm sơn trang nội tình thâm hậu, mà có thể lấy đúc kiếm làm tên, cái này thế lực có đúc binh chi thuật, có lẽ không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Theo ý nghĩ này xuất hiện, Tần Ngự Xuyên liền nghĩ hỏi một chút mình hoặc kiếm chủ, bây giờ tài liệu đều đã thu thập tốt, đại khái khi nào thì bắt đầu rèn đúc thần binh. Hắn tốt tiến đến nhìn qua, chỉ là lời đến khoe miệng, liền bị mình hoặc kiếm chủ lời kế tiếp chặn lại trở về. Bất quá, mặc dù chú kiếm sơn trang không có giải quyết linh võ chân khí vấn đề, nhưng nghiên cứu ra được một loại đan dược, có thể khiến nhân thể bên trong chân khí quần quần không dứt, vĩnh viễn không khô cạn. Nếu như loại này đan dược phối hợp thêm linh võ lời nói, mình hoặc kiếm chủ lời nói không nói tận, Tần Ngự Xuyên đã hai mắt tỏa ánh sáng. Chân khí quần quần không dứt, vĩnh viễn không khô cạn, có thể khiến người ta chân khí quần quần không dứt đan dược không phải là không có, nhưng cơ bản đều là tạm thời, không thể lâu dài. Hơn nữa căn cứ thực lực khác biệt, loại này đan dược hiệu quả thực tế cũng sẽ có chỗ khác biệt. Đan dược chi pháp, hắn phía trước không phải không nghĩ qua. Nhưng một khi linh võ về số lượng đến, đan dược nhu cầu lượng cũng sẽ đi theo, cái này nhu cầu lượng cũng không phải một con số nhỏ, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng nếu là sử dụng mình hoặc kiếm chủ trong miệng đan dược, mãi mãi để cho chân khí quần quần không dứt lời nói, vậy hắn chế tạo một cái linh võ đại quân suy nghĩ, có lẽ thật sự có thể thực hiện. Hơn nữa loại này đan dược hắn cũng có thể sử dụng. Tần Ngự Xuyên không dằn nổi hỏi, không biết cái này đan dược tiêu cái gì, muốn thế nào thu hoạch được. Nói với mình hoặc kiếm chủ đan dược hiệu quả, hắn cũng không có cái gì hoài nghi. Dù sao liền tẩy binh chỉ loại này bảo vật đều xuất hiện, cùng tẩy binh chỉ so sánh, có thể dùng chân khí quần quần không dứt đan dược đều không tính cái gì. Hơn nữa loại chuyện này rất dễ dàng nghiệm chứng thật giả, mình hoặc kiếm chủ cũng không có cần phải lừa hắn. Cái này đan dược kêu huyết nhục đại đan, nghiên cứu mới bắt đầu là vì mở ra nhục thân tiềm năng, là chú kiếm sơn trang nội bộ sử dụng một loại đan dược. Nội bộ sử dụng đan dược. Tần Ngự Xuyên nhíu mày, cho đến bây giờ, hắn liền chú kiếm sơn trang cái bóng đều không thấy. Muốn thu hoạch được nội bộ sử dụng đan dược, chẳng phải là mơ mộng hão huyền? Không biết có thể có những biện pháp khác. Tần Ngự Xuyên thử nghiệm tính hỏi một chút, không ngờ mình hoặc kiếm chủ thật đúng là nhẹ gật đầu, chỉ bên ngoài. Cái này đan dược cũng có thể bằng vào đối với chú kiếm sơn trang cống hiến hối đoái. Những thứ này rèn đúc thần binh tài liệu đệ trình đi lên, nghĩ đến cống hiến cũng đầy đủ. Tần Ngự Xuyên trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn thu thập những thứ này rèn đúc thần binh tài liệu, là vì để cho mình hoặc kiếm chủ dắt cầu đắc tuyến, thật có cơ hội tiếp xúc đến chú kiếm sơn trang. Đồng thời cũng coi là trợ giúp mình hoặc kiếm chủ thu thập tài liệu. Nhưng bây giờ muốn dùng những tài liệu này lấy được cống hiến, đi hối đoái hắn muốn huyết đục đại đan. Đây chẳng phải là để cho mình hoặc kiếm chủ không thu hoạch được gì? Hắn còn nghĩ lôi kéo mình hoặc kiếm chủ cùng Lâm Nhược Uyên đây. Mặc dù mình hoặc kiếm chủ không nói, nhưng hắn nếu là cứ như vậy thản nhiên tiếp thu, sợ rằng đến tiếp sau liền khó mà tiếp xúc. Những thứ này suy nghĩ nhanh chóng lóe qua bộ não, Tần Ngự Xuyên mở miệng nói cảm ơn, vậy liền đa tạ kiếm chủ hỗ trợ, không biết kiếm chủ nhưng có cái gì thứ cần thiết, cứ việc nói, ta nhất định dốc hết toàn lực giúp kiếm chủ tìm đến. Thứ gì đều có thể. Đương nhiên, ta muốn một bản Cửu Thiên công pháp. Tần Ngự Xuyên nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Mình hoặc kiếm chủ muốn Cửu Thiên công pháp hắn lý giải. Dù sao hình hoặc kiếm chủ đều chuẩn bị đột phá đến tiên nhân cảnh giới, khẳng định cần cân nhắc một phen tiên nhân cảnh giới muốn tu luyện công pháp. Cửu Châu bên trong, tốt nhất công pháp khẳng định là thuộc Cửu Thiên công pháp. Nhưng cái này lại há lại hắn có thể tùy tiện cho người. Suy tư một hồi tìm từ về sau, mới luyện chuyển nói ra, kiếm chủ có chỗ không biết, cái này Cửu Thiên công pháp bị nghiêm ngặt quản lý, liền xem như người trong hoàng thất muốn tu tập, cũng cần trải qua trùng điệp thử thách. Đến mức những người khác, liền càng không khả năng truyền thụ, không bằng kiếm chủ đổi một cái điều kiện. Ví dụ như khác công pháp. Nhưng mà đáp lại Tần Ngự Xuyên, chỉ có một trận trầm mặc. Nhìn xem mình hoặc kiếm chủ mặt nạ trên mặt, bởi vì không cách nào nhìn thấy mình hoặc kiếm chủ ngũ quan, Tần Ngự Xuyên cũng phỏng đoán không đi ra mình hoặc kiếm chủ hiện tại tâm lý, dẫn đến Tần Ngự Xuyên nội tâm đều có chút gấp gáp. Chẳng lẽ liền nhất định muốn Cửu Thiên công pháp không thể, khác công pháp cũng không được? Chờ một chút, khác công pháp. Đột nhiên, Tần Ngự Xuyên trong đầu linh quang lóe lên. Nếu như mình hoặc kiếm chủ nhất định muốn Cửu Thiên công pháp lời nói, hắn đúng là không cho được. Nhưng cùng Cửu Thiên công pháp dính điểm một bên đây này. Kiếm chủ, cái này Cửu Thiên công pháp ta đúng là không bỏ ra nổi đến. Bất quá cùng Cửu Thiên công pháp có liên quan công pháp ngược lại là có thể thử một lần. Cùng Cửu Thiên công pháp có liên quan công pháp. Đúng. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, giải thích nói, ta chỗ này có một bản công pháp, là Cửu Thiên chi nhất Tống Chiếu Ảnh lúc tuổi còn trẻ đã biết, mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn cái khác công pháp, không so được Tống Chiếu Ảnh sau đó sở tu công pháp, nhưng chắc hẳn cũng có thể để kiếm chủ ngươi có thu hoạch. Tế Nguyên trầm mặc một hồi, nghe Tần Ngự Xuyên nói như vậy, hắn liền đoán được môn này công pháp là cái gì. Nhân thể thiên địa âm dương luận. Bản này hắn đều đã nhìn qua, muốn tới cũng vô dụng. Chẳng qua nếu như là khác Cửu Thiên công pháp lời nói, hắn ngược lại là rất có hứng thú. Không biết như loại này công pháp có bao nhiêu bản. Tần Ngự Xuyên sững sờ, bất quá vẫn là vô ý thức nói ra, Ngoại trừ ta Vân Châu Trục Lộc Thư Viện quyển này, khác các châu Trục Lộc Thư Viện đều phân biệt có một bản cùng Cửu Thiên có liên quan công pháp. Nói xong sau đó, Tần Ngự Xuyên cũng là phản ứng lại, kiếm chủ có ý tứ là, ta toàn bộ đều muốn. Chương 573, chân đan viên mãn chương 573, chân đan viên mãn toàn bộ đều muốn. Tần Ngự Xuyên hai mắt trừng lớn, không nghĩ tới Huỳnh Hoặc kiếm chủ thế mà lại toàn bộ đều muốn. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận suy tư một phen Huỳnh Hoặc kiếm chủ điều kiện. Tuy nói phân tán tại các châu Trục Lộc Thư Viện chín bản công pháp đều bắt nguồn từ Cửu Thiên công pháp, nhưng từ đầu đến cuối không thể cùng Cửu Thiên công pháp so sánh. Khống chế cũng không có nghiêm khắc như vậy. Lại thêm Trục Lộc Thư Viện mở ra, những thứ này công pháp có thể xuất hiện tại thư viện bên trong, trình độ nào đó cũng đại biểu phụ hoàng hắn ý tứ. Bằng không coi như những người khác muốn những thứ này công pháp xuất hiện tại thư viện bên trong, cũng là khó như lên trời. Cho nên đối với mình hoặc kiếm chủ toàn bộ đều muốn ý nghĩ này, hắn ngược lại là có thể tiếp thu. Chỉ là những thứ này công pháp phân tán ở Cửu Châu tất cả thư viện, hắn muốn lấy được lời nói, vẫn còn có chút độ khó. Ngoại trừ từ các châu thư viện thu hoạch được bên ngoài, ngược lại là còn có một cái biện pháp. Đó chính là từ hoàng thất cái này một con đường thu hoạch được. Trong hoàng thất có cái chuyên môn để công pháp tàng thư địa phương, Cửu Thiên công pháp cũng ở đó mặt. Nhưng tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ trải qua tầng tầng kiểm tra cùng thân định. Hắn ngược lại là không sợ cái này, nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy gây nên các hoàng tử chú ý, dù sao bọn hắn thân là hoàng tử, thật lâu phía trước liền đã tiến vào bên trong, tìm được thích hợp bản thân công pháp. Hiện tại đột nhiên lại tiến vào bên trong, rất khó không bị các hoàng tử biết, sau đó miên man bất định, hoài nghi hắn là muốn cho cái nào đó thiên tài tìm kiếm công pháp. Cái này nếu là liên tưởng đến Lâm Nhược Uyên trên thân, sau đó bắt đầu điều tra Lâm Nhược Uyên, hắn cũng không nguyện ý nghĩ đến đây. Tần Ngự Xuyên hướng Huỳnh Hoặc kiếm chủ nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng. Bất quá những thứ này công pháp phân tán tại các châu trong thư viện, ngoại trừ Trung Châu cùng ta Vân Châu bên ngoài, các thư viện phía sau đều có tất cả hoàng tử thân ảnh, muốn góp đủ, có thể cần một chút thời gian." "Cần bao lâu?" Nghe được cái này, Tần Ngự Xuyên trầm ngâm một hồi, nhanh lời nói trong tháng này liền có thể, chậm lời nói tháng sau. "Nhanh lời nói tháng này." Thế Nguyên trong lòng thì thầm, "Hiện tại Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa đã góp đủ, tối nay liền có thể bắt đầu luyện chế vô lượng kim đan. Chờ vô lượng kim đan luyện tốt, hắn chính là hóa linh cảnh viên mãn, có thể bắt đầu cân nhắc pháp tướng cảnh vấn đề. Nếu là Tần Ngự Xuyên tháng này bên trong liền góp đủ công pháp, hắn liền có thể mượn dùng vô lượng thần quang thôi diễn đi ra hoàn chỉnh Cửu Thiên công pháp. Coi như suy nghĩ không đủ hoặc là tiết kiệm một chút vô lượng thần quang suy nghĩ, chỉ thôi diễn đến pháp tướng cảnh cấp độ. Tăng thêm các công pháp, cũng đầy đủ hắn tan bách ra sở trường bước vào pháp tướng cảnh." Thế Nguyên trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, không biết hắn pháp tướng sẽ là cái gì. Hơn nữa người khác thai nghén pháp tướng là dùng trong cơ thể chân đan, nhưng hắn là dùng vô lượng kim đan, cũng không thông báo có cái gì khác biệt. Suy nghĩ chợt lóe lên, Thế Nguyên gật đầu nói, "Vậy cứ như thế, liên quan tới huyết nhục đại đan sự tình, ta sẽ đi an bài, mà công pháp phương diện liền giao cho ngươi." "Tốt, hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Nói xong, Tề Nguyên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này Tần Ngự Xuyên lại nói, "Kiếm chủ chờ, có việc." "Không biết những thứ này rèn đúc thần binh tài liệu đều thu thập xong xuôi sau đó, chú Kiếm Sơn Trang muốn khi nào bắt đầu đúc binh?" Tần Ngự Xuyên hỏi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chú Kiếm Sơn Trang ra sao dáng dấp. "Cái này cần chú Kiếm Sơn Trang bên kia xác định thời gian, nếu như xác định rõ lời nói, ta sẽ thông báo ngươi. Nghĩ đến lấy thành ý của ngươi, mời ngươi tiến đến quan sát, không thành vấn đề." Huỳnh Hoặc kiếm chủ lời này để cho Tần Ngự Xuyên trên mặt xuất hiện nụ cười. Mặc dù không có nói rõ thời gian, nhưng ít nhất có Huỳnh Hoặc kiếm chủ khẳng định, hắn tiến về chú Kiếm Sơn Trang cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. "Vậy liền đa tạ kiếm chủ." Tần Ngự Xuyên đứng dậy hướng về Huỳnh Hoặc kiếm chủ chắp tay nói. "Không sao, ngươi nên được, hôm nay xong chuyện, ta liền đi trước, chờ công pháp tập hợp đủ xong xuôi, lại dùng linh võ thông báo ta là đủ." "Tốt." Tần Ngự Xuyên vừa mới dứt lời, liền cảm giác thấy hoa mắt, Huỳnh Hoặc kiếm chủ thân ảnh liền biến mất ở trước mắt hắn. Tới cùng nhau biến mất, còn có trên mặt bàn bảy cái linh thạch bình sứ cùng phía ngoài mấy chục cái dương lớn. Sau một khắc, Quan Cửu liền xuất hiện tại trong phòng. Lần này nhưng có phát giác được Huỳnh Hoặc kiếm chủ thân ảnh. Tần Ngự Xuyên nhìn hướng Quan Cửu, vẫn là không có. Quan Cửu lắc đầu, đầy mặt nghiêm trọng. Huỳnh Hoặc kiếm chủ tới thời điểm hắn không có phát giác được Huỳnh Hoặc kiếm chủ vết tích vậy thì thôi. Hiện tại liền bên ngoài cái kia mấy chục cái dương lớn như thế nào bị mang đi, hắn cũng vẫn là không nhìn ra manh mối gì. Chẳng lẽ cái này Huỳnh Hoặc kiếm chủ thực lực đã tiếp cận tiên nhân? Cái kia lại thêm điện hạ cho ba loại đan dược phụ trợ, chẳng phải là tấn thăng thiên nhân ván đã đóng thuyền? Quan Cửu nhìn hướng Tần Ngự Xuyên. Lúc này Tần Ngự Xuyên đối với Quan Cửu trả lời rất hài lòng. Điều này nói rõ Huỳnh Hoặc kiếm chủ thực lực rất mạnh, hắn cần chính là loại này thực lực mạnh mẽ minh hữu. Cho dù sau đó Huỳnh Hoặc kiếm chủ tấn thăng thiên nhân, không thể tùy ý xuất thủ, cũng không có cái gọi là. Thế cục bây giờ, thiên nhân càng nhiều hơn chính là xem như uy hiếp, mà không phải trực tiếp chiến lực. Chờ phụ hoàng chết, mới là thiên nhân bắt đầu hạ trạng thời điểm, đến lúc đó Huỳnh Hoặc kiếm chủ liền có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, Tần Ngự Xuyên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thế là mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Lâm Nhược Uyên bây giờ tình huống như thế nào? Khoảng thời gian này hoặc là tại Trung Châu, hoặc chính là chờ mình hoặc kiếm chủ tới cửa, trong lúc nhất thời thật đúng là quên quan tâm Lâm Nhược Uyên tình huống." Nghe được Tần Ngự Xuyên hỏi cái này, Quan Cửu trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ khó tin. Ngữ khí hơi có chút run rẩy nói, "Điện hạ, Lâm Nhược Uyên nàng đã chân đan viên mãn." "Cái gì?" Tần Ngự Xuyên biến sắc, kìm lòng không được kinh hô một tiếng. "Lâm Nhược Uyên đã chân đan viên mãn? Chuyện xảy ra khi nào?" Nghe Tần lão nói, hai ngày trước liền đã đến chân đan viên mãn, lúc đầu điện hạ ngài trở về sau đó, Tần lão liền muốn nói cho ngài. Bất quá điện hạ trở về sau đó, liền ở tại trong phòng chờ đợi mình hoặc kiếm chủ, cho nên trước hết không đề cập. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Tần Ngự Xuyên giống như điên cuồng cười to. Cứ việc hắn đã tận khả năng đánh giá cao Lâm Nhược Uyên thiên phú tu luyện, nhưng không nghĩ tới Lâm Nhược Uyên thiên phú so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Như thế thiên phú, nói lên một câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không đủ. Mới vừa ngưng tụ chân đan không bao lâu, bây giờ liền đã chân đan biến mãn, loại này tốc độ nói ra đều không có người sẽ tin tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác thật sự phát sinh. Đây là thiên quyến ta vậy, đã có tiếp cận thiên nhân hình hoặc kiếm chủ, lại có nội tình thâm hậu chú kiếm sơn trang, còn có thiên phú nghịch thiên Lâm Nhược Uyên. Tần Ngự Xuyên phảng phất đã thấy hoàng bị tại hướng hắn mây chào. Khác các châu hoàng tử lấy cái gì tới cùng hắn so với? Quan Cửu, thuộc hạ tại. Nói với Tần lão bên dưới, chuẩn bị kỹ càng ngũ hành đồ vật, để cho Lâm Nhược Uyên mau chóng đột phá đến hóa linh cảnh. Là, thuộc hạ cái này liền đi. Nhìn xem Quan Cửu bóng lưng rời đi, Tần Ngự Xuyên trong đầu suy nghĩ quẩn quẩn. Chương 574, 3 ngày thời gian chương 574, 3 ngày thời gian lấy Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện, hóa linh cảnh chưa hẳn có thể hao phí Lâm Nhược Uyên bao nhiêu thời gian. Xem ra hắn phải trước thời hạn chuẩn bị cho Lâm Nhược Uyên pháp tướng cảnh công pháp. Pháp tướng cảnh công pháp cực kỳ trọng yếu, cũng sẽ ảnh hưởng sau đó tấn thăng thiên nhân phía sau chiến lực. Giống như là Huỳnh hoặc kiếm chủ loại này, bản thân đã là pháp tướng cảnh người, tìm kiếm cửu thiên công pháp, mặc dù pháp tướng bên trên không hề kiêm dung, nhưng cũng có thể có thu hoạch, đi ra con đường thuộc về mình. Mà đối với Lâm Nhược Uyên loại này còn chưa ngưng tụ pháp tướng người mà nói, tốt nhất chính là tìm một bản chiến lực cao thiên nhân công pháp cho Lâm Nhược Uyên. Để cho Lâm Nhược Uyên dựa theo thiên nhân công pháp bên trong pháp tướng ngưng tụ là được rồi. Có thể một mực luyện đến thiên nhân cảnh giới, hoàn mỹ phát huy thiên nhân thực lực, không cần tiêu phí thời gian tự mình tìm tòi. Nếu như muốn đi ra chỉ thuộc về con đường của mình, lấy Lâm Nhược Uyên thiên phú, nghĩ đến cũng rất đơn giản. Chiến lược cao thiên nhân công pháp. Tần Ngự Xuyên tự lẩm bẩm, trong lòng không ngừng suy tư. Cuối cùng trong đầu hiện lên, vẫn là Cửu Thiên công pháp. Cửu Châu bên trong, Cửu Thiên chiến lược được công nhận cao, đây là cuốn không ra một toàn núi lớn, cho dù Cửu Thiên đều đã chết rồi. Nhưng Cửu Thiên công pháp tu luyện độ khó lại cực cao, đặc biệt là cuối cùng sửa chữa phía sau phiên bản. Có lẽ có thể thử một lần. Tần Ngự Xuyên nghĩ đến Huỳnh hoặc kiếm chủ muốn để cho hắn thu thập công pháp. Nếu như hắn đem những thứ này công pháp giao cho Lâm Nhược Uyên, chỉ cần Lâm Nhược Uyên có thể luyện sẽ trong đó một môn công pháp, chẳng phải là tương đương với có khả năng sẽ luyện thành đối ứng hoàn chỉnh công pháp. Mặc dù những cái kia công pháp chỉ là thoát thai từ hoàn chỉnh Cửu Thiên công pháp, xem như là không hoàn chỉnh bản Cửu Thiên công pháp. Tu luyện độ khó cùng hoàn chỉnh Cửu Thiên công pháp không cách nào so sánh được, nhưng có thể luyện thành những cái kia không hoàn chỉnh công pháp, cũng là không nhỏ có thể luyện thành hoàn chỉnh Cửu Thiên công pháp. Chỉ là thật để cho Lâm Nhược Uyên luyện thành, hắn liền cần nghĩ biện pháp cho Lâm Nhược Uyên muốn tới hoàn chỉnh Cửu Thiên công pháp. Đến lúc đó phải đối mặt chính là những cái kia hoàng tử, còn có phụ hoàng không biết thái độ. Ai, thật sự là phiền phức. Tần Ngự Xuyên thở dài một tiếng, vuốt vuốt huyệt thái dương, hai mắt lại là tinh quang bốn phía. Câu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, lớn hơn nữa nguy hiểm cũng đáng được bước lên. Cùng lúc đó, Trục Lộc thư viện mặt khác một căn phòng bên trong, Lâm Nhược Uyên đang khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển trong cơ thể chân khí không ngừng rèn luyện trong cơ thể chân đan. Chân khí tại bên trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều tại xé rách kinh mạch. Đi ngang qua huyệt khiếu quanh người thời điểm, còn như nhặt được thần rút, vận chuyển tốc độ đống nhiên tăng nhanh, cuồn bạo tiến vào chân đan bên trong. Có thể thời khắc này chân đan đã đến cực hạn, chân khí không ngừng tiến vào, để đến cực hạn chân đan mơ hồ rách ra một cái khe, ẩn chứa trong đó chân khí lại theo vào chân khí lẫn nhau đối với hướng. Sau một khắc, Lâm Nhược Uyên trong cơ thể kinh mạch cùng khiếu huyệt tại cái này hai cỗ chân khí đối với hướng bên trong, cũng dẫn đến trong cơ thể huyết đục bị xé thành vỡ nát, cuối cùng trở thành bọt thịt tại thể nội khắp nơi phiêu đãng, tính cả cùng nhau còn có đại lượng huyết dịch. Đối với cái này, Lâm Nhược Uyên sắc mặt như thường, lông mày đều không có nhíu một cái, chỉ là hít sâu một hơi, hô hấp ở giữa trong cơ thể những cái kia bọt thịt cùng máu tươi một lần nữa bị thân thể hấp thu. Kinh mạch, khiếu huyệt, huyết nhục ba đều là tại nhanh chóng tạo ra cực hạn vào không thể vào. Cảm thụ được tình huống trong cơ thể, Lâm Nhược Uyên thầm nghĩ trong lòng, chân đan cực hạn chính là chỗ này, muốn tiến thêm một bước liền phải hấp thu ngũ hành chi khí để cho chân đan lột sắc thành linh đan. Trong lúc suy tư, Lâm Nhược Uyên lại lần nữa vận chuyển chân khí, lần này không còn là tiến vào chân đan bên trong, mà là đem chân khí toàn bộ đều lưu tại tân sinh huyệt khiếu quanh người bên trong. Những thứ này chân khí tại tiến vào khiếu huyệt sau đó sẽ hình thành xoay tròn chân khí vòng xoáy, đồng thời không ngừng cô đọng, khác biệt với trong cơ thể đồng dạng chân khí. Mỗi khi có chân khí trải qua những thứ này khiếu huyệt thời điểm, đều sẽ tại chân khí vòng xoáy phía dưới, vận chuyển tốc độ càng nhanh, càng thêm cuồng bạo. Khuyết điểm duy nhất chính là những thứ này chân khí vòng xoáy tại cô đọng sau đó, khiếu huyệt căn bản không chịu nổi. Mỗi lần vận chuyển đều sẽ xé rách khiếu huyệt, mang đến mãnh liệt đau đớn. Bất quá tại Lâm Nhược Uyên cùng sinh, hồi khí hai đại bí tàng phía dưới, bị xé nứt khiếu huyệt trong nháy mắt liền đã khôi phục. Sau đó tại chân khí vòng xoáy không ngừng vận chuyển phía dưới lặp lại xé rách cùng khôi phục quá trình này. Đến mức đau đớn đối với Lâm Nhược Uyên đến nói ngược lại là không có gì, liên phó tác dụng cũng không bằng. Nhìn xem Lâm Nhược Uyên tình huống trong cơ thể, Tề Nguyên Hải lòng nhẹ gật đầu. Hắn giao cho Lâm Nhược Uyên Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, phối hợp với cuồng sinh cùng hồi khí bí tàng, tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh. Một chút nho nhỏ chí mạng thiếu hụt cũng hoàn toàn có thể coi nhẹ. Nhìn thoáng qua trong tay tỏa ra bạch quang tâm khải, Tề Nguyên yên lặng thu về. Lâm Nhược Uyên sát tâm quá nặng, lại có tâm khải gia trì, cả hai hợp nhất, đến lúc đó chính là sát thần đến thế gian. Sợ rằng ngay lập tức liền sẽ bị Đại Chu triều đình cho đánh giết. Hắn còn kỳ vọng Lâm Nhược Uyên có thể đánh vào Đại Chu triều đình nội bộ, do nó triều đình nội tình đây. Bất quá lấy tình huống hiện tại đến xem, thế hệ trẻ muốn trong thời gian ngắn đánh vào Đại Chu triều đình nội bộ là khả năng không lớn. trừ phi xuất hiện cái gì nguy cơ, để cho Đại Chu triều đình toàn lực bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, thậm chí không tiếc sử dụng một chút nội tình. Thế Nguyên ánh mắt lập lòe, giống như là đang suy tư cái gì. Một lúc sau, Thế Nguyên thân ảnh liền rời đi nơi này, chỉ để lại hoàn toàn không biết gì cả, còn tại tu luyện Lâm Nhược Uyên. Đại Hoang Sơn Mạch, cung điện dưới đất bên trong. Theo Thế Nguyên thân ảnh xuất hiện lần nữa, Thế Nguyên cũng từ bên trong đan điền gọi ra nhỏ nhắn thanh đồng đan lô. Mở ra đan lô đồng thời, Thế Nguyên đem chứa Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa Linh Thạch bình sứ từ huyết nhục hồ lô bên trong lấy ra. Phía trước rời đi Tần Ngự Xuyên bên kia thời điểm, Thế Nguyên liền để cho Vô Lượng Thần Quang đem những vật này toàn bộ đều thu vào huyết nhục hồ lô bên trong. Phản phất là cảm ứng được bình sứ bên trong Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa. Treo lơ lửng ở giữa không trung thanh đồng đan lô có chút rung động, một cỗ ba động từ thanh đồng đan lô bên trên khuyết tán ra. Ầm. Bảy cái linh thạch bình sứ ứng thanh mà nát, bên trong Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa bay lên, tiến vào thanh đồng đan lô bên trong. Tiến vào trong chốc lát, ngọn lửa màu vàng tại bên trong lò luyện đan đốt lên. Đều không cần chính tề nguyên tinh luyện ngũ hành ngôi sao chi khí, còn có thai âm thái dương nhị khí, đan lô cũng đã bắt đầu chính mình tinh luyện. Theo ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, đại lượng ngũ hành, Nhật Nguyệt chi khí được để luyện ra. Nguyên bản tại bên trong lò luyện đan tiên tiên nhất khí, vào lúc này cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Những cái kia ngũ hành, Nhật Nguyệt chi khí bắt đầu điên cuồng tràn vào tiên tiên nhất khí bên trong, tại ngọn lửa màu vàng thiêu đốt bên dưới, bắt đầu huyền diệu biến hóa. 3 ngày thời gian. Đây là Vô Lượng Thần Quang cho hắn thời gian, cũng có thể tiếp thu. Nhìn thoáng qua bị ngọn lửa màu vàng che đậy lò đan nội bộ, Tề Nguyên liền đem nó nặng mới thu vào bên trong đan điền. 3 ngày thời gian, hắn vừa vặn làm một ít chuyện. Suy nghĩ rơi xuống, trong cơ thể Vô Lượng Thần Quang tâm tưởng sự thành đặc tính phát động. Bình chướng vô hình bao phủ cung điện dưới đất, ẩn tàng nó tồn tại. Tề Nguyên bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài. Ân, pháp tướng cảnh tới. Tề Nguyên rời đi bước chân dừng lại, quay đầu ngóng nhìn hư huyễn giới phương hướng trên không. Một cỗ pháp tướng cảnh khí tức đang tại đi nơi này. Xem ra giám sát Ti Du Châu người trưởng quản đã tới, có thể rời đi giám sát đi. Tất nhiên trước đó đã được đến Trung Châu trụ sở chính giám sát Ti cho phép. Triều đình cao tầng cũng đã biết hư huyễn giới tình huống, không thông báo sẽ không có thiên nhân đến nơi này. Tề Nguyên trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Cũng liền vào lúc này, hư huyễn giới bỗng nhiên tỏa ra kim quang, chiếu sáng toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch. Tất cả mọi người bị cái này chói mắt kim quang chiếu không mở ra được hai mắt, đồng thời cũng thất kinh, không biết phát sinh cái gì. Đợi đến kim quang tiêu tán, mở hai mắt ra, nguyên bản Đại Hoang Sơn mạch bên trong hư huyễn thế giới hoàn toàn biến mất không thấy. Cố kia pháp tướng cảnh khí tức cũng vừa lúc giáng lâm nơi đây. Chương 575, Ngũ Hành Thiên Luân pháp tướng chương 575, Ngũ Hành Thiên Luân pháp tướng không còn, hư huyễn thế giới làm sao mất rồi? Làm sao lại đột nhiên không còn, chẳng lẽ là ai làm cái gì? Lấy đồng chỉ qua cầm đầu mấy người vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng một điểm hư huyễn thế giới vết tích đều không nhìn thấy. Không có khả năng, nơi này liền chúng ta mấy cái, trừ phi là hư huyễn thế giới người ở bên trong làm cái gì? Chẳng lẽ là Đinh Lạnh Âm? Trong mấy người Âu Dương Thuật Suy đoán nói, tại tất cả đi vào trong đám người, liền Đinh Lạnh Âm thực lực tối cường, đồng thời hắn cũng quen thuộc nhất, biết Đinh Lạnh Âm tác phong làm việc. Liền Lương Trường An đều có thể phát hiện không hợp lý địa phương, sau đó đi ra, cái kia Đinh Lạnh Âm khẳng định cũng có thể phát hiện. Nói không chừng chính là Đinh Lạnh Âm ở bên trong phát hiện cái gì, mới đưa đến hư huyễn thế giới biến mất. Là Đinh Lạnh Âm vẫn là những người khác cũng không trọng yếu, trọng yếu là hư huyễn thế giới đi nơi nào. Hư huyễn thế giới biến mất, ở trong đó người còn có thể đi ra sao? Đồng chỉ qua nhìn hướng nguyên bản hư huyễn thế giới vị trí, 10 phần gấp gáp. Không chỉ là bởi vì hư huyễn thế giới biến mất có thể dẫn đến mất đi Đinh Lạnh Âm cái này một tên chân đăng cảnh, còn là bởi vì theo hư huyễn thế giới biến mất, mang ý nghĩa một cái dấu đầy bảo vật bảo khố biến mất không thấy. Giang đại nhân lập tức sắp đến, nếu như chờ hắn đến, không gặp được hư huyễn thế giới, chúng ta như thế nào hướng Giang đại nhân bằng giao? Một bên Chu Tự càng thêm quan tâm đến tiếp sau muốn đến Giang Tầm Ý không có thực tế chứng cứ, chỉ có tình báo, như thế nào để cho Giang Tầm Ý tin tưởng bọn họ chuyển về giám sát Ti bên trong tin tức? Báo cáo sai tin tức nhưng là muốn trả giá thật lớn. Ở đây tất cả mọi người bên trong, hiện tại cũng chỉ có Hàn Khải Phong cùng Lương Trường An ngoại trừ khiếp sợ hư huyễn thế giới biến mất bên ngoài, nhất không lo lắng. Dù sao ở đây có giám sát Ti người tại, có chuyện gì cũng là giám sát Ti người định lấy. Cùng Hàn Khải Phong không có quan hệ gì, hắn chính là một cái phụ trách gọi người. Đến mức Lương Trường An thậm chí còn có chút may mắn hiện tại hư huyễn thế giới biến mất. Lúc đầu Chu Tự là muốn gọi hắn lại đi vào, nhưng đồng chỉ qua sợ Lương Trường An trong thời gian ngắn lại đi vào sẽ rơi vào trong đó, không cách nào mang ra vật có giá trị cùng tình báo. Cho nên hắn bây giờ còn chưa đi vào. Cũng may mắn lúc ấy không tiến vào, bằng không hắn liền phải cùng hư huyễn thế giới cùng nhau biến mất. Đồng nhiên, đang tại may mắn Lương Trường An bị âm thanh kéo về hiện thực. Tham kiến Giang đại nhân. Đồng chỉ qua đám người trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trung niên nam nhân. Trên người mặc màu lam nhạt y phục, nhìn bên ngoài 40 tới tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng hai mắt lại như sâu không thấy đáy đầm nước đồng dạng. Lương Trường An cùng Hàn Khải Phong nhìn thấy người này sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại sau đó, lập tức không mình hành lễ nói, tham kiến Giang đại nhân. Giang Tầm Ý không để ý đến mọi người, mà là ánh mắt liếc nhìn nguyên bản hư huyễn thế giới vị trí. Đồng chỉ qua đám người gặp Giang Tầm Ý không nói gì, mà là tại quan sát bốn phía, lập tức nói đến, đại nhân, vừa rồi cái kia hư huyễn thế giới chẳng biết tại sao bạo phát ra chói mắt kim quang, đợi đến kim quang tàn đi, lại đột nhiên biến mất không thấy. Thuộc hạ hoài nghi có phải là tại hư huyễn thế giới bên trong người làm cái gì, mới đưa đến đột phát cái này biến cố. Có lẽ cùng đã đi vào Đinh Lạnh Âm có quan hệ. Chu Tự nói bổ sung, ân, ta thấy được. Giang Tầm Ý ngữ khí bình thản. Đồng chỉ qua đám người nghe được sau đó lập tức đại hỉ. Giang Tầm Ý nhìn thấy liền tốt, cái này nếu là không thấy được, bọn hắn có bao nhiêu há mồm đều nói không rõ ràng. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đồng chỉ qua lúc này cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đào sâu ba thước. Lời còn chưa dứt, mọi người cảm giác một cỗ không thể địch nổi khí tức từ Giang Tâm Ý trong cơ thể bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời. Nguyên bản bởi vì hư viễn giới biến mất, một lần nữa rơi vào đêm tối đại hoang sơn mạch đống nhiên bị chiếu sáng. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện năm đạo tản ra xanh, đỏ, vàng, trắng, đen to lớn quang hoàn, có bản quay hình dáng tuần hoàn chuyển động, ánh sáng tại bản quay thượng lưu chuyển, cũng chiếu sáng đại hoang sơn mạch. Đây là ngũ hành thiên luân pháp tướng. Mặc dù ngũ hành thiên luân pháp tướng không hề hoàn chỉnh, nhưng đồng chỉ qua một cái liền nhận ra cái này bản quay lai lịch. Đây là thuộc về Giang Tâm Ý pháp tướng. Không để ý sau lưng đồng chỉ qua kinh hô, Giang Tâm Ý vung tay lên, trên bầu trời đại biểu thổ màu vàng thiên luân vận chuyển. Một cỗ vô hình lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm phương viên 200 dặm. Viễn siêu phía trước hư huyễn thế giới nơi bao bọc phương viên 100 dặm. Sau một khắc, oanh! Phản phất địa long phi thân, mọi người đứng mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt. Nương theo mà đến, thì là mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Chỉ là những thứ này vết rách tại tiếp cận bọn hắn thời điểm ngừng lại, không tiến thêm nữa. Bàn sơn, Giang Tâm Ý khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, phương viên 200 dặm sông núi cỏ cây kịch liệt lắc lư. Sau đó tại mọi người khiếp sợ trong mắt, sông núi cỏ cây bắt đầu phân băng tan rã, bị phân giải thành từng hạt nhỏ bé hạt tròn. Từng cái trôi nổi bay lên bầu trời. Tòa kia tiên nhân bảo tàng chỗ sơn giã không thể may mắn thoát khỏi, tất cả mọi thứ đều tại bị từng cái phân chia. Rất nhanh, phương viên 200 dặm sông núi cỏ cây đều tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này vẫn chưa xong. Xung quanh mặt đất cũng tại lúc này bắt đầu nổ tung, tại một cỗ nhìn không thấy lực lượng phía dưới, bị ép thành nhỏ bé hạt tròn, bay về phía bầu trời. Những thứ này nhỏ bé hạt tròn toàn bộ đều tại màu vàng thiên luân vận chuyển phía dưới, bị hút vào trong đó. Không đến một lát, ngoại trừ mọi người xung quanh 10 mét phạm vi mặt đất, phương viên 200 bên trong mặt đất đều đã bị nghiền nát thành hạt tròn, tạo thành một cái rộng 200 bên trong, sâu vài trăm mét cự hình hố sâu. Mà bọn hắn chỗ trong phạm vi 10 thước lông tóc không tổn hao gì. Từ địa phương khác nhìn, giống như vô để thâm khanh chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái dài trụ. Ù ù. Hàng Hải Phong cùng Lương Trường An nhìn xem xung quanh cảnh tượng, liếc mắt nhìn nhau, vô ý thức nuốt nước miếng. Hai mắt bên trong tràn đầy vung đi không được rung động. Lấy hai người cấp độ, còn tiếp xúc không đến pháp tướng cảnh, không nghĩ tới hôm nay có một ngày lại có thể nhìn thấy pháp tướng cảnh, hơn nữa còn là nhìn thấy pháp tướng cảnh xuất thủ. Trước lúc này, bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể ảo tưởng pháp tướng cảnh xuất thủ uy lực, lại không nghĩ rằng pháp tướng cảnh có thể tạo thành uy lực so với bọn họ tưởng tượng còn lớn. Hơn nữa nhìn Giang Tâm Ý mây trôi nước chảy dáng dấp, tựa hồ đây chẳng qua là hắn tùy ý mà làm, cũng không dùng hết toàn lực. Liên Đồng chỉ qua đám người biểu hiện cũng chỉ là so với Lương Trường An hai người bọn họ tốt một chút. Đặt ở bình thường, bọn hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy Giang Tâm Ý xuất thủ. Không nghĩ tới vừa ra tay liền đến cái lớn. Đồng thời bọn hắn cũng không có nghĩ đến Giang Tâm Ý trong miệng bản sơn lại là như vậy. Không phải là đem núi chuyển tới một nơi khác sao? Đồng chỉ qua đám người nhìn một chút không có vật gì bốn phía, lại nhìn Giang Tâm Ý cái này bản sơn cũng rời quá hoàn toàn đi. Cái gì đều không có còn lại. Cảm thụ được sau lưng ánh mắt của mọi người, Giang Tâm Ý cũng không để ý tới, chỉ là nhìn trước mắt hết thảy khẽ nhíu mày. Trụ sở chính giám sát ti đã hạ lệnh, muốn đem tình huống nơi này tra rõ ràng. Nhưng bây giờ hư huyễn thế giới đột nhiên biến mất, không rõ tung tích. Phương biên 200 dặm đều bị hắn đào sâu ba thước, cũng không có tìm tới một điểm dị thường. Vũ Hành Thiên Luân cũng không có phát giác được vấn đề gì. Cái này khiến hắn làm sao cùng trụ sở chính giám sát ti bàn giao? Nghĩ tới đây, Giang Tâm Ý ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đại Hoang Sơn mạch cũng không chỉ điểm này phạm vi, coi như đem Đại Hoang Sơn mạch từ trên đời xóa đi, hắn cũng phải tìm tới một điểm manh mối. Chương 576, có thể chương 576, có thể không phải chứ, chơi lớn như vậy. Mới vừa đến Bích Tiêu Thành, đang định mua chút bữa ăn khuya ăn thể nguyên bước chân dừng lại. Cái này giám sát Ti Du Châu người trưởng quản cũng quá bạo lực. Phương viên 200 dặm đều biến mất, liền dưới mặt đất đều không buông tha. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, còn để mắt tới Đại Hoang Sơn mạch địa phương khác. Sẽ không muốn đem Đại Hoang Sơn mạch toàn bộ đều đảo một lần a. Cái kia bình thường che lấp phương pháp đối với cung điện dưới đất là vô dụng. Dù sao hắn đều không phải dùng chân khí tra xét, cũng không phải dùng nhìn bằng mắt thường, mà là trực tiếp bạo lực đào ra. Cho dù không nhìn thấy, cũng có thể rất dễ dàng liền phát hiện cung điện dưới đất tồn tại. Tới một bát mì hoành thánh. Được rồi, khách nhân chờ, lập tức liền tốt. Điểm một bát mì hoành thánh, chờ đợi công phu, Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động. Chôn sâu dưới mặt đất cung điện trong nháy mắt biến mất, bao gồm bên dưới cung điện phương truyền tống trận. Thay vào đó, thì là vô số bùn đất bổ sung. Đem cung điện cùng truyền tống trận đều di chuyển đến địa phương khác, mì hoành thánh cũng bị bưng lên. Khách nhân mời chậm dùng. Ân. Tế Nguyên cầm lấy một bên đũa, vừa muốn ăn, nơi xa trên mái hiên liền chuyển đến dồn dập truy đuổi thanh âm. Quay đầu nhìn, một người trên người mặc y phục dạ hành, che kín khuôn mặt chính đang chạy trốn. Bốn người sau lưng xít sao đuổi theo. Rất nhanh người áo đen liền đã đến Tế Nguyên vị trí chỗ ở, động tĩnh cũng đã đưa tới phía dưới bách tính chú ý, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy là võ giả ở giữa truy đuổi chiến, bách tính cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại không quan tâm. Không quản là tại Bích Tiêu Thành bên trong, vẫn là tại cái khác thành trì bên trong. Trời vừa tối chắc chắn sẽ có một chút võ giả động thủ, rất bình thường. Bọn hắn đều tập mãi thành thói quen. Đặc biệt là nhìn thấy người áo đen hóa trang, liền biết không phải người tốt lành gì. Đều lựa chọn không nhìn thấy, nên làm chuyện làm việc, nên rời đi rời đi. Có ý tứ, không nghĩ tới còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Tế Nguyên vừa ăn mì hoành thánh, một bên ánh mắt tại cái này năm người trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển. không nhanh không chậm ăn xong, Tề Nguyên tính tiền sau đó liền hướng về năm người rời đi phương hướng đi đến. Thái Âm bên trên, đình đài lầu các bên trong, Cơ Huyền Đồng trên người mặc áo trắng, ngồi ở Nguyệt Hoa Chỉ bên cạnh, đối diện thì là Đạo Vô Ưu còn có Đường Chấn. Lúc này Cơ Huyền Đồng nhìn từ ngoài, thương thế sớm đã khỏi hẳn, ngoại trừ sắc mặt còn có chút tạm đạm bên ngoài, không có khác khác thường. Cầm lấy trên mặt bàn nước trà trà một miệng nước trà, sau đó đem ánh mắt đặt ở xung quanh cảnh tượng bên trên. Tại ba người xung quanh, Đại Hoang Sơn mạch bên trong hiện tại phát sinh hết thảy, đều tại Nguyệt Hoa chiếu chiếu phía dưới, toàn bộ hiện ra. Giang Tầm Ý đám người thân ảnh, cũng giống như lúc hiện ra ở trong mắt bọn họ. Đại sư Minh, làm sao bây giờ? Phương Tiên Hư miễn thế giới sợ rằng đã không tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong, nếu không cũng không đến mức không phát hiện được. Đường Chấn nhìn xem Giang Tầm Ý động thủ sau đó còn không thu hoạch được gì, đành phải hỏi thăm Cơ Huyền Đồng. Phải hay không phải, muốn triệt để điều tra mới biết được, Phương Tiên Hư miễn thế giới tồn tại cũng không có bất luận cái gì ghi chép, rất có thể là 3 vạn năm trước đồ vật. Có một ít chúng ta không biết thủ đoạn, cũng là bình thường, trước hết để cho Giang Tầm Ý lao đi Đại Hoang Sơn mạch đi. Vậy nếu là dạng này còn tìm không thấy đâu? Đường Chấn tiếp tục hỏi. Cơ Huyền Đồng nhìn xem nước trà trong chén, ánh mắt thâm thúy, đại đa số tồn tại đều là dựa vào vật thật tồn tại. Ví dụ như tuyệt đại đa số trận pháp, coi như yêu cầu thấp nhất, đều phải dựa vào một ngọn cây quặng cỏ tồn tại. Không có vật thật dựa vào, đừng nói 3 vạn năm trước, liền xem như 1000 năm trước trận pháp, cũng lưu truyền không xuống. Chỉ cần có vật thật xem như dựa vào, tất nhiên sẽ tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong, nếu như không tại. Cơ Huyền Đồng đặt chén trà trong tay xuống, vậy liền chứng minh cái này hư miễn thế giới xuất hiện cùng biến mất, rất có thể là cố ý. Đồng thời người lúc ấy rất có thể ngay tại hiện trường. Nghe lời ấy, Đường Chấn trong đầu lập tức trở về nghĩ Giang Tầm Ý đến Đại Hoang Sơn mạch hình ảnh. Lúc ấy mượn nhờ Giang Tầm Ý trên thân thư quyển ngọc bội, Giang Tầm Ý có thể nhìn thấy, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Thậm chí nhìn thấy so với Giang Tầm Ý càng thêm toàn diện. Nếu quả thật có người, coi như hắn không nhìn ra, đại sư huynh cùng sư phụ có lẽ có thể nhìn ra mới là. Nghĩ đến đây, Đường Chấn nhìn hướng Đạo Vô Ưu. Chỉ là Đạo Vô Ưu lưu lại cả giận phân thân hai mắt nhắm chặt, cũng không nói gì. Ngoại trừ ban đầu, mở ra nút ở thư quyển ngọc bội bên trong trận pháp bên ngoài, liền không có động tác khác. Đừng nhìn, chúng ta cũng không phát giác chỗ không đúng. Ít nhất ta không có phát giác. Trước hết để cho Giang Tâm Ý thử xem a, nếu là toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch bên trong một điểm dị thường cũng không tìm tới, vậy liền chứng minh thật sự có người trốn tại phía sau màn, chủ hoạch này hết thảy. Có lẽ là bí cảnh thậm chí động tiên phúc địa người cũng đã trở về, cũng có nói. Cơ Huyền Đồng ánh mắt đặt ở Đại Hoang Sơn mạch cảnh tượng bên trong một vị trí bên trên. Nơi đó phía trước có một ngọn núi, dựa theo truyền lại trở về nội dung tình báo, ngọn núi kia bên trong có một cái sơn gốc, cũng chính là tiên nhân bảo tàng vị trí. Có hay không tiên nhân bảo tàng Cơ Huyền Đồng không biết, nhưng nhất định có ngũ sắc tế đàn. Cái kia hố sâu bên trong kích thước cùng hình dạng, cùng ngũ sắc tế đàn giống nhau như lúc. Cơ Huyền Đồng lời này để cho Đường Chấn trong lòng giật mình. Tại nhận đến tình báo sau đó, hắn liền tới đây tìm Cơ Huyền Đồng. Lúc ấy hai người căn cứ tình báo ra kết luận, phương kia hư huyễn thế giới cũng không phải là bọn hắn biết rõ bí cảnh, cũng có thể không thể nào là không biết động thiên phúc địa. Có khả năng chỉ là 3 vạn năm trước những người kia vật lưu lại. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, cái kia còn tốt, hắn còn có thể tiếp thu một chút. Nhưng nếu là thật giống Cơ Huyền Đồng nói, là bí cảnh hoặc là động thiên phúc địa bên trong người chạy ra dở trò quỷ, cái kia vấn đề liền lớn. Đại sư Minh, ta hiện tại liền mang đại quân tiến về Du Châu. Nói xong Đường Chấn liền muốn quay người rời đi, nhưng bị Cơ Huyền Đồng cho gọi lại. Chờ một chút, gấp cái gì, chỉ là có khả năng mà thôi. Ngăn cách Cửu Châu trận pháp tại Quy Thiên Huyền Giám lục hoàn thiện phía dưới, hiện tại đã rất thành thục, bây giờ trận pháp hết thảy vận chuyển đều bình thường, vấn đề không lớn. Cho dù có người trở về, cũng chỉ là một chút con tôm nhỏ mà thôi. Đường Chấn trừng to mắt, không nghĩ tới lời này là từ Cơ Huyền Đồng trong miệng nói ra. Theo hắn đối với Cơ Huyền Đồng hiểu rõ, đặt ở trước đây tuyệt đối là giết hết thảy hậu hoạn. Bây giờ làm sao lại bỏ mặc tồn tại nguy hiểm đây? Không phải là sau khi bị thương, nào không dùng được đi. Đại sư Minh, ngươi không phải là náo ra. Đoán mò cái gì đâu? Cơ Huyền Đồng mặt lộ im lặng đánh gãy Đường Chấn lời nói, giải thích nói, bằng vào chúng ta đối với bí cảnh hiểu rõ, hư viễn thế giới, trong bí cảnh người là không làm được, cực lớn có thể cùng động tiên phúc địa có quan hệ. Hiện nay chúng ta còn chưa tìm tới một chỗ động tiên phúc địa, có lẽ có thể từ nơi này hạ thủ. Không nói tìm tới động tiên phúc địa chỗ, ít nhất cũng có thể thu hoạch được một chút động tiên phúc địa tình báo, vì đó sau làm chuẩn bị. Đại sư Minh, vậy cái này không càng có lẽ an bài đại quân tiến về, bắt được những người kia sao? Cơ Huyền Đồng lắc đầu, Du Châu lớn, ngươi trực tiếp an bài đại quân tiến vào, chẳng phải là đả thảo kinh xà? Dùng Quy Thiên Huyền Giám lục, cũng chưa chắc có thể có kết quả gì. Chờ à, bọn hắn làm ra hư huyễn thế giới, tất nhiên có hắn mục đích, cũng sẽ không như vậy dừng lại. Chờ hư huyễn thế giới lần tiếp theo xuất hiện, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Đúng rồi, người đã đi qua sao? Cơ Huyền Đồng lúc này hướng Đường Chấn hỏi. Đại sư Minh ngươi yên tâm, đã an bài hai vị thiên nhân mang theo thiên binh tiến về Du Châu. Đường Chấn nhẹ gật đầu. Ân, ngươi phía trước không phải nói Huyền Quang Tông muốn cử hành đan sư đại hội sao? An bài một tên thiên nhân đi qua, giám thị bí mật, để phòng vạn nhất. Còn lại một tên thiên nhân liền ở tại giám sát Ti Du Châu, chờ đợi hư huyễn thế giới lại xuất hiện. Tốt, ta cái này liền đi an bài. Đường Chấn nói xong quay người rời đi. Đợi đến Đường Chấn rời đi phạm vi tầm mắt, Cơ Huyền Đồng lúc này mới thở dài một tiếng. Lễ bái nhật nguyện, lấy giả hóa thật, hư huyễn thế giới sẽ là động thiên phúc địa làm ra sao? Sư phụ, ngài tin lấy giả hóa thật chuyện này sao? Cố lộng huyền hư mà thôi. Một mực không phản ứng chút nào Đạo Vô Ưu mở hai mắt ra, ngũ hành chi quang vẫn còn tại trong mắt luân chuyển. Đơn giản chính là lừa gạt một chút thực lực thấp người thủ đoạn, không cần để ý. Bất quá phương kia hư huyễn thế giới ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc biến mất quá nhanh, nếu không có thể đem ra thật tốt nghiên cứu một phen. Nghe vậy, Cơ Huyền Đồng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền đạo vô ưu đều không nhìn ra hư huyễn thế giới nội tình. Nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. 3 vạn năm trước những người kia mang đi quá nhiều đồ vật, không ít tin tức bọn hắn đều là từ bí cảnh bên trong thu mà đến. Hiện tại gặp phải nhìn không thấu nội tình đồ vật, cũng là bình thường. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể sử dụng Khuy Thiên Huyền Giám Lục, bằng không vào giờ phút này, hắn nên xuất hiện tại những người kia trước mặt. Tựa hồ là nhìn ra Cơ Huyền Đồng ý nghĩ, Đạo Vô Ưu nghiêm túc cảnh cáo nói, nhất định không thể bị Khuy Thiên Huyền Giám Lục chi phối, nếu như những người kia phía sau thật đứng động tiên phúc địa, người đi theo dõi lời nói rất dễ dàng liền bị phát giác. Đến lúc đó hạ chàng tuyệt đối so với Tống Chiếu Ảnh còn thảm. Hiện tại trước chờ hư huyễn thế giới xuất hiện lần nữa, sau đó an bài thiên nhân hạ chàng bắt lấy, ta cũng sẽ âm thầm ra tay, bọn hắn trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Đạo Vô Ưu lời nói này, để cho Cơ Huyền Đồng trên mặt sầu lo thiếu một chút. Nhìn xem tại Giang Tâm Ý trong tay không ngừng ma diệt đại hoang sơn mạch, không nói nữa, chỉ là theo hắn suy tư, nội tâm bên trong nghi vẫn càng nhiều. Một cái suy đoán cũng hiện lên ở trong đầu. Thế là ánh mắt nhìn hướng Đạo Vô Ưu, sư phụ, ngài cảm thấy cái này hư huyễn thế giới xuất hiện cùng cực bên có quan hệ, vẫn là thực sự có người đột phá trận pháp, một lần nữa về tới Cửu Châu.